Chương một sau khi sống lại, lại xuyên qua rồi. Chương một sau khi sống lại xuyên qua rồi. Cho ăn, dừng lại. Cư xá thức ăn ngoài không cho vào, gọi chủ xí nghiệp chính mình xuống tới cầm, đại gia gác cổng một tiếng quát bảo ngưng lại, hướng một người mặc nào đó đoàn chế ngự tiểu ca phất phất tay. Tiểu ca thắng gấp một cái, trên mặt trong nháy mắt chất lên dáng tươi cười, đại gia ngài hiểu lầm rồi. Ta thật không phải đưa thức ăn ngoài, ta đây là đi cha vợ nhà ăn cơm đâu. Hắn vừa nói vừa nghiêng người sang, không để lại dấu vết mà đem di động màn hình hướng khác một bên nhất chuyển, trên màn hình, lít nha lít nhít mưa đạn đang điên cuồng nhấp nô. Đại gia gác cổng nheo mắt lại, rõ ràng không tin. Hắn chỉ cái kia thân sáng loáng nào đó đoàn vàng áo khoác, lại liếc qua xe chạy bằng điện đạp bàn chân bên trên cái kia mở lấy đóng, lộ ra hộp đồ ăn thức ăn ngoài giường, khóe miệng kéo ra một tia giống như cười mà không phải cười độ cong. Ôi, ngươi cái này cha vợ, thật nhiều a. Ôi đại gia, ngài lời nói này, chúng hôn thế nhưng là phạm pháp. Tiểu ca vô đuổi, biểu lộ gọi là một cái thành khẩn. Chủ yếu cha vợ của ta, miệng đặc biệt chọn, liền yêu đồng thời ăn được mấy nhà cửa hàng đồ ăn, ta không phải chạy chút chịu khó thôi. Đại gia bị hắn chọc cho phốc phốc vui lên, khoát khoát tay, được chưa, liền tiểu tử ngươi biết ăn nói, đi vào đi. Được rồi, tạ ơn đại gia, cho ngài điểm cái like. Tiểu ca tiếng nói sáng sủa trả lời một câu, vặn một cái công tắc điện, xe chạy bằng điện siêu trượt vào cư xá. Hắn gọi Trương Nghị, thân phận có chút phức tạp, đã là nào đó đoàn, nào đó ngông kỵ thủ, cũng là kiêm chức ngoài trời dẫn chương trình. Mà lúc này, hắn trong phát sóng trực tiếp mưa đạn sớm đã cười thành một mảnh, ha 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 Nghị ca cái miệng này, gạt người quỷ. Ngôn ngữ nghệ thuật, từ nhập môn đến tinh thông phản ứng này tốc độ, ta trực tiếp cho điểm tối đa. Chúc mừng Nghị ca cha vợ một. Đại gia, ta liền lặng lặng nhìn ngươi biểu diễn Trương Nghị, nhưng thật ra là cái người chủng sinh trở về một năm trước đó. Không sai, liền một năm. Không có nhớ sổ số dãy số, cũng không có vượt qua cái gì bị đặc tệ tăng vọt, đầu gió cất cánh, cho nên chỉ có thể tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Trong lòng của hắn thầm tính bên dưới, ngay hôm nay, chủng sinh thời gian vừa vặn quá thời hạn không còn giá trị rồi. Trương Nghị thật nhanh đem cư xá này thức ăn ngoài đưa xong. Lúc ra cửa đại gia gác cổng treo chọc nói, tiểu hòa tử, người lão cha vợ không có lưu ngươi ăn cơm nhà, đi nhanh như vậy. Trương Nghị mặt không đỏ tim cũng đập, cười đáp lại, ha ha, đại gia, ta còn phải đi anh vợ ta nhà đâu. Ha ha ha, đại gia lần nữa bị chọc cho thoải mái cười to. Phát sóng trực tiếp fan hâm mộ cũng vui vẻ điên rồi, trong màn đạn xoát qua một mảnh ha 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 cùng không hổ là ngươi. Cứ như vậy, Trương Nghị một bên đưa thức ăn ngoài, một bên phát sóng trực tiếp, mãi cho đến 10 giờ tối. Tốt, các vị, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, mệt mỏi dạng thẳng chân, dẫn chương trình muốn nghỉ ngơi. Ngày mai gặp, hắn cùng người xem tạm biệt sau, dứt khoát hạ truyền bá. Trở lại thuê lại phòng nhỏ, Trương Nghị nhanh chóng rửa mặt hoàn tất, ngã xuống giường. Không biết ngủ bao lâu, Trương Nghị chậm rãi mở mắt ra, nhưng là trong nháy mắt cảm thấy mình đau đầu muốn nức, cả người hỗn loạn, chẳng lẽ là cảm mạo nóng sốt. Chi 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 chi, một con khỉ con nhảy đến trước giường giật nảy mình, trong miệng còn phát ra tiếng kêu. Ân, trong phòng ở đâu ra con khỉ? Lúc này cửa phòng giống như bị mở ra. Ngũ sư đệ, ngươi đã tỉnh chưa? Cảm giác thế nào? Trương Nghị mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng người từ cửa ra vào chạy tới. Con khỉ? Ngũ sư đệ, ta đây là ở đâu? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng kịch liệt đau đầu lần nữa đánh tới, không lâu liền lại mất đi ý thức. Hoa Sơn đỉnh cao nhất, kiếm khí sông nhiên. Vân Hải bước lên chỗ, ngũ phong như lợi kiếm xé rách không gian, thương long lĩnh treo ở chín ngày. Tiếng thông reo chật chật, vách đá gầy trơ xương, trường không chạm đạo giống như phi long quần núi, diều hâu xoay người kinh rời cô hồng. Năm đó luận kiếm chi địa, hiệp tung miểu miểu, duy gặp sơn phong quét thạch đài, tà dương ánh tuyết lưới đao, còn nghe cao thủ đạn kiếp thét dài chi tiếng vang. Trương Nghị, bây giờ đã là lục đại hữu. Hắn lên tháng vừa bái nhập Hoa Sơn phái môn hạ, trở thành nhạc bất quần đệ tử thứ 5, cũng chính là duyên cơ sự tình bên trong cái kia trung thành tuyệt đối 6 khỉ con lệnh hồ xung tiểu mê đệ. Lúc này Lao Đức Nặc chưa nhập môn, bởi vậy lục đại hữu còn tạm ở lao ngũ vị trí. Ngày hôm trước đứng như cọc gỗ lúc hắn bởi vì khí trời nóng bức, trong bất hạnh nóng hôn mê, mà chân chính Trương Nghị lại nhưng vào lúc này xuyên qua mà đến, tiếp quản bộ thân thể này. Sau khi tỉnh dậy, lục đại hữu hồi tưởng lại chính mình ngày sau đem chết thảm ở Lao Đức Nặc chi thủ vận mệnh, trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn không biết lần này xuyên qua sẽ hay không cải biến nguyên chủ võ học tư chất, nhưng vô luận như thế nào, tăng thực lực lên, sớm ngày tự vệ đã thành việc cấp bách. Không chút do dự, lục đại hữu đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp hướng luyện võ tràng đi đến. Hắn nhất định phải nhanh bắt đầu đứng như cọc gỗ luyện công. Lục đại hữu bước nhanh đi vào luyện võ tràng lúc, mấy vị sư minh đệ đã đang luyện kiếm. Ngũ sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Một cái trong sáng bí mật mang theo giọng lo lắng vang lên. Lục đại hữu quay đầu, chỉ gặp đại sư minh lệnh hồ sung thu thế đi tới, lông mày cao lại. Sư phụ cho phép ngươi nghỉ ngơi nhiều hai ngày, ngươi ngày hôm trước mới trúng thời tiết nóng, không cần vội vã luyện công. Lục đại hữu nhìn trước mắt vị này tương lai danh chấn giang hồ lang thang hiệp khách, bây giờ còn mang theo vài phần thiếu niên khí phách, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đại sư minh, ta đã được rồi. Lại nằm xuống xương cốt đều muốn dị xét. Tam sư minh Lương Phát cùng tứ sư minh Thi Đái Tử cũng vây quanh. Lương Phát vô vô vai của hắn, ngũ sư đệ, ngươi thân thể này còn phải luyện a, đứng như cọc gỗ đều có thể bị cảm nắng. Thi Đái Tử thì cười nói, ngũ sư đệ, đừng có gấp. Trừ đại sư minh, chúng ta mấy cái đều là hơn 2 tháng mới có khí cảm. Tất cả mọi người cười lên. Lục đại hữu lại nghiêm mặt nói, ta là thật sốt ruột, nhập môn gần 1 tháng, hiện tại đứng như cọc gỗ đều vẫn là rất tốn sức, cho sư phụ cùng các vị sư minh mất mặt. Lệnh Hồ Sung nhìn ra trong mắt của hắn chăm chú, không còn quên can, chỉ vô vô hắn phía sau lưng, vậy liền lượng sức mà đi, chớ có dáng chống đỡ. Lục đại hưu gật đầu, đi đến bên sân đất trống, triển khai Hoa Sơn phái cơ sở đứng như cọc gỗ tư thế, hai chân cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi cong, chầm vai rơi khuỷu tay, ý thủ đan điền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh nắng càng ngày càng liệt, mồ hôi thuận thái dương trượt xuống, phía sau lưng quần áo dần dần thấm đẫm, chân bắt đầu bủn rủn run rẩy. Không kiên trì nổi liền nghỉ một lát. Lệnh hồ xung thanh âm truyền đến. Lục Đại Hưu cắn chặt răng, ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ lúc, đột nhiên, một tia nhỏ không thể thấy nhiệt lưu từ đan điền chỗ sâu dâng lên. Dây tóc giống như lần theo kinh mạch chậm chậm lưu động, cả người phảng phất kinh lịch núi lửa phun trào sau thoải mái. Khí cảm. Dòng dã một tháng, hiện tại rốt cục có khí cảm. Bất quá cuối cùng là sau khi xuyên việt tư chất biến tốt, hay là trước đó một tháng tích lũy dẫn đến hôm nay lần thứ nhất đứng như cọc gỗ liền sinh ra khí cảm, liền không được biết rồi. Hiện tại sinh ra khí cảm, phía sau nên làm cái gì? Đang lúc Lục Đại Hữu chuẩn bị hỏi thăm lệnh hồ xung đến tiếp sau nên như thế nào lúc tu luyện, một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Rất có, ngươi có phải hay không sinh ra khí cảm? Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 2 Hoa Sơn nội công, chương 2 Hoa Sơn nội công, người nói chuyện chính là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn. Hôm nay hắn tại chính khí đường ngồi xuống luyện công, hành khí viên mãn sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mặc dù Tử Hà thần công tiến triển quá mức bé nhỏ, nội lực vận chuyển lại so ngày xưa càng hòa hợp thông thuận một phần. Nhạc Bất Quẩn tâm tình không tồi, dạo chơi đi ra đường bên ngoài, muốn đi xem các đệ tử luyện công buổi sáng tình hình. Xa xa liền trông thấy trên luyện võ tràng kiếm quang chớp động, là lệnh hồ xung chính mang theo lương phát, thi đái tử bọn người luyện kiếm. Xoay chuyển ánh mắt, đã thấy bên sân ổn đứng trung bình tấn thân ảnh, chính là ngày hôm trước bị cảm nắng hôn mê Lục Đại Hưu. Nhạc Bất Quần khẽ gật đầu. Đệ tử này thiên tư mặc dù nhìn như bình thường, nhưng phần này cần cù sát thực đáng ngưỡng mộ. Hắn chậm rãi đến gần, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng xem. Chỉ gặp Lục Đại Hưu hai chân khẽ run, cái trán mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên đã gần đến cực hạn, liền thân hình cũng bắt đầu lay động. Nhạc Bất Quần đang muốn mở miệng để hắn nghỉ ngơi, để tránh lại lần nữa kiệt lực tổn hại sức khỏe, lại chợt thấy Lục Đại Hưu sắc mặt đột biến, đó cũng không phải kiệt lực tái nhợt, ngược lại trong phút chốc nổi lên một tia dị dạng hồng nhuận phân phớt. Mặc dù cực nhỏ, nhưng lấy Nhạc Bất Quần cay độc ánh mắt, một chút liền nhìn ra cái kia hồng nhuận phân phớt trung ẩn ẩn lộ ra khí huyết sơ động dấu hiệu. Rõ ràng hơn chính là, Lục Đại Hưu nguyên bản nhíu chặt lông mày, lại không tự giác giãn ra một chút, toát ra một tia khó nói nên lời thoải mái. Nhạc Bất Quần lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Không nên động, hắn phân phó nói, lập tức ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm hướng Lục Đại Hưu đang điền khí hải trên huyệt phương. Một sợi tinh thuần ôn hòa từ Hà Nội lực như tơ như sợi giống như thăm dò vào đối phương thể nội. Rất nhanh, Nhạc Bất Quần liền rõ ràng cảm giác được, tại Lục Đại Hưu chống rỗng trong kinh mạch, sắp thực sinh ra một sợi yếu ớt dây tóc, lại chân thật bất hư yếu ớt khí lưu, đang đi chậm rãi vận chuyển. Mặc dù yếu đuối không chịu nổi, lại là sinh cơ giật giảo. Nhạc Bất Quần thu chỉ mỉm cười, vui mừng nói, không sai, rất có, ngươi sắp thực đã sinh ra khí cảm, chân chính bước vào nội công tu tập chi môn. Hắn tiếp tục nói, ngươi mới vừa nhập môn một tháng, liền có thể tự hành cảm ngộ khí cơ, như vậy tiến độ cực kỳ khó được. Coi như cùng đại sư minh của ngươi năm đó so sánh, cũng chỉ là hơi chậm một chút. Lệnh hồ xung thiên tư Nhạc Bất Quần lại quá là rõ ràng, đó là chân chính võ học kỳ tài. Lục Đại Hưu có thể được hắn hơi chậm một chút chi bình, đã là cực cao tán thành. Bên cạnh Lương Phát, thi đái tử bọn người nghe vậy, cũng đều mặt lộ kinh ngạc. Lục Đại Hưu trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, kích động khó đè nén, liền vội vàng không người nói, đà tạ sư phụ. Đệ tử, chỉ là may mắn. Võ học chi đạo, sao là may mắn? Nhạc Bất Quần quát tay, ngữ khí rất là ôn hòa, một phần cải tấy, một phần thu hoạch, đây là ngươi mấy ngày liền khổ luyện thành quả. Đã sinh ra khí cảm, liền cần rèn sắc khi còn nóng, dẫn đường luyện hóa, làm cho lớn mạnh. Hôm nay giờ thân, ngươi đến chính khí đường, vi sư chuyển cho ngươi bản phái nhập môn nội công tâm pháp, dẫn đạo ngươi sợi chân khí này vận hành chu thiên. Là đệ tử tuân mệnh. Đa tạ sư phụ. Lục Đại Hưu cưỡng chế kích động, cao giọng đáp. Nhạc Bất Quần lại động viên đệ tử còn lại vài câu, liền quay người rời đi. Lục Đại Hưu trong lòng phấn chấn khó tả. Khí cảm mới sinh, mang ý nghĩa hắn rốt cục chân chính đi đến con đường võ đạo, cải biến vận mệnh bước đầu tiên, cuối cùng phóng ra. Buổi chiều chưa đến giờ thân, Lục Đại Hưu đã sớm một khắc đợi tại chính khí đường bên ngoài. Đạt được Nhạc Bất Quần sau khi cho phép tiến vào chính khí đường, chỉ gặp Nhạc Bất Quần ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thần sắc bình thản. Tới. Nhạc Bất Quần mở hai mắt ra, tiến lên quanh chân ngồi xuống. Lục Đại Hưu theo lời tại đối diện trên bồ đoàn vào chỗ, tập trung ý chí, nín hơi ngưng thần. Nhạc Bất Quần thái độ đối với hắn có chút hài lòng, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay, vi sư liền chuyển cho ngươi Hoa Sơn cơ sở nội công. Ta Hoa Sơn nội công nguồn gốc từ đạo gia, coi trọng công chính bình thản, tiến hành theo chất lượng, lấy dưỡng khí làm đầu, luyện khí làm cơ sở. Ngươi cần ghi nhớ khẩu quyết, dùng tâm trải nghiệm khí cơ lưu chuyển chi diệu." Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, ẩn chứa yên ổn lòng người lực lượng, ý thủ đan điền, dồn khí khôn hậu, dẫn hơi thở giải miên, tức tức về. Theo nhâm đốc chi mạch, qua ba cửa ải, thấu trọng lâu, thông kỳ kinh, nhuận tám mạch. Vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, Nhạc Bất Quần đem khẩu quyết tinh tế giảng giải một lần, đợi Lục Đại Hưu nhớ kỹ sau, lại nói khẩu quyết cần phối hợp hành công lộ tuyến mới có thể có hiệu quả. Hiện tại ngưng thần nội thủ, vung lòng thể xác tinh thần, cẩn thận cảm giác vi sư nội lực tại ngươi trong kinh mạch vận hành đường đi, nhớ kỹ quan khiếu cùng khí cảm biến hóa. Nói đi, bàn tay hắn đặt nhẹ tại Lục Đại Hữu sau lưng huyệt mạng môn bên trên. Chỉ một thoáng, một cỗ ấm áp dịu, bàng bạc lại nhu nhuận nội lực như dòng nước ấm giống như chậm rãi rót vào. Nội lực này cường đại mà ôn hòa, không những không hư hại thương Lục Đại Hữu yếu ớt kinh mạch, ngược lại mang đến một loại khó nói nên lời thoải mái dễ chịu. Lục Đại Hữu lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, cẩn thận cảm thụ nội lực dẫn đạo. Dòng nước ấm kia trước tụ ở đan điền, lập tức chìm xuống đáy châu, qua đi xuôi theo đốc mạch ngược lên, trải qua mệnh môn, giáp tích, gối ngọc. Cái gọi là ba cửa ải Lục Đại Hữu cảm giác được rõ ràng khí lưu thông qua những quan ải này lúc rất nhỏ cản trở cùng sông phá sau thoải mái. Tiếp theo khí lưu quá đỉnh đầu bách hội, xuôi theo nhân mạch chuyển bể, quá nặng lâu, cuối cùng trở về đan điền, hoàn thành một chu thiên tuần hoàn. Nhạc Bất Quần tận lực đem nội lực vận hành đến cực kỳ chậm chạp, bảo đảm mỗi một chỗ chi tiết cũng có thể làm cho Lục Đại Hữu cảm giác rõ ràng. Sau khi vận hành một vòng, hắn thu về bàn tay, hòa nhã nói, này tức là tiểu chu thiên tuần hoàn. Sơ tập người cần ngày ngày kiên trì, lấy ý dẫn khí, theo này tính vận chuyển, từng bước lớn mạnh chân khí. Nhưng ngươi nhớ lấy, không thể tham công liều lĩnh. Kể từ hôm nay, vi sư sẽ liên tục 7 ngày, mỗi ngày giúp ngươi hành công một lần, giúp ngươi quen thuộc đường đi, củng cố khí cảm. Năm đó đại sư minh của ngươi thiên tư hơn người, cũng dùng 3 ngày mới hoàn toàn nhớ kỹ đường đi, vận chuyển không ngại. Ngươi hôm nay mới học, có thể ghi lại 3-4 phân liền thuộc không sai, còn sót lại ngày sau từ từ thể ngộ tức nhạc bất quần lời còn chưa dứt, lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, trước mắt Lục Đại Hữu cũng không như trong dự liệu như vậy mở mắt thỉnh giáo hoặc nếm thử ký ức, ngược lại vẫn như cũ nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết ấn đặt trên gối, hô hấp tiết tấu lặng yên chuyển biến, càng thêm sâu xa, đều đều. Càng làm nhạc bất quần con ngươi hơi co lại chính là, hắn lấy tinh thâm nội lực thêm chút cảm giác, liền cảm giác được rõ ràng Lục Đại Hữu trong đan điền cái kia sợi vốn nên tán loạn yếu ớt, cần dựa vào ngoại lực dẫn đạo chân khí, giờ phút này nhưng vẫn đi chậm chậm lưu động đứng lên. Mặc dù chậm chạp không lưu loát, nhưng này vận hành phương hướng, chỗ vượt qua kiểm tra khiếu, thình lình chính là vừa rồi chỗ tụ Hoa Sơn cơ sở nội công chu thiên đường đi, một tia không kém. Cái này sao có thể? Nhạc Bất Quần trên mặt thông dong trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, tiếp theo dâng lên một trận cuồng hỉ. Một tháng sinh ra khí cảm mặc dù tính có được, nhưng võ lâm trùng cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng mà nội công vận hành đường đi, nhất là đối với mới học người mà nói, cần có sư trưởng dẫn đường, lặp đi lặp lại thể ngộ, mới có thể từng bước nắm giữ. Trong đó khí cơ chuyển đổi, quan khiếu va chạm chỗ vi diệu, tuyệt không phải nghe một lần khẩu quyết, bị dẫn đạo một lần liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho dù hắn đắc ý nhất đại đệ tử lệnh Hồ Sung, cũng là tại dẫn đạo 3 lần đằng sau, mới miễn cưỡng vận chuyển ra một cái không trọn vẹn chu thiên. Có thể cái này Lục Đại Hữu lại chỉ nhìn một lần, thể nghiệm một lần, lại bắt đầu tự hành vận chuyển. Mặc dù chậm chạp yếu ớt, đường đi lại hoàn chỉnh không thiếu sót, không sai chút nào. Đây quả thực là trăm năm khó gặp nội tu kỳ tài. Đối với khí cơ có gần như bản năng kinh người cảm nội lực. Nhạc Bất Quần kinh ngạc nhìn qua đắm chìm ở trong tu luyện Lục Đại Hữu, nhất thời lại nói không ra lời. Hắn xưa nay trầm ổn tâm cảnh, giờ phút này nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này trước đây biểu hiện thường thường, thậm chí bởi vì đứng như cọc gỗ bị cảm nắng mà bị hắn cho là tư chất tối dạng ngũ đệ tử, lại thân phụ kinh người như thế nội tu thiên phú. Nhìn Lâm Nhạc Bất Quần trong lòng lặp đi lặp lại quanh quẩn câu nói này. Trong đường yên tĩnh im mắng, chỉ có Lục Đại Hữu đều đều sâu xa hô hấp rất nhỏ có thể nghe. Nhạc Bất Quần nhìn chăm chú hồn nhiên vong ngã, đã tiến vào lần đầu tự hành chu thiên vận chuyển đệ tử, ánh mắt thâm thúy, thật lâu chưa từng rời đi. Đệ cử chuyển hót, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 300 năm khó gặp. Chương 300 năm khó gặp. Lục Đại Hữu ý theo Nhạc Bất Quần chỗ thụ tâm pháp, chậm rãi thôi động thể nội cái kia một sợi mới sinh chân khí hoàn thành một cái hoàn chỉnh tiểu chu thiên tuần hoàn. Khi khí lưu cuối cùng quy về đan điền thời điểm, hắn chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ. Lúc trước bởi vì đứng như cọc gỗ mà sinh ra cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, đầu não đặc biệt thanh minh, thậm chí ngay cả ngũ giác đều nhạy cảm một chút. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, vùng đan điền cái kia nguyên bản yếu ớt dây tóc chân khí, tựa hồ cũng ngưng thực tráng kiện mấy phần. Hắn thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Nhưng mà, vừa quay đầu, hắn lại đối mặt Nhạc Bất Quần một đôi cực kỳ phức tạp con mắt. Sư phụ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt kia đan xen chấn kinh, tìm tòi nghiên cứu, cùng hỉ, cùng một loại cực lực muốn áp chế thất thố. Môi của hắn có chút mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cả người cứng lại ở đó, biểu lộ quản lý gần như mất đi hiệu lực. Lục Đại Hữu trong lòng lộn bộ một chút, chẳng lẽ là chính mình nóng đội, vận hành lộ tuyến gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma. Nhìn sư phụ vẻ mặt này, không giống như là chuyện gì tốt. Hắn lập tức có chút tâm thần bất định, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư phụ, ngài vì sao nhìn như vậy lấy đệ tử? Có phải hay không? Có phải hay không trong hàng đệ tử lực vận hành xảy ra sai sót?" Nhạc Bất Quần bị câu hỏi của hắn bừng tỉnh, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, nương tựa theo mấy chục năm luyện thành dưỡng khí công phu, rốt cục đem bước lên tâm tư cưỡng ép đè xuống, trên mặt khôi phục ngày xưa gợn xong kia không sợ hãi bình tĩnh, chỉ là đáy mắt chỗ sâu vẻ kia nóng rực, lại khó mà hoàn toàn che giấu. Hắn lắc đầu, thanh âm so bình thường hơi có vẻ trầm thấp khàn khàn, "Không có, ngươi chu thiên vận hành lộ tuyến cũng không sai sai." Hắn dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc dùng từ. Rất có, ngươi nói cho vi sư, ngươi vì sao? Vì sao có thể nhanh như vậy liền tự hành vận chuyển chu thiên? Đường đi này phức tạp, khí cơ chuyển đổi vi diệu, ngươi chỉ là lần đầu nghe nói khẩu quyết, kinh lịch một lần dẫn đạo, như thế nào liền có thể lập tức nắm giữ, không sai chút nào. Nguyên lai là bởi vì cái này. Lục Đại Hữu nhẹ nhàng thở ra, không phải luyện hỏng liền tốt. Nhưng hắn lập tức cũng bị Nhạc Bất Quần vấn đề đang hỏi. Vì cái gì? Chính hắn cũng không biết ta vừa rồi hắn chính là quá chú tâm đi cảm thụ sư phụ nội lực dẫn đạo, cố gắng nhớ kỹ loại kia vận hành cảm giác, đợi đến chính mình đến từ lúc, thân thể phản phất tự nhiên mà vậy liền thuận con đường kia đi xuống, mặc dù chậm chạp gian nan, nhưng phương hướng lại vô cùng rõ ràng. Hắn gãi đầu một cái, mang trên mặt mấy phần mở mịt cùng thành khẩn, bẩm sư phụ, đệ tử. Đệ tử cũng không biết. Chính là dựa theo sư phụ vừa rồi dạy, cẩn thận cảm thụ dòng nước gấm kia đi qua đường, sau đó liền thử để nó lại đi một lần, giống như liền biết. Nhạc Bất Quần nghe cái này giản dị vô hoa thậm chí có chút u mê trả lời, khỏe mắt vài không thể tra có quắc một chút. Nội tâm cái kia vừa mới bị cưỡng ép đè xuống thao thiên cự lãng lần nữa sôi trào mãnh liệt đứng lên. Thiên tài, đây mới thật sự là nội tu thiên tài. Đối với khí cơ kinh mạch có gần như bản năng trực giác cùng cảm ngộ, không cần lặp đi lặp lại dạy bảo, một chút tức thông, dẫn một cái tức sẽ. Nhớ năm đó lệnh hồ sung 3 ngày nhớ toàn đường đi, đã bị ca tụng là kỳ tài, đủ để quang diệu hoa sơn cạnh cửa. Mà trước mắt cái này Lục Đại Hữu, lại chỉ cần một lần. Một lần a. Hoa Sơn phái Trung Hưng có hy vọng. Trung Hưng có hy vọng a. Thương Thiên Hữu ta Hoa Sơn, càng đem như thế ngọc thô đưa đến ta Nhạc Bất Quần môn hạ. Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, kích động đến cơ hồ muốn khó mà tự kiềm chế. Hắn phảng phất đã thấy, tại tương lai không lâu, Hoa Sơn phái sẽ xuất hiện một vị nội lực tu vi kinh thế hai tục đỉnh tiêm cao thủ, đủ để cho Hoa Sơn tại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong một lần nữa sừng sững, thậm chí khôi phục ngày xưa kiếm khí xung tiêu đường vinh quang. Hắn cố nén muốn lên tiếng xúc động kết giải, tay phải tại trong tay áo run nhẹ nhẹ, dùng sức nắm chặt. Không có khả năng thất thố, tuyệt không thể tại lúc này thất thố. Ngọc thô cần mảnh mài, kỳ tài cần ma luyện, càng không thể để kỳ nhân khen ngợi mà sinh sôi tự cao chi khí. Thế là, Nhạc Bất Quần cực lực dùng nhất bình thản ngữ khí, khẽ bước cầm nói, "Ân, xem ra ngươi vào trong công một đường, thật có mấy phần ngộ tính. Lần đầu vận chuyển liền có thể công hành viên mãn, nhưng cũng đáng quý." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, nhưng nội công tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, tối kỵ tự cao liều lĩnh. Ngươi cần ghi nhớ, hôm nay chi thông thuận chỉ là mở đầu, về sau càng cần kiên trì bền bỉ, ngày ngày chuyên cần không ngừng, mới có thể góp nhặt chân khí, hậu tích bạc phát. Nhớ lấy, căn cơ bất ổn, đất dung núi chuyển. Là đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo, ổn thỏa ngày ngày khổ tu, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Lục Đại Hữu liền vội vàng không người đáp, trong lòng đồng dạng kích động và phần. Ân. Nhạc Bất Quần thỏa mãn gật gật đầu, hôm nay liền dừng ở đây. Ngươi lại trở về phòng tự hành thể ngộ tu luyện, củng cố hôm nay mà được. Là sư phụ. Lục Đại Hữu cung kính hành lễ, quay người chuẩn bị rời đi. Trầm đã Nhạc Bất Quần lại gọi lại hắn, nói bổ sung, ngày mai sáng sớm đến diễn võ trường tìm ta. Lục Đại Hữu khẽ giật mình, lập tức trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang, sư phụ, ngài là muốn chuyển thụ cho ta ân. Nhạc Bất Quần trên mặt vẫn như cũ bình thản, vuốt cằm nói, ngươi đã sinh ra khí cảm, cũng có thể tự hành vận chuyển chu thiên, nội công đã nhập môn hạng. Ngày mai liền bắt đầu truyền cho ngươi Hoa Sơn kiếm pháp cơ sở. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Lục Đại Hữu mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục, lúc này mới hưng phấn mà thối lui ra khỏi chính khí đường. Nhìn xem Lục Đại Hữu thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Nhạc Bất Quần một mực căng cứng thân thể mới có chút trầm tĩnh lại. Hắn đứng chắc tay, nhìn qua Lục Đại Hữu rời đi phương hướng, khóe miệng kềm nén không được nữa hướng dương lên. Sư huynh gặp được cái gì chuyện vui? Một cái dịu dàng lại dẫn mấy phần hiếu kỳ giọng nữ từ đường truyền ra ngoài đến. Nhạc Bất Quần nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp Ninh Trung Tắc chậm chậm đi đến. Nàng nhìn xem Nhạc Bất Quần trên mặt cái kia hiếm thấy dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Những năm này, Hoa Sơn phái thế nhỏ, Tả Lãnh Thiền giã tâm bừng bừng, Nhạc Bất Quần thân là trưởng môn, cả ngày lo lắng, lông mày khó được giãn ra, càng đừng đề cập lộ ra như vậy phát ra từ nội tâm vui vẻ nụ cười. Nhạc Bất Quần thấy là Ninh Trung Tắc, ý cười không giảm, ngoắc nói, sư muội, ngươi tới được vừa vặn. Hắn trong giọng nói mang theo không đè nén được hưng phấn, ta Hoa Sơn phái, hoặc là một ngày ban thưởng chi tài. A. Ninh Trung Tắc đi đến bên cạnh hắn, trong đôi mắt đẹp hiếu kỳ càng sâu, có thể làm cho sư huynh thất thố như vậy, chẳng lẽ là Sung Nhi võ công lại có tiến nhanh. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là kiệt xuất nhất đại đệ tử lệnh Hồ Sung. Nhạc Bất Quần lại lắc đầu, thanh âm bởi vì kích động mà hơi đề cao, không phải là Sung Nhi, là Lục Đại Hữu. Rất có. Ninh Trung Tắc càng là kinh ngạc đứa bé kia tư chất xem ra cũng. Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Nàng trong ấn tượng Lục Đại Hữu cần cù có thừa, nhưng thiên tư tựa hồ cũng không xuất chúng. Người ta đều là nhìn lầm. Nhạc Bất Quần vỗ tay. Ngay sau đó liền đem vừa rồi phát sinh sự tình, tinh tế nói cùng Ninh Trung Tắc nghe. Từ Lục Đại Hữu sinh ra khí cảm, đến chính mình dẫn dắt hắn hành công, lại đến Lục Đại Hữu lại chút xíu không kém tự hành hoàn thành tiểu chu thiên vận chuyển, từ đầu chí cuối, tường thuật một lần. Ninh Trung Tắc lúc đầu còn trên mặt nghi hoặc, càng nghe con mắt mở càng lớn, nghe được cuối cùng, đàn khẩu khẽ nhếch, trên mặt đã hết là khó có thể tin vẻ khiếp sợ, một lần. Sư huynh ngươi nói là, hắn chỉ trải qua một lần dẫn đạo, liền có thể tự hành vận chuyển chu thiên. Cái này, đây quả thực trăm năm hiếm thấy. Thiên chân vạn sát. Nhạc Bất Quần chém đinh chặt sắt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ta tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy. Kẻ này vào trong công khí cơ cảm giác ngộ, có thể xưng trăm năm khó gặp chi kỳ tài. nó thiên phú không phải Sung Nhi có khả năng so sánh. Đinh Trung Tắc hít sâu một hơi, lệnh Hồ Sung tư chất đã là phi thường cao, cái này lục đại hữu lại. Hai vợ chồng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cái kia to lớn kinh hỉ cùng hy vọng. Hoa Sơn phái thế nhỏ nhiều năm, nhân tài tàn lụi, bây giờ lại liên tiếp ra lệnh Hồ Sung cùng lục đại hữu như vậy nhân tài, có thể nào không để cho bọn hắn kích động và phấn? Thiên Hữu Hoa Sơn, thật sự là Thiên Hữu Hoa Sơn. Đinh Trung Tắc cũng không nhịn được kích động lên, ngựa khí nghẹn ngào, sư minh, rất có thiên phú như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận bồi dưỡng, đợi một thời gian, hẳn là ta Hoa Sơn trụ cột. Chính là lý do này. Nhạc Bất Quần trọng trọng gật đầu, ta đã phân phó hắn ngày mai sáng sớm đến diễn võ trường, bắt đầu chuyển thụ cho hắn kiếm pháp. Nội công thiên phú kinh người như thế, không biết tại kiếm pháp một đường nội tính như thế nào, quả thực làm cho người chờ mong. Hai người đang chìm ngâm ở đối với tương lai mặc sức tưởng tượng bên trong, chợt nghe một cái thanh thúy non nớt, mang theo vài phần bất mãn tiểu nữ hài thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, cha, mẹ, các ngươi đang nói cái gì nha? Nói đến cao hứng như vậy, Linh San đều đói bụng rồi. Lúc nào đi ăn cơm nha? Chỉ gặp một cái ước chừng 7, 8 năm tuổi, người mặc hồng y điề, trên đầu ghim hai cái nhỏ búi tóc, phấn điêu ngọc chắc giống như tiểu cô nương, chính đào lấy khung cửa, thò vào nửa người, một đôi đen lùng liếng mắt to chớp, tò mò nhìn qua trong đường hưng phấn nói chuyện với nhau phụ mẫu, miệng nhỏ có chút cong lên. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 4 gấp 3 thiên phú, gấp 3 khoái hoặc chương 4 gấp 3 thiên phú, gấp 3 khoái hoặc Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc gặp nữ nhi Nhạc Linh San đào lấy khung cửa, chu miệng nhỏ hồn nhiên bộ dáng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Nhạc Bất Quần tiến lên đem nữ nhi một thanh ôm lấy, cười nói, "Tốt, tốt, cái này mang San Nhi đi ăn cơm, cũng không thể đói chết chúng ta tiểu công chúa." Linh Trung Tắc cũng mỉm cười lắc đầu, trong mắt đều là từ ái. Một nhà ba người cười nói chuyện chuyện, cùng nhau hướng phòng ăn đi đến. Cùng lúc đó, Lục Đại Hưu cũng thấy trong bụng trống trơn, bước nhanh chạy tới phòng ăn. Chính bảo Hoa Sơn phái đệ tử dùng bữa thời điểm, trong sảnh tiếng người rộn ràng, biểu lộ ra khá là náo nhiệt. Đại sư Minh lệnh Hồ Sung gặp hắn tiến đến, ngoắc mời hắn ngồi chung, thuận miệng hỏi: "Ngũ sư đệ, vừa rồi sư phụ gọi ngươi đi chính khí đường, thế nhưng là truyền thụ nội công tâm pháp?" Lục Đại Hưu gật đầu nói: "Phải, sư phụ truyền thụ ta Hoa Sơn cơ sở nội công, chỉ là ta hắn lời còn chưa dứt." Lệnh Hồ Sung liền vô vô vai của hắn khích lệ nói: "Hảo hảo tu tập, nội công là căn bản, không qua loa được. Lần đầu không nhớ được Chu Thiên Lộ tuyến rất bình thường, không cần nóng nội." Lục Đại Hưu vốn là muốn nói mình đã nắm giữ, có thể thấy được sư minh tiểu nói này, cũng liền đem nói nuốt trở vào, chỉ khiêm tốn nhẹ gật đầu. Lương Phát, Thi Đái Tử mấy người cũng nhao nhao mở miệng động viên, bầu không khí hòa thuận hòa hợp. Hồi tưởng Tiếu Ngạo Giang Hồ nguyên tác, Hoa Sơn đệ tử ở giữa không khí vốn là phi thường tốt, đương nhiên, lao đức nặc đến ngoại trừ. Sau khi ăn xong, Lục Đại Hưu trực tiếp trở lại chính mình phòng nhỏ. Bây giờ Hoa Sơn phái nhân khẩu không vượng, đệ tử đều có chỗ ở của mình. Trên đường, trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại lấy chính khí đường bên trong một màn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tốc độ tu luyện của ta nhanh đến mức có chút ngoài ý muốn. Ngay cả sư phụ như vậy trầm ổn người đều cơ hồ thất thố, chẳng lẽ là bởi vì ta xuyên qua mà đến duyên cớ? Đẩy cửa phòng ra, cái kia được hắn cứu, sau đó liền lại lấy không đi tiểu hầu lập tức chi chi kêu lên vui mừng lấy này đến, thân mật bắt hắn ống quần. Lục Đại Hưu xoay người vuốt vuốt đầu của nó, tâm tư lại vẫn lưu chuyển không chừng, ta từ hiện đại trùng sinh về một năm trước, lại vừa mở mắt, không ngờ thành Hoa Sơn phái Lục Đại Hưu. Nói như vậy, ta đã là làm người ba đời. Nghĩ tới đây, trước mắt hắn đông dưng sáng lên, một cái nhìn như hoang đường lại làm hắn phân chấn suy nghĩ nổi lên, làm người ba đời, nhân sinh lịch duyệt được ra, lực lượng linh hồn hoặc độ tính, dù sao cũng nên so với thường nhân mạnh đi. Gấp đôi không đủ, gấp ba đâu? Chẳng lẽ đây chính là ta bàn tay vàng? Không có hệ thống, không có lao ra ra, lại chân thật có được gấp ba lịch duyệt tạo thành liền siêu cấp độ tính. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nguyên chủ tư chất có lẽ phổ thông, nhưng tăng thêm chính mình hai đời tích lũy hồn phách chi lực, có lẽ thật làm cho thân thể này tại võ học lĩnh ngộ bên trên phát sinh thay biến. Chi chi. Tiểu Hầu gặp hắn mà người, bất mãn giật giật góc áo của hắn. Lục Đại Hưu lấy lại tinh thần, đối với con khỉ cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, dù sao cũng nên có cái danh tự. Một thân lông vàng, liền gọi Tiểu Hoàng đi. Ngươi không theo tiếng, ta coi như ngươi đáp ứng đi. Cùng con khỉ chơi đùa một lát sau, Lục Đại Hưu tập trung ý chí, một lần nữa xếp bằng ở trên giường. Mặc kệ thiên phú như thế nào, luyện võ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nếu căn cơ đánh cho không sai, càng không thể lười biếng. Hắn theo khẩu quyết ý thủ đan điền, dẫn đạo cái kia sợi đã hơi có vẻ lớn mạnh chân khí, xuôi theo hai mạch nhâm đốc chậm rãi vận chuyển, nếm thử lần thứ hai tiểu chu thiên. Có lần đầu thành công, lần này mặc dù vẫn không lưu loát, lại thông thuận rất nhiều. Chân khí chạy qua quan hải huyệt khiếu lúc vẫn có hơi dừng lại, cũng đã có thể miễn cưỡng quan thông. Một chu thiên vận chuyển hoàn tất, chân khí trở về đan điền, rõ ràng ngưng thật mấy phần, toàn thân khí mạch cũng càng thông suốt. Thành, lại vận hành một chu thiên. Lục Đại Hưu vui sướng trong lòng, nhưng lại không còn tiếp tục vận chuyển chu thiên, hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý. Hắn cẩn thận dư vị vận khí trong quá trình rất nhỏ cảm thụ, làm sâu sắc đối với hành công lộ tuyến thể nộ cùng ký ức. Đợi hoàn toàn tiêu hóa lần này kinh nghiệm đằng sau hắn mới bắt đầu vận chuyển chu thiên. Hắn lại vận chuyển hai lần, mỗi lần chu thiên đều so với một lần trước càng thêm thuần thục, thẳng đến tinh thần hơi mệt mỏi mới thu công ngừng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hắn thở dài một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hai thính mắt tinh, ngay cả nơi xa sư huynh đệ tiếng nói chuyện đều tựa hồ xem rõ ràng mấy phần. Một đêm này, Lục Đại Hữu ngủ được đặc biệt thơm ngọt. Đã bởi vì luyện công sau mỏi mệt, cũng bởi vì trong lòng dâng lên hy vọng cùng lực lượng. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hơi sáng, hắn liền tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt sau liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi thẳng đến diễn võ trường. Sáng sớm Hoa Sơn không khí mát lạnh, lộ ra tùng bách mùi hương thoang thoảng. Trên không diễn võ trường không một người, chỉ có một tầng sương mỏng đang lưu chuyển. Chưa qua bao lâu, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến. Lục Đại Hữu liền vội vàng xoay người, chỉ gặp Nhạc Bất Quần một bộ áo xanh chậm rãi đi tới. Hôm nay hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng nhìn kỹ xuống, trong ánh mắt so ngày xưa nhiều hơn một phần khó mà phát giác chờ mong. "Sư phụ." Lục Đại Hữu cung kính hành lễ. "Ân." Nhạc Bất Quần khẽ bước cằm, do xét tinh thần hắn sung mãn, khí tức bình thản, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng. "Tới rất sớm, đệ tử không dám lười biếng." "Rất tốt." Nhạc Bất Quần chắp tay nhìn về phía nơi xa dần dần tán sương sớm, ngữ khí bình thản nói ra, "Nội công là võ học chi cơ, kiếm pháp thì là hộ đạo chi nghệ. Ta Hoa Sơn kiếm pháp tinh vi ảo diệu, quang minh lẫm liệt. Ngươi đã nội công nhập môn, hôm nay liền chuyển cho ngươi Hoa Sơn kiếm pháp căn cơ, Bạch Vân xuất tú hữu phượng lai nghi thiên thân đạo huyền ba thức." Nói đi, hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Nhìn cho kỹ nói xong, Nhạc Bất Quần thân hình khẽ động, bộ pháp trầm ổn, cổ tay nhẹ rung, trường kiếm đột nhiên đâm ra, như Bạch Vân xuất phát từ núi tụ, phiêu giật trung ẩn hiện lăng lệ. Ngay sau đó kiếm thế xoay tròn, vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, giống như vượng hoàng dương cánh, thanh nhã cao quý. Một thức sau cùng trường kiếm mãnh liệt bổ, như thác nước treo ngược, khí thế rộng rãi. Nhạc Bất Quần cố ý thả chậm động tác, đem mỗi một thức khởi, thừa, chuyển, hợp, bộ pháp cân đối cùng phát lực yếu lĩnh rõ ràng bày ra. Diễn luyện xong, hắn thu kiếm mà đứng, hỏi, nhưng nhìn xem rõ ràng, phải chăng có nghi vấn? Lục Đại Hữu ngưng thần một lát, Nhạc Bất Quần động tác trong mắt hắn như chậm kính tái hiện, mỗi một chỗ chi tiết đều là khắc sâu vào não hải, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được nội lực theo kiếm chiêu lưu chuyển kính đường. Bẩm sư phụ, đệ tử thấy rõ ràng hắn chi tiết trả lời, lập tức liền bộ pháp chuyển đổi cùng cổ tay vận lực mấy chỗ chỗ rất nhỏ đưa ra nghi vấn. Nhạc Bất Quần từng cái giải đáp, nhưng trong lòng thì càng thêm kích động. Đệ tử này yêu cầu vấn đề đều là liên quan tới vận kình phát lực chỗ rất nhỏ, chỉ là nhìn một lần liền có thể nhìn thấy như vậy, thật là thiên tư hơn người. Kiếm pháp trọng ý không nặng hình, chỉ cần phẩm vị trong đó phong nhã, mà không những mô kỳ biểu. Nhạc Bất Quần hơi ngưng lại, đưa qua một thanh kiếm gỗ nói ra, ngươi để diễn luyện một lần. Lục Đại Hưu tiếp nhận kiếm gỗ, định thần hồi tưởng vừa rồi sư phụ biểu thị cùng giảng giải, chậm rãi đem Bạch Vân xuất tú một thức thi chuyển ra. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương năm yêu nghiệt nha. Chương năm yêu nghiệt nha. Lục Đại Hữu mũi kiếm nhẹ dùng, vẫn ý tự sinh, tiện tay trong huy sái kiếm quang như lưu vân gia tụ, tụ tán vô thường, hàn mang chợt hiện tức thu, đã đến chiêu bên trong tam muội, thu phát tùy ý hắn tâm thần đắm chìm ở trong kiếm chiêu, hồn nhiên không hay bốn bề đã lặng yên tụ lại mấy đạo thân ảnh. Lập tức kiếm thế nhất chuyển, Hữu Phượng Lai Nghi nhanh nhẹn triển khai. Kiếm lên như vượng hoàng chấn vũ, gieo rắc kiếm khí giống như chín ngày minh lệ, lưu chuyển ở giữa màu mẹ sẵn nhưng, dáng vẻ ngàn vạn bên trong dấu giếm lăng lệ hậu trước, không gây một tia mới học trì vương hữu. Một thức sau cùng thiên thân đảo huyền theo sát mà ra, kiếm thế như ngân hà chút xuống, kiếm khí cô động không tiêu tan, đúng như thác nước treo ngược, phong mang chỉ ẩn ẩn mang theo một cỗ trùng kích chi lực. Thu kiếm mà đứng, Lục Đại Hưu có chút thở dốc, thái dương gặp mồ hôi, trong mắt lại loé ánh sáng. Cho đến lúc này, hắn mới phát giác trên diễn võ trường đã nhiều mấy người, Lệnh Hồ Dung, Lương Phát, Thi Đái Tử chẳng biết lúc nào đã đi tới bên sân, đều là chỗ mắt nhìn qua hắn, trên mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Nhạc Bất Quần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chắp sau lưng tay run nhẹ nhẹ, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kẻ này vẹn vẹn một lần nhìn, không những tương tự, thậm chí ngay cả nội lực vận chuyển một chút quan khiếu đều ẩn ẩn phù hợp kiếm ý. Thực là trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Hắn cưỡng chế cơ hồ thốt ra tán thưởng, ánh mắt đảo qua chúng quanh khiếp sợ đệ tử, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hoa Sơn kiếm pháp coi trọng tiến hành theo chất lượng, đệ tử đều là làm từng bước tập luyện, ngoại trừ Lệnh Hồ Xung Thiên Tư chắc tuyệt hơi sớm học hết cơ sở kiếm pháp, Lương Phát, Thi Đái Tử bọn người chưa đến truyền toàn bộ chiêu thức. Giờ phút này như tại chỗ tiếp tục truyền thụ, sợ nhiều đệ tử nỗi lòng, ngược lại không đẹp. Rất tốt. Nhạc Bất Quần thanh âm bình ổn, lại so ngày thường nhiều một tia không dễ dàng phát giác nóng rực. Rất có, này ba thức ngươi đã đến hình ý hôm nay liền dừng ở đây, cần siêng năng luyện tập, tinh tế thể vị trong đó kinh lực biến hóa, chớ cầu tốc thành. Hắn ngược lại nhìn về phía đệ tử khác, nhĩ đẳng đã đến xem, liền cùng nhau diễn luyện. Sung Nhi, ngươi thay sư giám sát các sư đệ luyện kiếm. Là, sư phụ. Lệnh Hồ Sung kiềm chế tâm thần, bước nhanh về phía trước, ánh mắt vẫn nhịn không được tại Lục Đại Hưu trên thân dừng lại chốc lát, tràn đầy ngạc nhiên cùng tán thưởng. Nhạc Bất Quần khẽ bước cằm, quay người rời đi, bộ pháp nhìn như thong dong, ý thức so sánh ngày thường nhanh thêm mấy phần. Hắn cần lập tức trở về, đem Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp đến tiếp sau chiêu thức. Bạch Hồng Quán Nhật Thương Tùng đón khách kim nhạn hoành không vô biên gỗ rơi thành sơn ẩn ẩn cổ bách sâm sâm, tâm pháp, kiếm quyết, vận tình yếu linh dần dần chỉnh lý rõ ràng. Hắn đã quyết ý, phải nhanh một chút đem nguyên bộ cơ sở kiếm pháp truyền thụ cho Lục Đại Hữu. Kẻ này nội công, kiếm pháp thiên phú đều là có thể xưng tuyệt thế, nhất định có thể nhận ta Hoa Sơn tuyệt học, ánh sáng ta Hoa Sơn cạnh cửa. Buổi chiều, Nhạc Bất Quần kém đệ tử tạm dịch gọi Lục Đại Hữu đến thư phòng. Lục Đại Hữu đẩy cửa vào, chỉ gặp Nhạc Bất Quần đứng trước tại trước thư án, trên bàn bày ra mấy tấm giấy tuyên, vết mực chưa khô, phát họa lấy đủ loại hình người vận kiếm đồ phổ, bên cạnh chú nhỏ bé chữ Khải. "Sư phụ." Lục Đại Hữu cung kính hành lễ. "Rất có, tới." Nhạc Bất Quần ngắt, thần sắc nghiêm nghị bên trong mang theo mong đợi. "Ta Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp chung 12 thức, 3 vị trí đầu là căn cơ, sau 9 thức chính là diễn hóa cùng tinh tiến. Hiện liền đem đến tiếp sau 9 thức, tận truyền cho ngươi." Đầu ngón tay hắn điểm hướng tấm thứ nhất đồ phổ, nhìn cho kỹ. "Kiếm pháp không phải là chết chiêu, trọng ý cùng khí hợp, hình cùng thần đều." Bạch Hồng quán nhật lấy nó mau lẹ lăng lệ, thẳng tiến không lùi chi ý, nội lực cần ngưng ở một chút, bộ phát mà ra Nhạc Bất Quần giảng giải đến cực kỳ cẩn thận, mỗi một thức kiếm chiêu biến hóa, bộ pháp phối hợp, nội lực vận chuyển then chốt, thậm chí khả năng xuất hiện sai lầm cùng ứng đối, đều là dốc túi tương thụ. Hắn không còn đem Lục Đại Hưu coi là bình thường mới đệ tử nhập môn, mà là chân chính coi như một khối nhu cầu cấp bách điêu khắc hoàng thế ngọc thô. Lục Đại Hưu ngưng thần yên lặng nghe, tâm thần tập trung chưa từng có. Cái kia làm người ba đời hồn phách chi lực phản phất triệt để dung nhập thế này võ học trong nhận thức biết, Nhạc Bất Quần lời nói mỗi một chỗ tinh yếu, đều như là chìa khóa giống như mở ra trong đầu hắn mê vụ, rất nhiều quan khiếu một chút tức thông, thậm chí có thể suy một ra ba, đưa ra một chút độc đáo kiến giải, làm cho Nhạc Bất Quần càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trọn vẹn hơn một canh giờ, truyền thụ phương tất. Cái này chính thức kiếm pháp, ngươi cần siêng năng luyện tập, cùng ba thức đầu dung hội quan thông. Nếu có chỗ không rõ, có thể tùy thời đến hỏi. Nhạc Bất Quần dặn dò, trong mắt bao hàm chờ mong, nhưng là nhớ lấy, không tiêu không nạo. Tại sư minh đệ trước tạm thời không cần thi triển hết sở học. Là đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ hậu ái, định không phụ sư phụ kỳ vọng. Lục Đại Hữu đệ xuống kích động, thật sâu vai chào. Bất quá ngươi còn cần chú ý, ta Hoa Sơn lấy khí ngự kiếm, nội công tu luyện nhất định phải đuổi theo, nếu không chính là lẫn lộn đầu đôi. Là đệ tử biết được. Vậy ngươi về trước đi, chuyên tâm tu luyện đi. Đệ tử cáo lui. Lục Đại Hữu ôm quyền hành lễ, rời khỏi thư phòng. Lục Đại Hữu cảm xúc bành trướng, trong đầu không ngừng lóe sáng lại lấy vừa rồi sở học chính thức kiếm chiêu. Hắn cũng không lập tức trở về phòng, mà là dạo chơi đi hướng hậu sơn rừng tùng, nơi đó thanh tĩnh không người, chính là luyện kiếm tuyệt hảo chỗ. Trong rừng tùng Lục Đại Hưu rút ra trường kiếm, hít sâu một hơi, trước đem Bạch Vân Xuất Tú Hưu Phượng Lai Nghi Thiên Thân Đảo Huyền Ba thức từ đầu diễn luyện một lần. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa, hắn đã cảm giác cùng trước đây có chỗ khác biệt, đối với kiếm chiêu lĩnh hội càng thâm nhập một tầng. Tiếp lấy hắn nếm thử luyện tập mới học Bạch Hồng có nhận. Lúc đầu còn có chút lạnh nhạt, nhưng bất quá 3 năm lần sau, kiếm thế liền từ từ trôi chảy. Một kiếm kia đâm thẳng mà ra, nội lực ngưng ở mũi kiếm, lại mang theo một đạo phá không rời bang. Lục Đại Hưu trong lòng vui mừng, lại không nóng lòng cầu thành, mà là thả chậm tốc độ, cẩn thận trải nghiệm nội lực vận chuyển cùng kiếm chiêu phối hợp chỗ vi diệu. Hắn cứ như vậy một thức phỏng đoán tu tập, từ thương tùng đón khách trong thủ có công, đến kim nhạn hoành không nhẹ nhàng linh động, lại đến vô biên gỗ rơi dày đặc thế công. Mỗi luyện một thức, đều đối với Hoa Sơn kiếm pháp tinh diệu nhiều một phần lĩnh ngộ. Trong bất chi bất giác, ngày càng ngã về tây. Lục Đại Hưu thu kiếm mà đứng, mặc dù toàn thân mồ hôi, nhưng thần thái sáng láng. Hơi chút nghỉ ngơi sau, hắn tìm khối bằng phẳng núi đá, khoanh chân ngồi xuống. Y theo Hoa Sơn nội công tâm pháp bắt đầu điều tức vận chuyển chu thiên. Đợi trời chiều hoàn toàn biến mất, hắn đã vận hành xong một chu thiên. Sau buổi cơm tối, Lục Đại Hưu chưa luyện thêm kiếm, mà là tiếp tục ngồi xuống tu luyện nội công. Lúc này, Nhạc Bất Quần chính lặng yên đứng tại Lục Đại Hưu ngoài phòng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 6 xảy ra sự cố. Chương 6 xảy ra sự cố. Nhạc Bất Quần xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ, nhìn thấy trong phòng đệ tử chính ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, hô hấp kéo dài đều đều, lộ vẻ ngay tại dốc lòng tu luyện nội công. Trên mặt hắn vẻ kia khó mà phát giác lo lắng rốt cục triệt để tiêu tán, thay vào đó là thật sâu vui mừng cùng một tia tự dễ ước. Hôm nay buổi chiều, hắn đem Hoa Sơn cơ sở 12 thức kiếm pháp đều chuyển thụ cho Lục Đại Hưu sau, trở lại chính khí đường, tâm tình kích động thoáng bình phục, một cố ý hối hận liền lặng lẽ trèo lên trong lòng. Ta có hay không quá nóng lòng? Nhạc Bất Quần tại trong đường giả bước, lông mày nhíu lại. Rất có hôm qua mới sinh khí cảm, bước vào nội công mở cửa, hôm nay ta liền đem nguyên bộ cơ sở kiếm pháp tương thụ. Hắn cuối cùng tuổi nhỏ, nếu là một vị say đắm ở kiếm chiêu chi diệu, nóng lòng cầu thành, sơ sót nội công căn cơ rèn luyện, chẳng phải là đốt cháy giai đoạn, hủy một khối nhân tài. Nội công tu luyện, buồn kẻ gian khổ, tiến triển chậm chạp, kém xa tập luyện kiếm pháp như vậy hiệu quả nhanh chóng, dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác thành tựu. Người trẻ tuổi tâm tính chưa định, dễ nhất bị chiêu thức biến hóa hấp dẫn, mà coi nhẹ nội công tu luyện. Nhạc Bất Quần biết rõ lý do này, cho nên trong lòng lo sợ bất an, sợ mình làm ra quyết định sai lầm. Loại này lo lắng thúc đẩy hắn sau bữa cơm chiều liền lặng lẽ đi vào Lục Đại Hữu nơi ở phụ cận, muốn quan sát tên đệ tử mới này tại thu hoạch được kiếm pháp sau, sẽ như thế nào an bài tu luyện. Kết quả, hắn nhìn thấy cảnh tượng để hắn triệt để an tâm. Lục Đại Hưu cũng không như hắn lo lắng như thế, không kịp chờ đợi trong đêm đi diễn luyện mới học chính thức kiếm pháp, mà là tại trong phòng tĩnh tâm ngồi xuống, vận chuyển chu thiên. Ánh mắt chuyên chú kia, bình ổn khí tức, đều cho thấy hắn đem nội công tu luyện đặt ở chủ vị. Nhạc Bất Quần tại ngoài cửa sổ đứng hồi lâu, thẳng đến nguyệt thượng trung thiên, Lục Đại Hưu mới thu công nghỉ ngơi. Trong lòng của hắn đùi ngùi mãi thôi, kẻ này tâm tính chi trầm ổn, viễn siêu người cùng tuổi, có thể ngăn cản được kiếm pháp dụ hoặc, biết rõ nội công làm căn bản lý lẽ. Xem ra, thật là ta quá lo lắng. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới lặng yên rời đi, trong lòng đối với Lục Đại Hữu đánh giá lại cao một tầng. Kỳ thật, Nhạc Bất Quần lo lắng đúng là dư thừa. Lục Đại Hữu là một cái có được hiện đại ý thức người xuyên biệt, dù chưa tự mình luyện võ, nhưng các loại tiểu thuyết võ hiệp, phim truyền hình điện ảnh đã sớm đem nội lực là võ học căn cơ quan niệm ăn sâu vào với hắn não hải. Tại trong sự nhận thức của hắn, nội công liền như là kiến tạo nhà cao tầng nền tảng, mà kiếm pháp quyền cước thì là nền tảng phía trên hoa lệ bề ngoài. Nền tảng nếu không kiên cố, lại xinh đẹp lầu các cũng có thể là khoảnh khắc sụp đổ, thậm chí, nếu như nền tảng căn bản không có đánh tốt, lầu các kia căn bản là ngay cả đóng đô xây không nổi. Hắn sao lại phạm loại này lẫn lộn đầu đuôi sai lầm? Đương nhiên, lúc này Lục Đại Hữu hoàn toàn không biết sư phụ từng ở bên ngoài bí mật quan sát, hắn hết thể hành động đều là phát ra từ bản tâm. Từ ngày đó sau, Lục Đại Hữu vì chính mình định ra tu luyện nghiêm khắc kế hoạch. Mỗi ngày sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền đứng dậy tiến về phía sau núi mảnh kia yên lặng rừng tùng, diễn luyện Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp 12 thức. Từ Bạch Vân xuất tú đến Vạn Nhạc Triều Tông một thức lặp đi lặp lại phỏng đoán, gắng đạt tới đem Nhạc Bất Quần giảng giải kiếm ý, vận kình pháp môn dung hội quan thông. Trong rừng tùng, kiếm quang lấp lóe, tiếng xé gió bên tai không dứt. Mà lên buổi trưa, buổi chiều cùng ban đêm phần lớn thời gian, hắn thì lưu tại trong phòng có thể là tìm một chỗ hẻo lánh, dốc lòng tu luyện Hoa Sơn nội công. Mỗi ngày kiên trì dẫn đạo cái kia sợi vận hành chân khí mấy cái chu thiên, cảm thụ được chân khí từng kia lớn mạnh, ở trong kinh mạch chạy xuôi đến càng thông thuận. Liên như vậy, luyện công buổi sáng kiếm, ngày tu khí, đêm ngồi xuống, Lục Đại Hữu sinh hoạt trở nên cực kỳ quy luật lại phong phú. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Lục Đại Hữu tiến bộ là mắt trần có thể thấy. Kiếm pháp phương diện, 12 thức cơ sở kiếm pháp đã phi thường thuần thục, chiêu thức chuyển đổi ở giữa đã mất vướng hữu, vũ động thời điểm cũng có thể ẩn ẩn mang theo một tia yếu ớt kiếm khí, cho thấy nội lực nó đối với kiếm chiêu ra chỉ sơ hiện mánh khỏe. Mà nội công phương diện tiến bộ, càng làm cho chính hắn đều cảm thấy vui mừng. Trong đan điền, cái kia nguyên bản yếu ớt dây tóc, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt chân khí, trải qua một tháng ngày đêm không ngừng chuyên cần khổ luyện, đã lớn mạnh mấy lần không chỉ. Nếu nói trước đó là dây tóc, như vậy hiện tại liền đúng như một cỗ tia nước nhỏ, mặc dù vẫn nhỏ bé, cũng đã có rõ ràng hình thái cùng kéo dài sức sống. Vận chuyển chu thiên thời điểm, chân khí chạy qua kinh mạch mang tới ấm áp cảm giác cùng lực lượng cảm giác cũng càng rõ ràng, toàn thân cũng là phi thường dễ chịu. Nhưng mà, ngay tại Lục Đại Hữu vì chính mình nội lực vững bước tăng trưởng mà mừng rỡ lúc, một cái tình huống mới xuất hiện. Ngày hôm đó ban đêm, hắn như là thường ngày một dạng khoanh chân ngồi trên giường, bình tâm tĩnh khí, ý thủ đan điền, bắt đầu dẫn đạo vận hành chân khí tiểu chu thiên. Mới đầu hết thảy thuận lợi, chân khí lần theo hai mạch nhâm đốc chậm chậm lưu động, vượt qua kiểm tra khiếu, thấu trọng lâu, đường đi vô cùng quen thuộc. Nhưng khi một chu thiên vận chuyển hoàn tất, chân khí trở về đan điền đằng sau, Lục Đại Hữu bén nhạy phát giác được, lần tu luyện này mang đến nội lực tăng trưởng, so với trước đó vài ngày, trở nên cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ khó mà cảm giác. Hắn mới đầu tưởng rằng hôm nay trạng thái không tốt, có thể là cảm giác có sai. Thế là ngưng thần tĩnh khí, lại liên tiếp vận chuyển hai cái chu thiên. Có thể kết quả vẫn như cũ như vậy. Chân khí bên trong đan điền tổng lượng sát thực vẫn có cực kỳ nhỏ gia tăng, nhưng loại này tia nước nhỏ rõ ràng lớn mạnh cảm giác lại biến mất, tăng trưởng tốc độ phảng phất lâm vào một loại gần như đình trệ bùn. Lục Đại Hữu tâm trầm xuống. Hắn đình chỉ tu luyện, cau mày. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn dâng lên bất an, chẳng lẽ là gặp cái gọi là bình cảnh? Nhưng ta mới tu luyện một tháng, nội lực vừa mới có một chút khởi sắc, làm sao lại nhanh như vậy gặp được bình cảnh? Hắn cẩn thận hồi tưởng một tháng qua quá trình tu luyện, tự giác cũng không liều lĩnh, mỗi một bước đều gắng đạt tới ổn thỏa, căn cơ đánh cho cũng coi như vững chắc. Nhạc Bất Quần truyền thụ nhập môn tâm pháp, hắn cũng tự hỏi lý giải không sai. Hay là nói, là bộ thân thể này bản thân tư chất hạn chế. Dù sao nguyên chủ Lục Đại Hữu tư chất tại nguyên tắc bên trong sát thực không tính xuất sắc, ta trước đó đột nhiên tăng mạnh, chỉ là điệp ra lực lượng linh hồn mang tới ngộ tính ưu thế, nhanh chóng nắm giữ phương pháp, nhưng thân thể tu luyện hạn mức cao nhất kỳ thật cũng không cao. Đủ loại suy đoán tại trong đầu hắn bốc lên, để tâm hắn phiền ý loạn. Hắn biết nội công tu luyện tối kỵ vội vàng sao động, nhưng loại này đột nhiên xuất hiện đỉnh trệ cảm giác, hay là để hắn cảm nhận được khủng hoảng. Không được, không thể tự kiềm chế suy đoán lung tung. Lục Đại Hữu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sư phụ kiến thức bên bác, tất nhiên biết nguyên do. Sáng sớm ngày mai, ta liền đi thỉnh giáo sư phụ. Hắn hạ quyết tâm, đem bất an trong lòng tạm thời đè xuống. Mặc dù nội lực tăng trưởng chậm dần, nhưng hắn hay là y theo thói quen, lại tính tọa ôn dưỡng một lát chân khí, lúc này mới thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ là một đêm này, hắn ngủ kém xa ngày xưa an ổn. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 7 nhập lưu sáng sớm hôm sau, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Lục Đại Hữu liền đã ở hậu sơn trong rừng tùng đem 12 thức Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp lập đi lặp lại diễn luyện mấy lần. Cứ việc kiếm quang hắc hắc, chiêu thức càng thuần thục, nhưng hắn nhưng trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy vẻ lo lắng, trong đêm qua lực tăng trưởng gần như đình trệ cảm giác như là cự thạch ép ngực. Thu kiếm vào vỏ, hắn không lòng dạ nào thưởng thức trong rừng sáng sớm ai, trực tiếp hướng phía chính khí đường phương hướng bước nhanh tới. Nhưng mà, khi hắn bước vào chính khí đường lúc, sư phụ cũng không ngồi ngay ngắn trong đó, ngược lại thấy được một cái không tưởng tượng được chẳng cảnh. chỉ gặp một người mặc hồng y liễu, trên đầu ghim hai cái nhỏ búi tóc, phấn điêu ngọc chắc giống như tiểu cô nương, chính cầm một thanh tiểu mục kiếm, ở nơi đó ra dáng khoa tay lấy. Nàng khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, trong miệng còn phát ra hắc. À, non nớt tiếng hò hét, cố gắng muốn làm ra uy phong lẫm lẫm bộ dáng, nhưng này lung la lung lay tư thái, chỉ lộ ra càng thêm ngây thơ chân thành. Lục Đại Hưu bước chân dừng lại, trong nháy mắt nhận ra tiểu nha đầu này chính là Nhạc Linh San. Trong thân thể của hắn cái kia lớn tuổi độc thân đại thúc linh hồn phảng phất bị thứ gì bỗng nhiên va vào một phát, một cỗ khó nói nên lời yêu thích chi tình xông lên đầu. Trời ạ, đây chính là khi còn bé Nhạc Linh San. Nguyên tắc trong kia cái đáng yêu hoạt bát tiểu sư muội khi còn bé thế mà đáng yêu như thế. Cái này cùng cái bút bê giống như. Hắn nhìn nhập thần, khoe miệng hoàn toàn không bị khống chế bật lên, càng liệt càng lớn, cuối cùng một cái nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Tiếng cười kia tại sáng sớm an tĩnh trong sân lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chính toàn tâm đầu nhập luyện kiếm Nhạc Linh San bị giật nảy mình, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Lục Đại Hữu, tâm kia nguyên bản bởi vì vận động mà ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bá một chút trở nên càng đỏ, giống như là quả táo chín. Nàng nhớ kỹ cái này Ngũ sư minh, trước kia thường thường cùng đại sư minh lệnh Hồ Sùng cùng nhau chơi đùa, gần nhất ngược lại là thấy thiếu đi. Bị người nhìn thấy chính mình như vậy không thành thục luyện kiếm bộ dáng, tiểu cô nương lập tức cảm thấy vừa thẹn lại quẫn. Lục Đại Hữu gặp nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chân tay luôn cuống đứng ở nơi đó, tiểu một kiếm cũng rũ xuống, cảm thấy càng thêm có thú, nụ cười trên mặt càng đậm. Nhưng hắn nụ cười này tại tuổi nhỏ mẫn cảm Nhạc Linh San trong mắt, lại thay đổi hoàn toàn bị thành trần trụi chế giễu. Ủy khuất và tức giận trong nháy mắt xông lên đầu, nàng miệng nhỏ một xẹp, đen lúng liếng trong mắt to cấp tốc chứa đầy nước mắt, sau đó kim đậu đầu liền cộp cộp rất xuống, mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Ngươi, ngươi cười cái gì?" "Không cho cười." Lục Đại Hữu cái nào gặp qua chiến trận này, lập tức hoảng hồn. Hắn là người ba đời, đối phó người trưởng thành kinh nghiệm có lẽ có một chút, nhưng dỗ dành khóc nhẹ tiểu nữ hài thế nhưng là lần đầu tiên, đơn giản so đối mặt cao thủ so chiêu còn để hắn khẩn trương. "Ôi cho ăn, tiểu sư mọi người đừng khóc a." "Sư minh không có cười ngươi, thật không có cười ngươi." Hắn liền vội vàng tiến lên, vụ về khoát tay giải thích: "Sư minh là cảm thấy ngươi luyện kiếm bộ dáng đặc biệt có khí thế." "Đối với, có khí thế." Nhạc Linh San nơi nào chịu tin, khóc đến càng hùng, thút tha thút thít nói: "Ngươi gạt người, ngươi chính là trò cười ta." Lục Đại Hưu gấp đến độ vào đầu đút hai, thật không thể cho mình miệng đến một chút. Hắn linh cơ khẽ động, túi xuống thân, tận lực để cho mình thanh âm nghe ôn nhu: "Tiểu sư muội, sư minh thật không có chê cười ngươi. Dạng này, sư minh giải thích với ngươi, là sư minh không đối. Ngươi nhìn, hậu sơn có thật nhiều ăn ngon, sư minh lần sau đi cho ngươi hái nhất ngọt quả dại, còn có thể nướng thơm ngào ngạt thịt thỏ cho ngươi ăn, có được hay không? Cam đoan so phòng ăn ngon." Nghe được quả dại cùng nướng thịt thỏ, Nhạc Linh San tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to, mang theo vài phần hoài nghi nhìn về phía Lục Đại Hưu: Thật, ngươi không gạt ta? Thật, sư minh thể với trời." Lục Đại Hưu tranh thủ thời gian cam đoan: "Lừa ngươi là khỉ nhỏ, hắn còn cố ý làm cái mặt quỷ." Nhạc Linh San bị hắn chọc cho nín khóc mỉm cười, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, mang theo giọng mũi nói: "Cái kia, vậy được rồi, ta tha thứ ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi nói, nhất định nhớ kỹ, quên không được." Lục Đại Hưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác so luyện cho tới chưa kiếm còn mạnh hơn. Đúng lúc này, một người trầm ổn thanh âm từ phía sau truyền đến: "San Nhi, thế nào? Vì sao ở đây thúc thích?" Lục Đại Hưu quay đầu, chỉ gặp Nhạc Bất Quần chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa sân, chính nhìn xem bọn hắn. Hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ: "Sư phụ." Nhạc Bất Quần nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua nữ nhi còn có chút đỏ lên với mắt, vừa nhìn về phía Lục Đại Hưu. Nhạc Linh San chạy tới giữ chặt phụ thân tay, cất lời: "Cha, không sao. Ngũ sư minh nói phải cho ta hái quả dại, nướng thịt thỏ đâu?" Nhạc Bất Quần mỉm cười, sờ lên nữ nhi đầu, đối với Lục Đại Hưu nói: "Rất có, ngươi trước kia tới đây, thế nhưng là có việc." Lục Đại Hưu lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng tập trung ý chí, đem tối hôm qua tu luyện nội công lúc gặp phải hoang mang một năm một mười nói ra. Đệ tử tự giác cũng không lời biếng, phương pháp tu luyện cũng ứng không sai, có thể nội lực tăng trưởng lại bỗng nhiên trong trạng, gần như đình trệ, trong lòng thực sự bất an, chuyên tới để thỉnh giáo sư phụ. Nhạc Bất Quân nghe vậy, thần sắc lập tức gặp lại. Hắn ra hiệu Nhạc Linh San chính mình đi một bên chơi, sau đó tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Bàn tay tới." Lục Đại Hưu theo lời vươn tay cổ tay. Nhạc Bất Quân ba ngón dựng vào mạch môn của hắn, một cỗ tinh thuần ôn hòa từ Hà Nội lực chậm rãi thăm dò vào nó thể nội, tra xét rõ ràng đứng lên. Mới đầu, Nhạc Bất Quần lông mày cao lại, tựa hồ cũng đang nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng dần dần bị kinh ngạc thay thế, ngay sau đó, cái kia kinh ngạc lại chuyển hóa làm khó mà ức chế cuồng hỉ. Ngón tay của hắn thậm chí bởi vì kích động mà khẽ run lên. "Tốt, tốt, tốt." Nhạc Bất Quần nói liên tục ba cái tốt chữ, thu tay lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chăm chú nhìn Lục Đại Hữu, trong giọng nói tràn đầy trước nay chưa có kích động: "Rất có, ngươi có biết người đây là vì gì?" Lục Đại Hữu một mặt mờ mịt: "Đệ tử không biết, xin mời sư phụ chỉ rõ." Nhạc Bất Quần thanh âm đều đề cao một chút: "Ngươi đây là nội lực đã nhập lưu." "Nhập lưu?" Lục Đại Hưu đối với cái từ này cảm thấy lạ lẫm. "Không sai." Nhạc Bất Quần vỗ tay giải thích nói: "Võ giả tầm thường mới sinh khí cảm, tu luyện nhập môn tâm pháp, nội lực sẽ có một đoạn nhanh chóng tăng trưởng kỳ, như là dòng suối hội tụ, tốc độ rõ ràng. Đợi đến nội lực tích lũy tới trình độ nhất định, tràn đầy kinh mạch, tính chất sơ thành, liền coi như nhập lưu. Đến giai đoạn này, nguyên bản nhập môn tâm pháp hiệu suất liền sẽ giảm mạnh, bởi vì nó luyện hóa tinh khí tốc độ cùng dung lượng đã theo không kịp ngươi tự thân kinh mạch nhu cầu. Tăng trưởng tự nhiên cảm giác chậm chạp." Hắn càng nói càng hưng phấn: "Đệ tử tầm thường, tuy là thiên tư không sai người, cũng cần một năm nửa năm, thậm chí mấy năm khổ công mới có thể nội lực nhập lưu. Mà ngươi, ngươi tự sinh ra khí cảm đến nay, tính toán đâu ra đấy, bất quá Nguyệt Dư. Nguyệt Dư a, cái này, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhạc Bất Quần nhìn xem Lục Đại Hữu, như là nhìn xem một kiện tuyệt thế cơ bảo. Hắn đè nén ngưỡng tiên trường khiếu xúc động, hít sâu một hơi, nhanh chóng nói ra, đã như vậy, lúc đầu Hoa Sơn nhập môn tâm pháp đã không thích hợp nữa ngươi. Ngươi trước tạm trở về, đêm nay giờ dậu ba khắc, vi sư sẽ đi trong phòng ngươi tìm ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, đến lúc đó, vi sư đem chuyển cho ngươi mới nội công tâm pháp. Lục Đại Hữu bị cái này to lớn kinh hỉ nện đến có chút choáng váng, nhưng nhìn thấy sư phụ trịnh trọng như vậy, cũng biết can hệ trọng đại, vội vàng nén xuống kích động trong lòng, khom người nói, là đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 8 Hỗn Nguyên Công, chương 8 Hỗn Nguyên Công, hắn lập tức quay người, trực tiếp đi tìm Linh Trung Tắc. Đi vào Linh Trung Tắc chỗ, Nhạc Bất Quần liền đem Lục Đại Hữu nội lực đã nhập lưu sự tỉnh cáo chi. Linh Trung Tắc nghe nói, cả kinh trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái gì? Nguyệt Dư nhập lưu? Sư Minh, ngươi xác định không có tính sai? Thiên chân vạn sát. Nhạc Bất Quần chém đinh chặt sắt, ta tự mình dò xét mạch tượng, tuyệt sẽ không sai. Kẻ này thiên phú, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Sau khi hết khiếp sợ, Linh Trung liền tỉnh táo lại, hỏi, đã như vậy, sư minh dự định chuyển thụ cho hắn loại nào tâm pháp? Chẳng lẽ là Tử Hà thần công? Nhạc Bất Tắc lập khắc lắc đầu, không thể. Tử Hà thần công chính là ta Hoa Sơn bảo vật chân phái, uy lực vô tận, nhưng tu luyện gian nan, hung hiểm dị thường, không phải tâm tính, nội lực đều đạt đến thượng thừa giả không thể khinh truyền. Rất có mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng sơ quy môn kính, tâm tính chưa định, lúc này chuyển thụ Tử Hà, không khác đốt cháy giai đoạn, sợ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Linh Trung Tắc gật đầu đồng ý, sư minh lo lắng rất đúng. Cái kia, bảo nguyên kính như thế nào? Công này công chính bình thản, nặng nhất căn cơ chính là củng cố cơ sở, rèn luyện nội tức thượng giai chi tuyển. Nhạc Bất Quần trầm ngâm một lát, lần nữa lắc đầu, bảo nguyên kính cố nhiên ổn thỏa, nhưng tiến độ không khỏi quá chậm. Rất có thiên phú kinh người như thế, như lấy bảo nguyên kính trúc cơ, mặc dù nền móng chắc cố, là được có thể kiểm chế nó tiến cảnh tốc độ, không khỏi đáng tiếc. Chúng ta cần một môn đã có thể vững chắc căn cơ, lại có đầy đủ tiềm lực, có thể làm cho hắn thiên phú như vậy đầy đủ thi triển công pháp. Hai vợ chồng liếc nhau, gần như đồng thời nghĩ đến một cái tên. Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên quyết đoán chi sắc, xem ra chỉ có Hỗn Nguyên Công. Linh Trung Tắc nhãn tỉnh sáng lên, Hỗn Nguyên Công, không sai, công này cũng là ta Hoa Sơn chính tông thượng thừa nội công, coi trọng Hỗn Nguyên nhất khí, cương nhu cùng tồn tại, tu luyện mới bắt đầu liền có thể nội ngoại kiêm tu, đánh nhau mài gân cốt, lớn mạnh nội tức đều có kỳ hiệu. Lại công này tiến hành theo chất lượng, tiềm lực thâm hậu, chính thích hợp rất có tình huống trước mắt. Đã không biết giống Tử Hà thần công như vậy nguy hiểm, lại xa so với Bao Nguyên Kính càng lợi cho phát huy thiên phú của hắn. Chính là lý do này. Nhạc Bất Quần trùng điệp vỗ tay một cái, trong lòng sáng tỏ thông suốt, Hỗn Nguyên Công chính là ta Hoa Sơn cao nhân tiền bối sáng tạo, huyền diệu không thua Tử Hà, chỉ là đường đi khác biệt, càng nặng tích lũy cùng dung hợp. Dùng cái này công là lớn có chút cơ, không có gì thích hợp bằng. Đại hắn ngày sau Hỗn Nguyên Công đại thành, tâm tính tu vi đều đủ, lại truyền Tử Hà, có thể chờ mong khí kiếm hai đồ, đều là đạt tuyệt đỉnh. Thương nghị đã định, trong lòng hai người đều tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Nhạc Bất Quần liền nói ngay, ta đêm nay liền đi truyền thụ cho hắn Hỗn Nguyên Công tâm pháp. Sư muội, việc này cần phải giữ bí mật, rất có thiên phú dị bẩm sự tình, tạm thời không nên để quá nhiều ngoại nhân biết được, để tránh phức tạp. Linh Trung Tắc trịnh trọng đáp ứng, ta minh bạch. Bóng đêm dần dần sâu, Hoa Sơn phía trên yên lặng như tờ. Lục Đại Hưu trong phòng tĩnh tọa, trong lòng đã chờ mong lại tâm thần bất định. Ước định giờ dậu ba khắc sắp tới, ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Lục Đại Hưu lập tức đứng dậy, cung kính mở cửa phòng, chỉ gặp Nhạc Bất Quần một bộ áo xanh đứng ở dưới ánh trăng, trong tay cũng không nắm giữ sách, thần sắc lại so ngày xưa càng thêm nghiêm túc. Sư phụ. Lục Đại Hưu nghiêng người để Nhạc Bất Quần vào nhà. Nhạc Bất Quần khẽ bước cằm, đi vào trong phòng, ngắm nhìn bốn phía, gặp trong phòng chỉnh tề, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn cũng không an vị, mà là trực tiếp đứng ở trong phòng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Đại Hữu. Rất có, ngươi Nguyệt Dư nội lực nhập lưu, như thế tiến cảnh, đúng là trăm năm hiếm thấy. Bình thường nhập môn tâm pháp đã không đủ để trèo chống ngươi ngày sau tu luyện. Tối nay, vi sư liền truyền cho ngươi bản phái một môn khác thượng thừa nội công, Hỗn Nguyên Công. Nhạc Bất Quần thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt nghiêm trọng. Hỗn Nguyên Công chính là ta Hoa Sơn chính tông huyền công, coi trọng Hỗn Nguyên nhất khí, cương nhu cùng tồn tại, nhất là chú trọng căn cơ rèn luyện cùng nội ngoại kiêm tu. Tu luyện công này, không chỉ có thể lớn mạnh nội tức, cũng có thể rèn luyện gần cốt thể phách, tiềm lực thâm hậu, chính thích hợp ngươi hiện nay làm chắc cơ sở, lại có thể phát huy đầy đủ thiên phú của ngươi. Hắn hơi ngưng lại, bảo đảm Lục Đại Hữu hoàn toàn lý giải nó tầm quan trọng, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, công này khẩu quyết cùng hành công lộ tuyến càng thêm phức tạp, ngươi cần ngưng thần yên lặng nghe, nhớ cho kỹ. Tiếp lấy, Nhạc Bất Quần liền bắt đầu khẩu thuật Hỗn Nguyên Công tâm pháp khẩu quyết. Cùng nhập môn tâm pháp so sánh, Hỗn Nguyên Công khẩu quyết sắc thực thâm ảo rất nhiều, dính đến kinh mạch, huyệt khiếu càng nhiều, nội khí vận hành phương thức cũng càng là tinh diệu, cường điệu khí quán quanh thân, hôn nguyên như một. Nhạc Bất Quần giảng giải đến cực kỳ kiên nhẫn, đem mỗi một câu khẩu quyết hàng nghĩa, đối ứng hành công đường đi, mấu chốt khiếu huyệt cảm thụ, cùng lúc tu luyện cần chú ý cấm kỵ đều nhất nhất tỏ rõ. Hắn cũng không lưu lại văn bản bí tịch, hiển nhiên là xuất phát từ cẩn thận, truyền miệng tâm thụ càng có thể giữ bí mật, cũng càng có thể bảo đảm đệ tử lý giải không sai. Lục Đại Hưu hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Hắn cái kia siêu việt thường nhân ngộ tính giờ phút này phát huy tác dụng, Nhạc Bất Quần lời nói đủ loại chỗ tinh vi, tại trong đầu hắn cấp tốc tạo dựng thành rõ ràng nội tức vận chuyển đồ cảnh, dù chưa thực tiễn, cũng đã hiểu 7-8 phần. Chọn vẹn dùng gần nửa canh giờ, Nhạc Bất Quần mới đưa Hỗn Nguyên Công sơ bộ pháp môn tu luyện chuyển thụ hoàn tất. Hỗn Nguyên Công sơ thành, có thể khiến ngươi nội lực chất cùng lượng đều có tiến nhanh, nhưng nhớ lấy, không thể tham công liều lĩnh, nhất là lúc mới luyện, mỗi ngày nhiều nhất vận hành 3 cái chu thiên, cần có lưu dư giả thời gian để kinh mạch thích ứng. Tu luyện trên đường nếu có bất luận cái gì bừng hữu, căng đau hoặc tâm thần có chút không tập trung cảm giác, cần lập tức ngừng công, đến đây tìm ta, tuyệt đối không thể cưỡng ép xung quan, để tránh tổn thương kinh mạch, hối tiếc không kịp. Nhạc Bất Quần ngữ khí nghiêm túc dặn dò. Lục Đại Hưu biết rõ nội công tu luyện hung hiểm, chỉnh trọng đáp, là đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, ổn thỏa tiến hành theo chất lượng, tuyệt không dám cậy mạnh. Nhạc Bất Quần gặp hắn thái độ đoan chính, cảm thấy an tâm một chút, ngữ khí ngược lại ôn hòa, "Ân, ngươi chi thiên phú, vi sư ký thác kỳ vọng. Nhưng võ học chi đạo, căng chặt có độ, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, mới có thể bền bỉ. Có bất kỳ không rõ hoặc khó chịu, tùy thời có thể đến chính khí đường tìm ta." Đa tạ sư phụ yêu mến, đệ tử minh bạch. Lục Đại Hưu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cung kính hành lễ. Nhạc Bất Quần lại nhìn hắn một chút, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, quay người lặng yên rời đi. Đưa tiễn sư phụ, Lục Đại Hưu đóng cửa phòng, trở lại giường bên cạnh tòa hạ, tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hôn Nguyên Công khẩu quyết cùng đường lối vận công ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại xoay quanh, một loại xúc động mãnh liệt thúc đẩy hắn muốn lập tức nếm thử. Hắn hít sâu mấy hơi, ép buộc chính mình trước tỉnh táo lại, dựa theo sư phụ dạy, linh tâm tĩnh khí, ý thủ đan điền. Đợi cho hô hấp đều đều, tâm thần trầm tĩnh đằng sau, hắn mới bắt đầu ý theo Hôn Nguyên Công pháp môn, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc trước tu luyện nhập môn tâm pháp lúc khác biệt, Hôn Nguyên Công hành khí đường đi càng thêm rộng lớn thâm thúy, dính đến kinh mạch chi nhánh càng nhiều. Bắt đầu, Lục Đại Hưu còn cảm thấy có chút lạnh nhạt, nội tức vận chuyển hơi có vẻ bừng hữu. Nhưng hắn ngộ tính cực cao, cẩn thận hồi ức sư phụ giảng giải chi tiết, không ngừng điều chỉnh ý niệm cùng nội tức phối hợp. Thời gian dần qua, cái kia cố ấm áp nội tức bắt đầu thuận con đường mới chậm chậm lưu động đứng lên. Hôn Nguyên Công đối với thiên địa linh khí hấp thu hiệu suất cao hơn, vận hành phía dưới, Lục Đại Hưu chỉ cảm thấy quanh thân lộ chân lông phảng phất đều thư giãn ra, từng tia yếu ớt khí tức dung nhập kinh mạch, bị luyện hóa thành tinh tinh khiết nội lực. Trong đan điền luồng khí xoáy xoay tròn tốc độ tựa hồ cũng tăng nhanh một chút, nội tức lấy mắt thường khả biện tốc độ trở nên càng thêm ngưng thực, hùng hậu. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo nội tức vận chuyển, toàn thân đều chuyển đến một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, phảng phất mọi mệnh bị đột rửa, gân cốt đạt được tầm bổ. Đây quả nhiên là nội ngoại kiêm tu diệu pháp. Hắn ghi nhớ sư phụ căn dặn, cưỡng chế tiếp tục vận chuyển xúc động, tại hoàn chỉnh vận hành một chu thiên sau, liền chậm rãi thu công. Mở hai mắt ra, Lục Đại Hưu trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vẹn vẹn một chu thiên, hắn liền rõ ràng cảm giác được nội lực có chút tăng trưởng, mà lại nội lực tính chất tựa hồ cũng phát sinh một tia vi diệu cải biến, trở nên càng thêm ngưng tụ cùng có tính bền dẻo. Không hổ là thượng thừa nội công. Lục Đại Hưu vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Đệ tử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 9 ai còn không phải cái chú mèo ham ăn. Chương 9 ai còn không phải cái chú mèo ham ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Đại Hưu vẫn như cũ xét đánh bất động ở trên trời ánh sáng hơi sáng lúc liền tỉnh lại. Hắn rón rén mặc quần áo xuống giường, mắt nhìn tại nơi hẻo lánh trong tổ bằng cỏ đang ngủ say tiểu hoàng, liền dẫn theo trường kiếm ra cửa. Hậu sơn rừng tùng, sương sớm còn không có tán đi. Lục Đại Hưu ngưng thần tích khí, đem Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp 12 thức từ đầu tới đuôi diễn luyện. Kiếm quang lấp lóe, thân hình xê dịch, trải qua nguyệt dư khổ luyện, bộ kiếm pháp kia trong tay hắn đã rất có khí tượng, một chiêu một thức ở giữa mờ mờ ảo ảo có mấy phần xoay tròn tự nhiên ý vị. Chỉ là hôm nay luyện kiếm lúc, trong lòng của hắn lại không bằng ngày xưa như vậy hoàn toàn đắm chìm, thỉnh thoảng sẽ phân thần nghĩ đến tối hôm qua tu luyện Hỗn Nguyên Công. Đợi cho hắn thu kiếm mà đứng, Thái Dương đã thấy lấm tấm mồ hôi, chiều dương cũng nhảy ra đỉnh núi, kim quang rải đầy trong rừng. Lục Đại Hưu thở dài một hơi, chuẩn bị trở về chỗ ở, bắt đầu hôm nay nội công tu luyện. Nhưng mà, vừa đi gần chính mình gian phòng nhỏ kia, hắn liền nhìn thấy một người mặc áo nhỏ màu đỏ, rim xong đuôi tóc thân ảnh tiểu tiểu, chính đưa lưng về phía hắn, tại cửa phòng vừa đi vừa về đi bộ bước nhỏ con, thỉnh thoảng còn thăm dò hướng trong phòng nhìn quanh một chút, chính là Nhạc Linh San. Lục Đại Hưu vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới hôm qua vì dỗ dành tiểu sư muội này, ứng thuận hái quả dại, nướng thịt thỏ hứa hẹn. Nhìn điệu bộ này, tiểu nha đầu là nhớ thương một đêm, một buổi sáng sớm liền không kịp chờ đợi đến đòi nợ. Tiểu sư muội, Lục Đại Hưu lên tiếng kêu. Nhạc Linh San nghe tiếng đống nhiên xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, đang chạy đến trước mặt hắn, ngửa đầu, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy chờ mong. Ngũ sư minh, người trở về rồi, chúng ta đi hái trái cây, nướng thịt thỏ sao? Lục Đại Hưu nhìn xem tiểu cô nương cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, trong lòng vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ. Hắn tận lực dùng giọng ôn hòa thương lượng, tiểu sư muội, ngươi nhìn, sư minh vừa luyện qua kiếm, một thân mồ hôi bẩn. Mà lại cái này nướng thịt thỏ cũng phải trước bắt được con thỏ mới được nha. Ngươi về trước đi chờ một lát, sư minh thu thập một chút, liền đi hậu sơn cho ngươi tìm xong ăn, có được hay không? Nhạc Linh San miệng nhỏ lập tức hất lên, rõ ràng có chút không vui, nhưng nhìn xem Lục Đại Hữu sát thực Thái Dương mang mồ hôi, hay là hiểu chuyện gật gật đầu, cái kia. Vậy được rồi, Ngũ sư minh ngươi phải nhanh lên một chút ta. Yên tâm đi, cam đoan chuẩn bị cho ngươi đến ăn ngon. Lục Đại Hữu cười bảo đảm nói. Đưa tiên ba bước vừa quay đầu lại Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu nhanh chóng trở về phòng trà sát đem mặt, đổi thân quần áo sạch. Nhìn xem tại bên chân cọ qua cọ lại Tiểu Hoàng, hắn tâm niệm khẽ động, cười nói, "Tiểu Hoàng, đi, hôm nay dẫn ngươi đi mở một chút ăn mặt, thuận tiện giúp hỗ trợ." Tiểu Hầu Nhi tựa hồ nghe đã hiểu hắn, chi chi kêu hai tiếng, linh hoạt chui lên đầu vai của hắn. Người này một khỉ trực tiếp thẳng sau khi đi núi chỗ sâu. Bây giờ Lục Đại Hữu nội lực đã nhập lưu, thân thủ nhanh nhẹn viễn siêu lúc trước, nhãn lực, nhĩ lực cũng tăng lên không ít. Người bình thường khó mà bắt giá bận, hắn thấy lại không phải việc khó. Hắn cũng không dùng kiếm, chỉ là nhặt được chút cục đá, bằng vào tinh chuẩn thủ pháp cùng Tiểu Hoàng quay rối phối hợp, gần nửa ngày công phu, lại thật làm cho hắn bắt được một cái to mọng thỏ rừng, hai cái gà rừng, còn tại một chỗ bên vách núi phát hiện mấy sâu quen đến phát tím dã bồ đào. Thu hoạch tương đối khá, Lục Đại Hữu dùng dây leo đem thỏ rừng gà rừng trói tốt, dẫn theo dã bồ đào, đầu vai ngồi xổm Tiểu Hoàng, hài lòng hạ sơn. Trở lại chỗ ở phụ cận, xa xa đã nhìn thấy Nhạc Linh San đang ngồi ở cách đó không xa trên một tảng đá lớn, hai tay nâng má, trông mong nhìn qua hắn bên này. Vừa thấy được thân ảnh của hắn, tiểu nha đầu lập tức nhảy xuống tảng đá, chạy vội tới. Ngũ sư minh, ngươi trở về rồi. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền bị Lục Đại Hưu trong tay con ngồi cùng cái kia tím óng ánh giá bồ đào hấp dẫn lấy. Lục Đại Hưu cởi trước đem cái kia mấy sâu giá bồ đào đưa cho nàng. Ê, tiểu sư muội, trước nếm thử cái này, có thể ngọt. Sư minh cái này đi làm cho ngươi nướng thịt thỏ cùng gà ăn mày. Nhạc Linh San tiếp nhận bồ đào, không kịp chờ đợi hái được một viên bỏ vào trong miệng, chua ngọt nước tại trong miệng nổ tung. Nàng híp mắt lại, liên tục gật đầu. Ân, rất ngọt. Tạ ơn ngũ sư minh. Lục Đại Hưu để Nhạc Linh San ở một bên ăn bồ đào chờ đợi, chính mình thì dẫn theo con ngồi đi phòng bếp. Hắn tìm tới một chút muối cùng thường dùng hương liệu, lại cùng phòng bếp đệ tử tạp dịch lên tiếng chào hỏi, lấy chút la sen cùng bùn đất. Sau đó liền tìm chỗ yên lặng đất trống, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hắn thuần thục đem thỏ rừng lột ra rửa sạch, dùng nhánh cây mặc được, bôi lên muối cùng hương liệu ướp gia vị. Lại đem hai cái gà rừng quản lý sạch sẽ, dùng hương liệu cùng muối hơi xoa nắn, sau đó dùng bao lá sen cuốn chặt thực, lại dán lên bùn đất. Phát lên một đống lửa, đem mặc xong con thỏ gác ở trên lửa từ từ thiêu đốt, hai cái bùn đất viên thì bùi sâu vào dưới đống lửa phương nóng đuổi bên trong. Theo thời gian trôi qua, thì thỏ dần dần trở nên kim hoàng. Dầu chân nhỏ xuống trong lửa, phát ra tư tư tiếng vang, nồng đậm mùi thịt bắt đầu tràn ngập ra. Nhạc Linh San sớm đã ăn xong bồ đào, giờ phút này liền ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào xoay tròn thỏ nướng, càng không ngừng hút lấy cái mũi nhỏ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Tiểu Hoàng cũng ngồi xổm ở Lục Đại Hữu một cái khác đầu vai, vò đầu bứt tai. Cái này mùi thơm mê người không chỉ có hấp dẫn tiểu sư muội cùng con khỉ, cũng trôi dạt đến cách đó không xa phòng đệ tử. Nô, thơm quá a. Ở đâu ra thịt nướng vị? Lệnh Hồ xung cái mũi nhất linh, từ trong nhà nhô đầu ra. Lần theo mùi thơm tìm tới. Lương Phát, Thi Đái Tử mấy người cũng lần lượt bị hấp dẫn tới. Nha, Ngũ sư đệ, ngươi đây là làm cái gì đồ tốt đâu? Thơm như vậy. Lệnh Hồ Sung nhìn xem trên giá lửa tư tư bốc lên dầu thỏ nướng, con mắt tỏa sáng. Lục Đại Hữu ngẩng đầu cười nói, "Đại sư minh, các vị sư minh, vừa bạn, ta bắt con thỏ, còn có gà ăn mày tại trong lửa chôn lấy đâu. Chờ chút cùng một chôn nếm thử." Nhạc Linh San gặp một chút con tới nhiều người như vậy, vô ý thức hướng Lục Đại Hữu bên người nhích lại gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ khẩn trương, tựa hồ sợ chính mình mỹ thực bị phân đi. Lục Đại Hưu đã nhận ra tâm tư của nàng, cảm thấy buồn cười, trước éo xuống một đầu nướng đến cháy hương chảy mỡ đùi thỏ, thổi thổi, đưa tới trước mặt nàng, đến, tiểu sư muội, coi chừng nóng. Nhạc Linh Xạ tắc lập mày kiếm mở mắt cười, tiếp nhận so với nàng mặt còn lớn hơn đùi thỏ, cẩn thận từng ly từng tí gặm, ăn đến miệng đầy là dầu, cũng không nói hoài tới lo lắng. Lục Đại Hưu lúc này mới đối Lệnh Hồ Sung bọn người cười nói, tiểu gia hỏa làm mê muội, trước ngăn chặn miệng của nàng. Các sư huynh đừng thấy lạ, còn lại chúng ta phân. Ta cam đoan, về sau có rảnh lại cho đoàn người làm. Lệnh Hồ Sung cười ha ha một tiếng. Sao có thể cùng tiểu sư muội dành ăn a? Ngũ sư đệ có lòng. Lục Đại Hưu đem còn lại nướng thịt thỏ phân cho mấy vị sư mình, lại dùng nhánh cây đem trong đống lửa cái kia hai cái thiêu đến cứng rắn bùn đất biên lột đi ra. Gõ mở khô cứng sắt bùn, lộ ra bên trong thanh hương xông vào mũi lá sen, mở ra lá sen, thịt gà chân mềm, nóng hôi hổi, hỗn hợp có lá sen thanh hương, để cho người ta thèm ăn tăng nhiều. Lục Đại Hưu lấy ra một cây chuẩn bị xong sạch sẽ dây leo, đem một cái gà ăn mày cẩn thận buộc lại, đưa cho còn tại cố gắng gặm đùi thỏ Nhạc Linh San, "Tiểu sư muội, con gà này ngươi lấy về, cho sư phụ cùng sư nương cũng nếm thức ăn tươi." Nhạc Linh San tay trái cầm gặm một nửa đùi thỏ, tay phải tiếp nhận cột kỹ gà ăn mày, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dùng sức gật đầu, "Ân, ta ơn ngũ sư minh." Nói xong liền nhún nhảy một cái hướng lấy phụ mẫu trụ sở chạy tới. Còn lại một cái gà ăn mày cùng hơn phân nửa chỉ thỏ nướng, thì bị Lệnh Hồ Sung, Lương Phát, Thi Đái Tử mấy người ngồi vây quanh lấy chia ăn không còn. Mấy người ăn đến miệng đầy lưu hương, khen không dứt miệng. "Ngũ sư đệ, không nhìn ra a, ngươi còn có tay nghề này." Lương Phát gặm cánh gà, mơ hồ không rõ nói. Thi Đái Tử cũng phụ họa, "Chính là, cái này thỏ nướng, gà ăn mày này, hương vị tuyệt." So phòng ngăn bương sư phụ làm được còn hương. Lệnh Hồ Sung tò mò hỏi, sư đệ, ngươi lên núi trước đó, hẳn là học qua chủ nghệ. Lục Đại Hưu đã sớm chuẩn bị, một bên khuấy động lấy đống lửa, một bên thản nhiên cười nói, đại sư minh nói đùa, gia cảnh ta bình thường, cái nào chuyên môn học qua cái này. Bất quá là trước kia thích xem chút tạp thư, cái gì du ký, an đơn loại hình, nhìn đến mức quá nhiều, liền ghi lại chút cách làm. Chính mình ngẫu nhiên chơi đùa, quen tay hay việc thôi, hắn cái này giải thích cũng là hợp lý, đem tiếp trước tích lũy tri thức giao cho tạp thư. Lệnh Hồ Sung bọn người không nghi ngờ gì, chỉ coi là cái này ngũ sư đệ hứng thú rộng khắp, lại thiên phú dị bẩm, ngay cả nấu cơm đều có thể vô sự tự thông. Cười cười nói nói ở giữa, đồ ăn bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là mọi người tựa hồ cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, quá ít. Sau khi mọi người tản đi, Lục Đại Hưu thu thập xong tàn cuộc, lúc này mới trở lại trong phòng. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia mùi thịt, nhưng hắn đã tập trung ý chí, khoanh chân ngồi vào trên giường. Ăn uống chi dục như là đã thỏa mãn, vậy thì bắt đầu hôm nay nội công tu luyện, dù sao thế giới này võ học chi đạo mới là căn bản. Hắn hai mắt nhắm lại, ý thủ đan điền, bắt đầu vận chuyển Hôn Nguyên công, tiếp tục rèn luyện Hôn Nguyên nội lực. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành Họa Long Họa Hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước mị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 10 trong môn khảo hạch, chương 10 trong môn khảo hạch khi lấy được Hôn Nguyên công đằng sau, Lục Đại Hữu lại trở về trước đó quy luật sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm, còn lại phần lớn thời gian thì dốc lòng tu luyện Hôn Nguyên công. Mặc dù thời gian hơi có vẻ bất đệ, nhưng cảm nhận được trong đan điền cái kia cỗ Hôn Nguyên nội lực ngày càng khỏe mạnh, vận chuyển càng hòa hợp, hắn liền cảm giác hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Hôn Nguyên công quả nhiên huyền diệu, không chỉ có nội lực tăng trưởng so sánh với trước nhanh lên mấy lần, đối với gân cốt thể phách tầm bổ hiệu quả cũng ẩn ẩn thể hiện đi ra, làm hắn tinh khí thần càng sung mãn. Đương nhiên, cái này bình tĩnh tu luyện sinh hoạt cùng trước đó cũng có chút khác biệt, Nhạc Linh San đến hắn phòng nhỏ tần suất càng ngày càng cao. Ngũ sư minh, hôm nay có ăn ngon sao? Đây là Nhạc Linh San thích nhất nói một câu nói. Lục Đại Hưu đối với cái này đáng yêu tiểu sư muội không có chút nào sức chống cự, chỉ cần không phải khẩn yếu tu luyện trước mắt, tiểu gì cũng sẽ làm chút gà rừng thỏ rừng, mua quả dại, ngẫu nhiên sẽ còn đến phòng bếp làm một ít ăn, trong đó trứng gà bánh ngọt chính là Nhạc Linh San thích ăn nhất. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc cũng hơi có nghe thấy, gặp nữ nhi vui vẻ, lại cũng không chậm trễ luyện công, cũng liền ngầm cho phép. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Hoa Sơn trên diễn võ trường bầu không khí khẩn trương, nửa năm một lần trong môn khảo hạch sắp bắt đầu. Các đệ tử đều tụ tập ở đây. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc ngồi ngay ngắn bên sân chủ vị. Khảo hạch đầu tiên từ kiếm pháp diễn luyện bắt đầu. Chúng đệ tử theo thứ tự ra sân, đem đi qua nửa năm sở học kiếm pháp từng cái thi triển. Lệnh Hồ Sung làm đại sư mình, kiếm pháp tiêu sái linh động, đã đến Hoa Sơn kiếm pháp thần thủy, dẫn tới các sư đệ trận trận lớn tiếng khen hay. Lương Phát, thi đái tử bọn người cũng đứng bước phát huy, đúng quy đúng củ. Đến phiên Lục Đại Hữu lúc, hắn trầm tâm tĩnh khí, đem 12 thức Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp cũng nhất nhất sử xuất. Kiếm quang liên miên, chiêu thức nối liền một cách trôi chảy tự nhiên, mặc dù tận lực thu liễm nội lực, vẹn vẹn lấy chiêu thức ứng đối, nhưng này trầm ổn khí độ cùng tinh chuẩn công chế, đã để Nhạc Bất Quần gật đầu không ngừng. Kiếm pháp diễn luyện xong, liền đến lẫn nhau luận bàn câu. Dựa theo lệ cũ, đệ tử ở giữa tìm một cái công phu không sai biệt lắm đồng môn tiến hành luận bàn. Lục Đại Hưu đang chuẩn bị để tứ sư minh cùng hắn luyện một chút, lại nghe ngồi ngay ngắn trên đài Nhạc Bất Quần đống nhiên mở miệng. Chấm đã. Nhạc Bất Quần thanh âm bình thản. Hắn nhìn về phía Lục Đại Hưu, chậm rãi nói, rất có, lần khảo hạch này, do vi sư tự mình đến kiểm nghiệm ngươi tiến cảnh. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức vang lên một mảnh nhỏ xíu xôn xao. Sư phụ tự mình hạ trận khảo hạch, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Lệnh Hồ Sung, Lương Phát bọn người đều là mặt lộ kinh ngạc, Ninh Trung Tắc cũng mang theo nghi ngờ nhìn trượng phu một chút, nhưng gặp Nhạc Bất Quần thần sắc bình tĩnh, liền biết hắn tất có thâm ý, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lục Đại Hưu trong lòng cũng là run lên, nhưng rất nhanh chấn định lại, ôn quyền cung kính nói, là xin mời sư phụ chỉ điểm. Nhạc Bất Quần đứng dậy, chậm rãi đi vào giữa sân. Hắn cầm kiếm mà đứng, đối với Lục Đại Hưu nói không cần câu thúc, toàn lực hành động, để vi sư nhìn xem ngươi mấy tháng nay thành quả. Đệ tử tuân mệnh. Lục Đại Hưu hít sâu một hơi, ngưng thần mà đợi. Hắn biết, cái này đã là khảo hạch, cũng là sư phụ đối với hắn khảo nghiệm chân chính cùng chỉ điểm, cơ hội khó được. Bắt đầu đi. Nhạc Bất Quần thoại âm rơi xuống, cũng không chủ động đoạt công, hiển nhiên là để Lục Đại Hưu xuất thủ trước. Lục Đại Hưu không do dự nữa, trường kiếm chấn động, lên tay chính là Bạch Vân xuất tú kiếm thế phiêu dật, thẳng đến trung cung. Hắn biết tại sư phụ trước mặt bất kỳ hoa tiếu gì đều là phí công, chỉ có làm gì chắc đó, đem sở học hết sức phát huy. Nhạc Bất Quần gặp kiếm đến, tiện tay một ô song kiếm tương giao, phát ra chanh vang lên trong trẻo. Nhạc Bất Quần nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt có chút ngưng tụ, từ thân kiếm chuyển đến lực đạo, viễn siêu hắn đối với một cái nhập môn mấy tháng đệ tử dự đoán. Lục Đại Hưu đông cảm giác áp lực đại tăng, nhưng hắn 3 tháng này khổ tu Hôn Nguyên công, nội lực tinh tiến thần tốc, hai mắt thông minh, phản ứng cũng cực nhanh. Lúc này triển khai thân pháp, đem Hữu Phượng Lai Nghi Thiên Thân Đảo Huyền Bạch Hồng Quán Nhật các loại kiếm thức liên miên sử xuất, gặp chiêu pha chiêu, mặc dù chỗ hạ phòng, lại thủ đến nghiêm mật, ngẫu nhiên còn có thể bằng vào đối với kiếm chiêu khắc sâu lý giải, phản kích một hai thức diệu chiêu, làm cho Nhạc Bất Quần không thể không làm sơ ứng đối. Nhạc Bất Quần càng là giao thủ, trong lòng càng là kinh ngạc. Lục Đại Hưu kiếm pháp không chỉ có chiêu thức thuần thục, càng khó hơn chính là ẩn chứa trong đó cái kia cố quả quyết cùng linh tính, phản phất mỗi một chiêu đều trải qua thiên truy bất luyện, vận dụng đến vừa đúng. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Lục Đại Hưu trên thân kiếm bám vào nội lực, mặc dù không kịp chính mình tình tu mấy chục năm tử hà chân khí, nhưng nó cô động trình độ cùng vận chuyển ở giữa hòa hợp cảm giác hùng hậu vững chắc, hậu kình liên tục. Cái này nội lực này tu vi chỉ sợ so với Sung Nhi giờ phút này cũng không chút thua kém, thậm chí tại căn cơ vững chắc trình độ bên trên còn hơn. Mặc dù trong lòng nổi sóng chập trùng, Nhạc Bất Quần trên tay lại không chậm, kiếm thế đột nhiên tăng nhanh mấy phần, như sông lớn chi thủy thao thao bất tuyệt, đem Hoa Sơn kiếm pháp tinh diệu chỗ từng cái hiện ra. Hắn muốn nhìn một chút tên đệ tử này cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Đối mặt sư phụ đống nhiên tăng lên áp lực, Lục Đại Hưu chợt cảm thấy quanh thân lâm vào vũng bùn, mỗi một cái động tác đều trở nên gian nan. Nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, chẳng những không có bối rối, ngược lại bị khơi dậy đấu trí. Hôn Nguyên Công toàn lực vận chuyển, nội lực quán chú thân kiếm, đem vô biên gỗ rơi thanh sơn ẩn ẩn cổ bách sâm sâm các loại thủ thế làm chủ kiếm chiêu phát huy vô cùng tinh tế, tại Nhạc Bất Quần như nước thủy triều thế công bên dưới miễn cưỡng chống đỡ được. Bên sân quan chiến chúng đệ tử sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa từng gặp qua sư phụ tự mình cùng đệ tử luận bàn đến trình độ như vậy. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, Lục Đại Hữu vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Lệnh Hồ Sung thấy trong mắt dị sắc liên tục, hắn có thể nhất trải nghiệm sư phụ trong kiếm pháp áp lực, tự nghĩ nếu là mình ở vào ngũ sư đệ vị trí, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được tốt hơn. Lương Phát, Thi Đái Tử bọn người càng là trong lòng hãi nhiên, giờ mới hiểu được vì sao sư phụ muốn đích thân khảo hạch ngũ sư đệ. Ninh Trung Tắc cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt chỗ ngồi lan can. Võ công của nàng cao cường, nhãn lực độc ác, tự nhiên nhìn ra trượng phu dù chưa dốc hết toàn lực, nhưng cũng tuyệt chưa đổ nước, Lục Đại Hữu có thể kiên trì đến tận đây, toàn bộ nhờ thực sự bản lĩnh. Nhất là phần kia trầm ổn tâm tính cùng hùng hậu nội lực, để nàng cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhạc Bất Quần cũng là càng đánh càng là kinh hãi, đồng thời cũng dâng lên một cố khó nói nên lời của nghỉ. Lại qua hơn 10 chiêu, Nhạc Bất Quần gặp Lục Đại Hữu cái trán đã hiện mồ hôi, hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút, trong lòng biết hắn đã gần đến cực hạn, liền kiếm thế vừa thu lại, phiêu nhiên lui lại, cao giọng nói, "Có thể." Lục Đại Hữu đang toàn lực ứng đối, đông cảm thấy áp lực buông lỏng, nghe vậy vội vàng thu kiếm mà đứng, ngực có chút chập trùng, cung kính hành lễ nói, "Đa tạ sư phụ chỉ điểm." Nhạc Bất Quần cầm kiếm mà đứng, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, "Rất tốt, kiếm pháp thuần thục, chiêu thức vận dụng đã đến trong đó tam muội, càng khó hơn chính là nội lực căn cơ vững chắc, khí cùng kiếm hợp, đã có tiểu thành." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường lặng ngắt như tờ đệ tử, cuối cùng lại trở xuống Lục Đại Hữu trên thân, nhớ lấy không tiêu không nạo, võ học chi đạo, như đi ngược dòng nước, vẫn cần chuyên cần không ngừng, nền vững chắc cơ sở, mới có thể nhìn cảnh giới cao hơn. "Là, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo." Lục Đại Hữu lớn tiếng đáp. Nhạc Bất Quần khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi trở về chỗ ngồi. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 11, Tư Quá Nhai chương 11, Tư Quá Nhai có Lục Đại Hữu Châu Ngọc phía trước, kế tiếp đệ tử ở giữa tỉ thí đối Nhạc Bất Quần mà nói, quả thực chính là kẻ nhạt vô vị. Lương Phát đối Thi Đái Tử. Giữa sân kiếm đến kiếm hướng, cũng là náo nhiệt, nhưng ở Nhạc Bất Quần trong mắt, những chiêu thức này qua lại đều khuyết thiếu linh tính. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, ngón tay cũng vô ý thức tại trên lan can nhẹ nhàng gõ, nhưng là tâm tư sớm đã trôi hướng thiên ngoại. Hắn đang suy nghĩ như thế nào tiến một bước tạo hình Lục Đại Hữu khối này ngọc thô. Chờ đến phiên lệnh Hồ Sung lúc, Nhạc Bất Quần tinh thần hơi chấn, dù sao đây là hắn nhất ký thác kỳ vọng đại đệ tử. Hắn lần nữa đứng dậy, đi vào giữa sân. "Sung Nhi, ngươi đến." Nhạc Bất Quần thanh âm vẫn như cũ bình thản. "Là, sư phụ." Lệnh Hồ Sung cao giọng đáp, mang trên mặt quen có thoải mái nụ cười, trường kiếm chấn động, dáng vẻ tiêu sái hành lễ. Hắn thiên tính nhảy thoát, không thích câu thúc, nhưng đối sư phụ lại là tôn kính phát ra từ nội tâm. Sư đồ hai người trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Lệnh Hồ Sung kiếm pháp linh động nhảy thoát, thiên mã hành không, thường thường tại không có khả năng chỗ sinh ra biến hóa, đem Hoa Sơn kiếm pháp khiến cho có một phong cách riêng, rất có thưởng thức tính. Bên sân các đệ tử thấy hoa mắt thần mê, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp âm thanh ủng hộ. Nhạc Bất Quần gặp chiêu phá chiêu, nhưng trong lòng có chút nhíu mày. Sung Nhi kiếm chiêu vẫn như cũ xảo diệu, thậm chí so mấy tháng trước càng lộ vẻ thuần thục, nhưng mà song kiếm mỗi một lần tương giao, theo trên thân kiếm chuyển về lực đạo, lại có vẻ có mấy phần phù phiếm, hậu kình không đủ. Nội lực này tu vi so với vừa rồi Lục Đại Hữu rõ ràng kém một bậc. Hẳn là Sung Nhi gần đây lại lười biếng, đem tinh lực đều đặt ở suy nghĩ kiếm chiêu biến hóa bên trên, hoang phí nội công tu luyện. Nhạc Bất Quần trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Hắn biết rõ lệnh Hồ Sung tiên tư rất không tệ, nếu là chịu bình tĩnh lại khổ tu nội công tinh tiến sẽ không quá kém. Có thể đứa nhỏ này hết lần này tới lần khác tâm tính không chừng, yêu thích chiêu thức xảo diệu, đối nội công buồn tẻ lúc tu luyện thường qua loa. Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần trường kiếm trong tay đột nhiên tăng thêm mấy phần lực đạo, hắn muốn cho lệnh Hồ Sung một bài học. Lệnh Hồ Sung lập tức cảm thấy áp lực đại tăng, sư phụ kiếm nặng tựa vạn cân, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến cánh tay hắn run lên, kia tinh diệu kiếm chiêu tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lập tức lộ ra giật gấu và bay, rốt cuộc tiêu sái không nổi. Hắn thái dương thấy mồ hôi, trên mặt kia thoải mái nụ cười từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Bất Quần nhắm ngay một sơ hở, một thức Hữu Phượng Lai nghi sử xuất. Ken một tiếng vang dọn, lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, trường kiếm rốt cuộc không cầm nổi, rời tay bay ra. Bên sân hoàn toàn yên tĩnh, chúng đệ tử thở mạnh cũng không dám. Lệnh Hồ sung sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem chính mình giống tuyết tay, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời thất lạc. Nhạc Bất Quần thu kiếm mà đứng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lệnh Hồ sung, "Sung Nhi, ngươi có biết ngươi thua ở nơi nào?" Lệnh Hồ sung cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, đệ tử học nghệ không tinh, không phải sư phụ đối thủ." "Hồ đồ." Nhạc Bất Quần thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo rõ ràng thất vọng cùng nộ khí. "Ngươi không phải là thua ở kiếm chiêu, mà là thua ở nội lực. Ta Hoa Sơn phái lấy khí ngự kiếm, khí làm căn bản, kiếm là cánh lá. Ngươi một mặt truy cầu kiếm chiêu hoa xảo, căn cơ lại không bền chắc, như là nước không nguồn, cây không gốc dễ. Dường như ngươi như vậy bại hoại, hoang phế nội tu, tương lai làm sao có thể đảm đương ta Hoa Sơn môn hộ chi trọng?" Phen này gian dạy, có thể nói ngôn từ sắc bén, đối Lệnh Hồ sung không hề nể mặt mũi. Lệnh Hồ sung nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Linh Trung Tắc ở một bên nhìn xem, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, há to miệng, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Nhạc Bất Quần rồi nói tiếp, "Phạt ngươi đi tư quá nhai diện bích một tháng, thật tốt tỉnh lại. Khi nào suy nghĩ minh bạch nội công căn cơ tầm quan trọng, khi nào lại xuống đến. Một tháng này, cơm canh tự sẽ có người đưa đi, không được tự tiện rời đi." "Là đệ tử lãnh phạt." Lệnh Hồ sung thanh âm trầm thấp, lại dẫn mấy phần vẻ bại, quay đầu liền hướng tư quá nhai đi đến. Trận này nguyên bản bầu không khí nhiệt liệt trong môn khảo hạch, liền dạng này qua loa liền kết thúc. Lục Đại Hưu đứng tại chỗ, nhìn xem Lệnh Hồ sung biến mất tại đường núi cuối bóng lưng, nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh. Tư quá nhai, muốn hay không nhân cơ hội này đi một chuyến tư quá nhai. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền rốt cuộc khó mà đè xuống. Mặc dù dựa theo nguyên kịch bản, khoảng cách Lệnh Hồ sung bên trên tư quá nhai, gặp phải Phong Thanh Dương còn có không sai biệt lắm thời gian 10 năm, Phong Thanh Dương hiện tại cực lớn khả năng cũng không tại tư quá nhai. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất bởi vì chính mình xuyên biệt, sinh ra cái gì hiệu ứng hồ điệp? Hoặc là, cho dù Phong Thanh Dương không tại, bên trong hang núi kia kiếm chiêu khắc đá luôn luôn tồn tại à? Nếu có thể sớm quan sát, đối với mình kiếm pháp tu vi tất nhiên có lợi ích rất lớn. Xuyên biệt đến tận đây, nắm giữ hư hư thực thực siêu cấp nộ tính kim thủ chỉ, hắn không giờ khắc nào không nghĩ đến mau chóng tăng thực lực lên. Tư quá nhai cơ duyên, không thể nghi ngờ là đầu đường tắt, nhưng phong hiểm cũng giống nhau tồn tại. Đầu tiên, như thế nào hướng sư phụ sư nương giải thích chính mình muốn đi tư quá nhai? Đại sư minh là bị phạt diện bích, chính mình vô duyên vô cớ chạy tới, tất nhiên làm cho người ta sinh nghi. Tiếp theo, coi như tìm tới cái sơn động kia, bên trong kiếm chiêu đều là hiện tại không có học qua, đằng sau vạn nhất bị phát hiện giải thích như thế nào? Hoặc là nếu là chính mình đem tư quá nhai bí mật sớm cùng Nhạc Bất Quần nói có đúng hay không, đối Hoa Sơn càng có lợi hơn. Hiện tại Nhạc Bất Quần còn không có nguyên tắc bên trong loại kia ngụy quân tử khí chất, ít ra Lục Đại Hữu còn không có cảm giác được. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là rất muốn giúp hắn, giúp một chút Hoa Sơn. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lục Đại Hưu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình cân nhắc lợi hại. Thực lực tăng lên tất nhiên trọng yếu, nhưng làm gì chắc đó, bằng vào Hỗn Nguyên công cùng hiện hữu kiếm pháp, chỉ cần không ngừng cố gắng, tương lai cũng chưa chắc không thể trở thành cao thủ, tham thì thâm. Hắn nhớ tới Nhạc Bất Quần vừa rồi đối Lệnh Hồ sung gian dạy, khí làm căn bản, kiếm là cánh lá. Đúng vậy a, nội lực mới là căn bản. Tư quá nhai kiếm chiêu tinh diệu nữa, nếu không có nội lực thâm hậu chèo chống, chung quy là không chung lâu cát. Mình bây giờ Hỗn Nguyên công tiến triển thuận lợi, chính là làm chắc căn cơ thời kỳ mấu chốt, thực sự không thích hợp phức tạp. Mà thôi, Lục Đại Hưu cuối cùng đè xuống kia cô xúc động, làm ra quyết định, cơ duyên chưa tới, không thể cơ cầu. Trước mắt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là dốc lòng tu luyện Hỗn Nguyên công, củng cố kiếm pháp cơ sở. Tư quá nhai bí mật, vẫn là chờ tương lai thời cơ chín muồi, hoặc là thuận theo tự nhiên rồi nói sau. Ít ra, cũng muốn chờ đại sư Minh Diện Bích kết thúc, nhìn xem tình huống. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng, kia cô nôn nóng khát vọng dần dần lắng lại. Đại sư Minh bị phạt Diện Bích một tháng, ta cũng không thể buông lỏng. Một tháng này, chính mình còn phải thật tốt tu luyện nội công, tháng sau nhìn lại một chút như thế nào. A Tư quá nhai bí mật xảo diệu cùng sư phụ lộ ra hạ. Hắn không do dự nữa, mở rộng bước chân, hướng phía chính mình phòng nhỏ đi đến, chuẩn bị tiếp tục hôm nay nội công tu luyện. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 12, Tiểu Hoàng mang ta đi tầm bảo. Chương 12, Tiểu Hoàng mang ta đi tầm bảo tự trong môn khảo hạch kết thúc, Lệnh Hồ sung bị phạt bên trên tư quá nhai diện bích, đã qua hơn nửa tháng. Hoa Sơn phái thời gian lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lục Đại Hữu mỗi ngày tu luyện vẫn như cũ bền lòng đúng dạng. Hôn Nguyên công tiến cảnh mặc dù không bằng lúc đầu như vậy tấn mãnh, nhưng nội lực ngày càng tinh thuần hùng hậu, như tia nước nhỏ tụ hợp vào giang hà, bước bước tăng trưởng. Kiếm pháp phương diện, 12 thức cơ sở kiếm pháp sớm đã nhớ kỹ trong lòng, vận chuyển tùy tâm, hắn thậm chí bắt đầu nếm thử đem khác biệt chiêu thức tùy ý tổ hợp, trải nghiệm trong đó kiếm ý ăn khớp diệu thú, tự giác đối Hoa Sơn kiếm pháp lý giải lại sâu một tầng. Trong thời gian này, hắn đã từng hai lần đi theo Tam sư Minh Lương Phát cùng một chỗ cho đại sư Minh Lệnh Hồ sung đưa cơm. Tư quá nhai địa thế vô cùng hiểm trở, đi lên một chuyến cần hơn nửa canh giờ. Nhìn xem đại sư Minh một mình tại trên sườn núi luyện kiếm, ngẩn người, thần sắc ở giữa khó tránh khỏi có chút cô đơn, Lục Đại Hưu trong lòng cũng là cảm khái. Hắn mượn cơ hội quan sát tỉ mỉ tư quá nhai hoàn cảnh, chỉ thấy được chô dây leo quấn quanh, vô cùng hiểm trở. mà lệnh hồ sung đợi hang động cũng là không có đặc biệt dễ thấy địa phương. Hắn kềm chế tìm kiếm xúc động, chỉ là đem đường đi cùng chung quanh địa hình âm thầm ghi ở trong lòng. Đồng thời tiếp tục trầm tư suy nghĩ, như thế nào mới có thể tìm tới một cái hợp tình hợp lý lấy cớ, một mình tại Tư Quá Nhai lưu lại đầy đủ thời gian dài đi tìm kiếm cái sơn động kia. Trực tiếp đưa ra diện bích, quá mức đột ngột. Lấy cớ luyện công. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, đồ đần mới có thể lựa chọn ở nơi đó luyện công, lấy cớ không phải rất rõ ràng. Đủ loại phương án đều bị hắn tự hành bắt bỏ, nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Một ngày này sáng sớm, thiên còn chưa sáng rõ, Lục Đại Hữu như thường đi vào phía sau núi rừng tùng luyện kiếm. Đang lúc hắn đắm chìm ở kiếm chiêu biến hóa thời điểm, đã thấy Tiểu Hoàng đội vàng hấp tấp theo ngoài rừng chạy tiến đến. Không giống ngày thường như vậy nhàn nhã chơi đùa, mà là trực tiếp chạy đến chân hắn bên cạnh, một bên chi chi vội gọi, một bên dùng móng vuốt dùng sức lôi kéo hắn ống quần. Lục Đại Hữu thu kiếm dừng lại, trong lòng kỳ quái. Con khỉ nhỏ này nhi thông nhân tính, ngày thường mặc dù tinh nghịch, cũng rất ít như vậy nôn nóng. Tiểu Hoàng, thế nào? Vội cái gì? Hắn xoay người hỏi. Tiểu Hoàng thấy Lục Đại Hữu dừng lại, làm cho gấp hơn, giắt hắn ống quần liền hướng rừng tùng một phương hướng khác kéo, dường như muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Lục Đại Hữu tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là phát hiện gì rồi? Thu thương động vật. Vẫn là. Hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua các loại cố sự, linh thú dẫn đường phát hiện bảo tàng tình tiết không tự chủ được nổi lên. Mặc dù cảm thấy ý tưởng này có chút hoang đường, nhưng Tiểu Hoàng như thế khác thường, nhất định có việc. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi theo nhìn xem. Tốt tốt tốt, đừng kéo, ta đi theo ngươi chính là, ngược lại muốn xem ngươi phát hiện gì rồi bà bối. Tiểu Hoàng gặp hắn bằng lòng, lập tức buông ra móng vuốt, quay người phía trước dẫn đường, còn thỉnh thoảng quay đầu thúc giục, sợ Lục Đại Hữu theo không kịp. Đoạn đường này cũng không phải là thông hướng Tư Quá Nhai, mà là hướng về Hoa Sơn phía sau núi chỗ càng sâu, một người một ít dấu tích đến phương hướng bước đi. Mới đầu còn có đường nhỏ, tới đằng sau lùm cây sinh, cơ hồ không đường có thể đi. Lục Đại Hữu bằng vào ngày càng nội lực thâm hậu cùng khinh thân công phu, khả năng miễn cưỡng đuổi theo Tiểu Hoàng tại trạc cây ở giữa nhanh nhẹn xuyên thẳng qua thân ảnh. Ước chừng đi nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một đạo tĩnh mịch hẻm núi. Hai bên vách đá như lao gọt búa bổ, trong cốc thảm thực vật dị thường rậm rạp, dương quang khó mà xuyên vào, có vẻ hơi âm trầm. Cốc khẩu bị thật dày dây leo che đậy, nếu không nhìn kỹ, rất dễ xem nhẹ. Tiểu Hoàng không chút do dự, một đầu chui vào dây leo bên trong. Lục Đại Hữu dừng ở cốc khẩu, khẽ nhíu mày. Nơi này lộ ra cô hoang vắng chi khí, hắn bản năng có chút kháng cự. "Tiểu Hoàng, bên trong có cái gì? Chúng ta vẫn là trở về đi." Hắn hướng bên trong hô. Đáp lại hắn chỉ có Tiểu Hoàng gấp hơn gấp rút chi chi âm thanh, dường như tại phản nàn hắn lệ bề. Lục Đại Hữu bất đắc dĩ, nghĩ thầm đã đều đến nơi này, cũng không thể đem tiểu gia hỏa một mình nhét vào bên trong. Hắn rút ra trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dây leo, nghiêng người chui vào. Trong hạp cốc so bên ngoài càng thêm mà bước, một đầu nhàn nhạt mạch nước ngầm tại loạn thạch ở giữa róc rách chảy xuôi, trong không khí tràn ngập cỏ xỉ rêu cùng lá mục khí tức. Hắn đi theo Tiểu Hoàng, dọc theo lòng sông đi ngược dòng nước, lại đi đại khái nửa nén hương thời gian. Đột nhiên, Tiểu Hoàng tại một chỗ bên bờ sông trước vách đá ngừng lại, hương phấn chỉ vào phía dưới vách đá một cái bị cỏ dại cùng loạn thạch nửa khép cửa hang, chi chi gọi vậy. Kia cửa hang không lớn, chỉ chứa một người xoay người tiến vào, bên trong một mảnh đen kịt, thấy không rõ sâu cạn. Chính là chỗ này. Lục Đại Hưu xích lại gần cửa hang, một cỗ khí lạnh từ đó lộ ra. Hắn ngưng thần lắng nghe, trong động cũng không dã thú hô hấp hoặc cái khác gì hưởng. Người đi vào qua, bên trong có cái gì? Tiểu Hoàng liên tục gật đầu, lại vội vàng muốn đi trong động chui. Lục Đại Hưu hít sâu một hơi, trong lòng đề phòng. Hắn nhặt lên mấy khối cục đá, vận lực ném vào trong động do đường, chỉ nghe cục đá nhấp nô âm thanh từ gần cùng xa, cũng không khác thường. Hắn lúc này mới cầm trong tay trường kiếm, xoay người chui vào. Cửa hang tuy nhỏ, bên trong lại có động thiên khác. Hang động không phải sâu lắm, ước chừng 2-3 trượng vuông, đỉnh động thấu hạ sát trời, miễn cưỡng có thể trông thấy ít đồ. Trong động chỉ có một ít đá vụn cùng tích bụi. Lục Đại Hưu ánh mắt đảo qua, vách động tựa hồ có chút nhân công mở vết tích. Hắn xích lại gần một mặt tương đối bằng phẳng vách đá, mượn xuyên vào tia sáng nhìn kỹ lại, trong lòng chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy trên vách đá khắc lấy lít nha lít nhít đồ hình cùng chữ viết. Kia đồ hình rõ ràng là từng người hình múa kiếm tư thế, đường cong cổ phác, hình lực mười phần, bên cạnh còn có chữ nhỏ chú giải. Hắn ngưng thở, theo đồ hình cùng chữ viết nhìn lại, càng xem càng là kinh hãi. Một chiêu, hai chiêu, ba thức liên hoàn, nhanh như thiểm điện, công địch tất cứu. Cái này, đây chẳng lẽ là một cái đã nghe danh từ lâu kiếm pháp tại trong đầu hắn hiện, đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm. Theo hắn biết, đường này kiếm pháp tàn nhẫn sắc bén, là Hoa Sơn kiếm tông một đường cực kỳ cao minh kiếm pháp, về sau dường như thất truyền, làm sao lại khắc vào nơi này. Để nén kích động trong lòng cùng nghi hoặc, hắn tiếp tục trong động tìm kiếm. Tại hang động chỗ sâu nhất một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, hắn phát hiện trên vách đá có một cái thiên nhiên hình thành hòn đá nhỏ bàn thờ, bên ngoài bị một khối bung lỏng phiến đá ngăn trở. Hắn cẩn thận rời phiến đá, bên trong thình lình đặt vào một cái hộp gỗ. Lục Đại Hữu nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hắn quay đầu nhìn một chút tại cửa hang ngó giáo giác Tiểu Hoàng, hít sâu mấy hơi, nhường tâm tình kích động bình phục lại, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ lấy ra. Hộp không có khóa lại, hắn nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp phủ lên phòng ẩm vải dầu bên trên là một bản đóng chỉ cổ tịch. Trang sách ô vàng, nhưng bảo tồn còn coi xong tốt. Địa là bốn cái cứng cắp hữu lực chữ mực, Tử Hà thần công Tử Hà bí tịch. Lục Đại Hữu cơ hồ kinh ngạc thốt lên, tay run một cái, kém chút đem một ngã. Hoa Sơn phái bảo vật chân phái, sư phụ Nhạc Bất Quần coi như tính mệnh Tử Hà thần công bí tịch, vậy mà lại xuất hiện tại cái này hoang vắng trong sân động. Đây quả thực khó có thể tin. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, trong đầu phi tốc vận chuyển, là tiên nhiệm trưởng môn lưu lại. vẫn là một vị tiền bối cao thủ ẩn nấp nơi này. Tại sao lại đem trọng yếu như vậy bí tịch giấu tại nơi đây? Vô số nghi vấn xông lên đầu. Nhưng giờ phút này không phải truy đến cùng thời điểm. Hắn quyết định thật nhanh, trước đem Tử Hà bí tịch trang tên sách cùng tổng cương nhanh chóng đọc qua, mạnh nhớ tại tâm. Sau đó lại trở lại có khắc đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm trước vết đá, ngưng tụ tinh thần, đem đồ hình, chiêu thức, khẩu quyết tâm pháp một chữ không kém địa lao nhớ kỹ ở làm xong đây hết thảy. Hắn đã là cái chán đầy mồ hôi, đã là khẩn trương, cũng là ký ức đại lượng tin tức tinh thần tiêu hao. Hắn đem hộp gỗ nguyên dạng thả lại bàn thờ đá, đắp lên phiến đá, vừa cẩn thận dọn dẹp dấu vết của mình lưu lại. Lục Đại Hữu lần nữa nhìn quanh cái này mang đến cho hắn to lớn rung động sân động, sau đó không chút do dự quay người, mang theo Tiểu Hoàng cấp tốc rời đi hẻm núi. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 13, thẳng thắn chương 13, thẳng thắn trở về chỗ ở trên đường, Lục Đại Hữu cảm xúc bành trướng, khó mà bình tĩnh. Tử Hà thần công cùng đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm ở trong đầu hắn không ngừng lượn vòng. Hai thứ đồ này, bất kỳ như thế lưu truyền ra đi, đều đủ để trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất là Tử Hà bí tịch, việc quan hệ Hoa Sơn phái căn bản, xử lý hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Tư Tạng, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn lập tức bắt bỏ. Không nói đến đối sư môn trung thành hay không, riêng là phong hiểm cũng quá lớn. Nhạc Bất Quần đối Tử Hà thần công cực kỳ trọng thị, một khi ngày sau phát hiện chính mình thân phụ Tử Hà nội lực, căn bản là không có cách giải thích, đến lúc đó chỉ sợ hết đường chối cãi, sư đồ tình cảm hủy hết, thậm chí khả năng bị coi như đánh cắp chấn phái thần công phản đồ xử lý. Đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm chính là kiếm tông tuyệt học, chính mình thân làm khí tông đệ tử, tự mình tu luyện kiếm tông võ công, cũng là tối kỵ. Suy đi nghĩ lại, ổn thỏa nhất, cũng là ích lợi lớn nhất lựa chọn, chính là chủ động đem phát hiện cáo chi Nhạc Bất Quần. Thứ nhất có thể biểu hiện chính mình đối sư môn trung thành cùng vô tâm tư tàng bằng phẳng, thắng được sư phụ càng sâu tín nhiệm. Thứ hai, từ Nhạc Bất Quần tự mình truyền thụ Tử Hà thần công, danh chính ngôn thuận, an toàn không ngại. Thứ ba, kia đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm tuy là kiếm tông võ học, nhưng trong đó chỗ tinh diệu có thể tham khảo, giao cho Nhạc Bất Quần định đoạn, có lẽ có thể trở thành tăng cường Hoa Sơn thực lực một phần thẻ đánh bạc. Mấu chốt ở chỗ như thế nào Trần Thuật phát hiện quá trình. Tiểu Hoàng dẫn đường bộ phận này có thể giữ lại, cái này ngược lại lộ ra cơ duyên xảo hợp, tính chân thực cao hơn. Nhưng mình động cơ nhất định phải thuần túy, chỉ là hiếu kỳ đi theo khỉ con, trong lúc vô tình phát hiện hang động. Quyết định sau, Lục Đại Hữu không do dự nữa, trở lại phòng nhỏ làm sơ chỉnh lý, trực tiếp thẳng trước hướng chính khí đường cầu kiến Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần ngay tại đường bên trong ngồi xuống, thấy Lục Đại Hữu vội vàng mà đến, vẻ mặt nghiêm túc, liền biết có việc, nhẹ lời hỏi: "Đại Hữu, chuyện gì vội vàng như thế?" Lục Đại Hữu không mình hành lễ, ngữ khí mang theo tận lực áp chế kích động cùng một tia bất an: "Sư phụ, đệ tử. Đệ tử hôm nay có nhất trọng phát hiện lớn, không biết có nên nói hay không, trong lòng thực sự sợ hãi." Nhạc Bất Quần hơi nhíu mày: "A, cứ nói đừng ngại." Lục Đại Hữu liền đem sáng sớm luyện kiếm, Tiểu Hoàng như thế nào dẫn đường, như thế nào tiến vào hoang vắng hẻm núi, như thế nào phát hiện sơn động, cùng trong động nhìn thấy khắc đá kiếm pháp cùng bàn thờ đá hộp gỗ trải qua, nói rõ chi tiết một lần. Hắn trọng điểm miêu tả hang động ẩn nấp, cương điệu chính mình là ra ngoài hiếu kỳ mới đi theo vào xem xét, khi thấy Tử Hà thần công bí tích lúc, biết rõ liên quan trọng đại, không dám có chút trì hoãn, lập tức đến đây bẩm báo. Về phần hắn đã xem nội dung ghi lại sự tình, thì lướt qua không để cập tới. Theo Lục Đại Hữu tự thuật, Nhạc Bất Quần sắc mặt theo lúc đầu bình tĩnh, dần dần biến thành kinh ngạc, lại đến về sau chấn kinh thất sắc. Nghe tới đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm lúc, trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra. Mà khi Tử Hà thần công bốn chữ theo Lục Đại Hữu trong miệng nói ra lúc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Ngươi nói thật? Nhạc Bất Quần thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, vừa sải bước tới Lục Đại Hữu trước mặt, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn hắn. Đệ tử vạn vạn không dám lừa gạt sư phụ. Việc động tiên là ở phía sau núi trong hạc gốc, đệ tử có thể lập tức dẫn đường. Lục Đại Hữu thản nhiên đón lấy Nhạc Bất Quần ánh mắt, ngữ khí khẩn thiết. Nhạc Bất Quần lồng ngực chập trùng, hiển nhiên nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Tử Hà bí tịch chính là Hoa Sơn chí bảo, luôn luôn từ trưởng môn bí tàng, như thế nào lưu lạc bên ngoài? Còn có kia thất truyền đã lâu kiếm tông tuyệt học đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm, ở trong đó ẩn giấu bí mật thực sự quá kinh người. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế khí huyết sôi trào, trầm giọng nói: "Tốt, ngươi lập tức mang vi sư tiền đến. Việc này quan hệ trọng đại, trừ sư nương của ngươi bên ngoài, tuyệt đối không thể đối người thứ tư nhắc lên." "Là đệ tử minh bạch." Nhạc Bất Quần lúc này gọi Linh Trung Tắc, ngắn gọn cáo chi tình huống. Linh Trung Tắc nghe nói, cũng là hoa dung thất sắc, kinh hãi không thôi. Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng nội vàng. Ba người không lại trì hoãn, từ Lục Đại Hữu một đường dẫn đường, tránh đi người bên ngoài, cấp tốc chạy tới chỗ kia úp gốc. Lần nữa đẩy ra dây leo, tiến vào hang động. Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc lập tức bị trên vách đá kiếm pháp đồ hình hấp dẫn. Quả nhiên là đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm. Nhạc Bất Quần vuốt ve băng lãnh các đá, ngữ khí phức tạp, đã có đôi tinh diệu kiếm pháp tán thưởng, cũng có đôi kiếm tông chuyện cũ hồi ức. Linh Trung Tắc cũng cẩn thận quan sát, đôi mi thanh tú cao lại. Làm Lục Đại Hữu rời phiến đá, lấy ra cái kia một gỗ, đem Tử Hà thần công bí tịch hiện lên tới Nhạc Bất Quần trước mặt lúc, Nhạc Bất Quần tay khẽ run tiếp nhận. Hắn lật ra trang sách, cẩn thận kiểm tra thực hư bút tích, giấy chất cùng đường lối vận công đồ, trên mặt biểu lộ biến ảo chập chờn, khi thì chấn kinh, khi thì nghi hoặc, khi thì giật mình. Không sai, cái này đích xác là ta Hoa Sơn phái chính tông Tử Hà thần công bí tịch. Nhìn cái này bút tích cùng trang giấy, niên đại đã lâu Sa Nhạc bất quần tự lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động thông sáng chỗ, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại ngược dòng tìm hiểu một đoạn phủ bụi lịch sử. Hẳn là năm đó kiếm khí chi tranh lúc, một vị tiền bối là bảo đảm bí tịch không mất, lặng lẽ giấu tại nơi đây. Linh Trung Tắc tiến lên thấp giọng nói, sư minh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Bí tịch cùng kiếm pháp khắc đá đã tìm tới, cần mau chóng đem bí tịch mang về thích đáng đảm bảo. Cái này khắc đá Nhạc bất quần lấy lại tinh thần, ánh mắt khôi phục trưởng môn nhân trầm ổn cùng quyết đoán. Hắn trịnh trọng đem Tử Hà bí tịch thu vào trong lòng, đối Lục Đại Hưu nói, Đại Hưu, ngươi lần này lập xuống đại công, phát hiện nơi đây, tại Hoa Sơn phái có lưu tục tri ân. Ngữ khí của hắn tràn đầy trước nay chưa từng có khen ngợi cùng kích động. Đệ tử không dám nhận. Đây là đệ tử việc nằm trong phận sự, cũng là cơ duyên xảo hợp. Lục Đại Hưu đội vàng khiêm tốn nói. Nhạc bất quần gật gật đầu, lại đảo mắt sân động, trầm giọng nói, việc này liên quan đến Hoa Sơn phái truyền thừa cùng quá khứ bí ẩn, tạm thời không thích hợp lộ ra. Cái sơn động này tồn tại, cùng bên trong kiếm pháp khắc đá, hai người các ngươi cần giữ nghiêm bí mật, đợi ta cẩn thận suy nghĩ sau lại làm định đoạn. Là, sư minh, sư phụ. Linh Trung Tắc cùng Lục Đại Hưu cùng kêu lên đáp. Ba người cẩn thận kiểm tra sơn động, xác nhận không phát hiện gì khác nữa sau, liền lặng lẽ rời khỏi, cũng đem cửa hang một lần nữa che giấu tốt. Trở về trên đường, Nhạc bất quần trầm mặc không nói, nhưng nét khóe miệng cùng thỉnh thoảng ánh mắt chớp động, biểu hiện nội tâm của hắn cực không bình tĩnh. Lục Đại Hưu theo sau lưng, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn biết, chính mình một bước này đi đúng rồi. Trải qua chuyện này, hắn tại Nhạc bất quần trong lòng địa vị chắc chắn tăng lên rất nhiều, mà quang minh chính đại tu luyện Tử Hà thần công con đường, dường như cũng đã lắt thành ở trước mắt. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 14, chờ đợi theo phát hiện kia Tử Hà bí tịch cùng kiếm pháp khắc đá sơn động trở về sau, Lục Đại Hưu trực tiếp về tới chính mình phòng nhỏ. Đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại giới, hắn mới chính thức thở dài một hơi, cảm giác phía sau lưng lại có chút đứt lạnh. Cũng không phải là bởi vì mệt nhọc, mà là vừa rồi kinh nghiệm tất cả, lượng tin tức quá lớn, tinh thần từ đầu đến cuối căng thẳng cao độ. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là cẩn thận trở về chỗ hôm nay phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Theo phát hiện sơn động chấn kinh, tới quyết định báo cáo cân nhắc, lại đến đối mặt Nhạc bất quần lúc mỗi một câu đối đáp. Hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, xác nhận biểu hiện của mình không có lớn chỗ sơ suất. Nhất là che giấu mình đã ghi lại bí tịch cùng kiếm pháp nội dung điểm này, hắn cho rằng là cần thiết cẩn thận. Sư phụ, hắn khẳng định đoán được ta nhìn thấy bí tịch nội dung. Lục Đại Hưu trong lòng thầm nghĩ. Lúc ấy trong động, dưới tình thế cấp bách đọc qua xác nhận, mặc dù động tác nhanh, nhưng lấy Nhạc bất quần tay động, không có khả năng không có chút nào phát giác. Trở về trên đường sư phụ trầm mặc, cùng nó nói là hoàn toàn đắm chìm trong thu hoạch được bí tịch trong lúc khiếp sợ, không bằng nói cũng là đang tự hỏi cùng quan sát sở hữu cái này người phát hiện phản ứng. Hắn đang chờ ta chính mình mở miệng sao? Vẫn là tại cân nhắc xử trí như thế nào chuyện này, cùng như thế nào đối lại ta. Lục Đại Hưu không cách nào hoàn toàn đoán được Nhạc bất quần tâm tư, nhưng hắn biết, giờ phút này tốt nhất sách lược chính là lấy tính chế động, tất cả như thường. Hắn đem tạm niệm dứt bỏ, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu vận chuyển hôn nguyên công. Trong đan điền kia cố ôn nhuận dịu nội lực ứng nghiệm mà lên, lần theo càng thêm quen thuộc rộng lớn kinh mạch chậm chậm lưu động, tư dưỡng toàn thân. Bây giờ tu luyện hôn nguyên công đã là một loại nước chảy thành sông hưởng thụ, nội lực vững bước tăng trưởng, thể chất cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng cường. Hắn tận lực không đi hồi tưởng Tử Hà thần công đôi câu vài lời, cũng không phải là không muốn luyện, kia dù sao cũng là Hoa Sơn cao thâm nhất nội công, uy lực vô tận, mà là không thể luyện, ít ra tại không có đạt được Nhạc bất quần rõ ràng cho phép trước đó, tuyệt đối không thể đụng. Thứ nhất là môn quy sơ nghiêm, mang luyện trấn phái thần công chính là tối kỵ. Thứ hai, hôn nguyên công chính là đặt nền móng tuyệt hảo công pháp, Nhạc bất quần chuyển thụ lúc cũng cường điệu qua nó trọng yếu tính, tham thì thâm, mạng muội chuyển tu cao siêu hơn lại khả năng càng hung hiểm Tử Hà thần công, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Thứ ba, đây cũng là đối sư phụ một loại tỏ thái độ cùng tôn trọng. Những ngày tiếp theo, Lục Đại Hưu sinh hoạt tiết tấu vẫn như cũ. Sáng sớm luyện kiếm, ban ngày tu luyện hôn nguyên công, ngẫu nhiên bị Nhạc Linh San quấn lấy làm chút thịt rừng quả vặt. Hắn không hề không còn sách sơn động sự tình, dường như ngày ấy kinh tâm động phách chưa hề phát sinh qua. Chỉ là có khi đang luyện kiếm lúc, trong đầu sẽ không tự chủ được hiện lên trên vách đá đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm kia tàn nhẫn chiêu thức bén nhọn uy tích, nhưng hắn lập tức liền cưỡng ép đè xuống. Hắn cũng lưu ý lấy Nhạc bất quần động tĩnh. Sư phụ dường như biến càng thêm bận rộn, thường tại chính khí đường bế quan, khí tức cũng càng thêm thâm trầm. Sư nương Ninh Trung Tắc nhìn hắn ánh mắt, thì nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời ôn hòa cùng mong đợi. Môn phái tất cả như thường, Tư Quá Nhai bên trên lệnh hồ sùng cũng tới diện bích kết thúc thời gian, sau khi xuống tới giường như trầm một chút, nhưng này cố nhạy thoát tính tình cuối cùng khó sửa đổi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng. Lục Đại Hưu trong lòng cây kia dây cùng một mực kéo căng lấy, hắn biết, sư phụ sớm muộn sẽ tìm hắn. Một ngày này, hắn vừa kết thúc buổi sáng hôn nguyên công tu luyện, một gã tạp dịch đệ tử liền tới truyền lời, nói sư phụ tại chính khí đường triệu kiến. Tới. Lục Đại Hưu trong lòng hơi động, hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút quần áo, liền hướng phía chính khí đường đi đến. Đi vào chính khí đường, chỉ thấy Nhạc bất quần một mình ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Trong đường đàn hương lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm. Đệ tử Lục Đại Hưu, bái kiến sư phụ. Lục Đại Hưu tiến lên cung kính hành lễ. Ân, tới. Nhạc bất quần khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Lục Đại Hữu trên thân, đánh giá một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Đại Hữu, nửa tháng trước, ở đằng kia trong sân động, ngươi lấy ra Tử Hà Thần Công bí tịch giao cho vi sư trước đó, có thể từng đọc qua qua. Vấn đề tới trực tiếp, thậm chí có chút đột ngột, nhưng Lục Đại Hữu trong lòng đã sớm chuẩn bị. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên, không chút do dự, trực tiếp thừa nhận nói, hồi sư cha, đệ tử lúc ấy biết rõ việc này trọng đại, sợ có lôi để loạn, tại phát hiện hộp gỗ sau, từng nhanh chóng đọc qua trang tên sách cùng tổng cương, xác nhận thật là bản phái Tử Hà bí tịch không nghi ngờ gì, liền là khắc phong tồn, chưa dám xâm nhập nhìn trộm đến tiếp sau cụ thể hành công phương pháp. Đệ tử chưa cho phép, tự tiện đọc qua, mời sư phụ trách phạt. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, thừa nhận nhìn, nhưng cường điệu chỉ nhìn một chút vì xác nhận, lại chủ động mời tội, dáng vẻ thả cực thấp. Nhạc Bất Quân nghe xong, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lục Đại Hữu, trong đường trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cỗ này điên tĩnh mang theo áp lực, phản phất tại khảo nghiệm Lục Đại Hữu tâm tính. Lục Đại Hữu bảo trì không người tư thế, nỗi lòng lại nhanh chóng chuyển động. Sư phụ phản ứng, ấn chứng suy đoán của hắn, Nhạc Bất Quân quả nhiên biết, giờ phút này trầm mặc là một loại xem kỹ. Qua một hồi lâu, Nhạc Bất Quân mới nhẹ nhàng ngân một tiếng, phá vỡ yên lặng, ngươi làm rất đúng, xác nhận không sai là nên. Việc này quan hệ bản phái mạnh mạnh, cẩn thận tốt hơn. Ngữ khí của hắn nghe không ra khen chê, nhưng hiển nhiên không có truy cứu ý tứ. Lời nói xoay chuyển, Nhạc Bất Quân tiếp tục nói, ngươi phát hiện bản này Tử Hà Thần Công bí tịch, trải qua vi sư cái này nửa tháng đến cẩn thận nghiên cứu so sánh, phát hiện nội dung của nó so Hoa Sơn hiện có trưởng môn một mạch truyền thừa phiên bản, càng thêm hoàn chỉnh tường tận một chút, nhất là tại một chút tinh vi hào diệu chỗ trình bày, càng thêm thông suốt. Đại Hữu, ngươi lần này chi công, tại Hoa Sơn phái mà nói, thực là không như bình thường. Sư phụ nói quá lời, đệ tử không dám nhận. Đây là đệ tử may mắn, cũng là Hoa Sơn lịch đại tổ sư phù hộ. Lục Đại Hữu đội vàng khiêm tốn nói. Nhạc Bất Quân khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần quá khiêm tốn, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, liên quan tới cái này Tử Hà Thần Công. Ngươi đã nhìn qua tổng cương, biết được huyền ảo tinh thâm, cũng chi kỷ tu luyện chi gian nguy. Ngươi bây giờ Hôn Nguyên công tu luyện được như thế nào? Lục Đại Hữu chi tiết bẩm báo, hồi sư cha, đệ tử mỗi ngày truyền cần không ngừng, trong cảm giác lực ngày càng hùng hậu, vận chuyển cũng càng thêm hòa hợp, nhưng gần đây tiến triển cũng hướng tới nhẹ nhàng. Ân, này là hiện tượng bình thường. Hôn Nguyên công trọng tại nền vững chắc căn cơ, tích lũy tới trình độ nhất định, tiến cảnh tự nhiên sẽ chậm lại, đây là mài nước công phu. Nhạc Bất Quân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lập tức trịnh trọng nói rằng, đại hữu, ngươi bên trong tu thiên phú, vi sư cuộc đời ý thấy, đối với Tử Hà Thần Công, ngươi thật là có lòng tu luyện. Lục Đại Hữu trong lòng nhảy một cái, biết mấu chốt tới, hắn trầm giọng nói, Tử Hà Thần Công chính là bản phái tuyệt học chí cao, đệ tử không dám đòi hỏi quá đáng. Tất cả nhưng bằng sư phụ an bài. Nhạc Bất Quân thái độ đối với hắn dường như có chút hưởng thụ, lựa khí hòa hoãn chút, ngươi có nảy tâm, rất tốt. Vi sư hôm nay liền cùng ngươi nói rõ, Tử Hà Thần Công, tương lai ngươi tất nhiên là muốn tu luyện, hơn nữa nhất định phải tu luyện. Chỉ có Tử Hà Thần Công mới có thể đưa ngươi thiên phú phát huy đến cực hạn, có hy vọng leo lên võ học chi đỉnh. Nhưng là, hắn dừng một chút, nhấn mạnh, tuyệt không phải hiện tại. Ngươi cần đem Hỗn Nguyên công trước tu luyện đến đại thành chi cảnh, mới có thể chuyển tu Tử Hà. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 15, 7 năm chương 15, 7 năm Lục Đại Hữu ngẩng đầu, lộ ra thích hợp hiếu kỳ cùng thỉnh giáo chi sắc. Nhạc Bất Quân giải thích nói, Hôn Nguyên công chính là ta Hoa Sơn chính tông huyền công, công chính bình thản, lại là rèn luyện gân cốt, mở rộng kinh mạch, cô đọng nội tức, nhất là làm chắc căn cơ thượng thừa công pháp. Đợi ngươi Hôn Nguyên công đại thành, quanh thân kinh mạch cứng cỏi rộng lớn, nội tức tinh thuần ngưng thực, giống như xây thành thông thiên đường bằng phẳng. Đến lúc đó lại tu luyện bá đạo sắc bén Tử Hà Thần Công, không chỉ có làm ít công to, nguy hiểm cũng sẽ đại giảm, lại cả hai đồng nguyên, có lẽ có hỗ trợ lẫn nhau chi diệu. Như căn cơ chưa vững chắc liền mạnh luyện Tử Hà, không khác đất cắt lên cao lầu, hơi không cẩn thận, chính là kinh mạch hủy hết kết quả. Hắn nhìn về phía Lục Đại Hữu, trong mắt tràn ngập mong đợi, lấy ngươi chi tư chất, dốc lòng tu luyện, nhanh thì 3-5 năm, chậm thì 7-8 năm, Hôn Nguyên công nhất định có thể lại thành. Đến lúc đó, vi sư tự thân vì ngươi hộ pháp, truyền cho ngươi Tử Hà Thần Công. Ngươi có bằng lòng hay không? Lục Đại Hữu trong lòng sáng như gương, Nhạc Bất Quân lần này an bài hợp tình hợp lý, đã là vì hắn suy nghĩ, cũng là vì Hoa Sơn phái bồi dưỡng một cái chân chính đỉnh tiêm cao thủ ổn thỏa con đường. Hắn lúc này không ngời, cất cao giọng nói, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Ổn thỏa chuyên cần Hôn Nguyên công, tuyệt không tham công liều lĩnh, chờ công hành viên mãn ngày, lại mời sư phụ chuyển thụ Tử Hà Thần Công. Tốt, tốt, tốt. Nhạc Bất Quân nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, như thế, ta liền yên tâm. Đi thôi, an tâm tu luyện, chớ nhường ngoại vật quấy rầy tâm thần. Là, đệ tử cáo lui. Lục Đại Hữu lần nữa hành lễ, thối lui ra khỏi chính khí đường. Đi ra đường bên ngoài, dương quang vậy lên người, hắn cảm giác trong lòng khối kia tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống, con đường phía trước một mảnh rõ ràng. Thời gian thấm thoát, hạ qua đông đến, nhoáng một cái chính là 7 năm trôi qua. Hoa Sơn phía sau núi, một chỗ đối mặt biển mây vách núi trên bình đài, sáng sớm kia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, vẩy vào một cái ngồi xếp bằng người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi kia ước chừng 20 tuổi tác, khuôn mặt không tính là cỡ nào tuấn lãng, lại góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt đang mở hí tinh quang nội ẩn, nhìn quanh có thần. Thân hình hắn thẳng tắp, cho dù tính tọa bất động, cũng cho người một loại trầm ổn như núi, vận sức chờ phát động cảm giác. Kỳ dị nhất chính là, tại hắn hô hấp thổ nạp ở giữa, quanh thân mơ hồ có nhàn nhạt tử sắc nhân luân chi khí bốc lên lưu chuyển, cùng ánh bình minh chiếu rọi, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Người này chính là Lục Đại Hữu. 7 năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều. Năm đó khỉ con Nhi Tiểu Hoàng đã già đi, năm trước mùa đông thọ hết chết già, bị Lục Đại Hữu táng tại mảnh này nó nhất thường chơi đùa rừng tùng bên cạnh. Nhạc Linh San cũng theo cái kia tranh cãi muốn nướng thịt thỏ tiểu nha đầu, chỗ mã thành duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp hoạt bát tiểu nữ, kiếm pháp được Ninh Trung Tắc chân truyền, tại Hoa Sơn đệ tử bên trong đã khó khăn lắm đưa thân nhất lưu. Lệnh Hồ Sung vẫn như cũng là cái kia thoải mái không bị trói buộc đại sư minh, kiếm pháp càng phát ra tinh diệu kiệt xuất, nội lực mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng so với Lục Đại Hữu thì thua chỉ kém em. Lương Phát, thi đái tử chờ sư minh võ công vững bước tăng lên. 7 năm qua, Lục Đại Hữu sinh hoạt đơn giản mà phong phú. Hắn ghi nhớ Nhạc Bất Quần phân phó, đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào Hỗn Nguyên công trên việc tu luyện. Chính như Nhạc Bất Quần dự đoán như thế, bằng vào siêu tuyệt ngộ tính cùng khắc khổ, hắn tại năm thứ tư bên trên, liền đem Hỗn Nguyên công tu luyện đến đại thành cảnh giới. Lúc đó, nội lực của hắn tinh thuần hùng hậu, đã viễn siêu cùng thế hệ, quanh thân kinh mạch thông suốt, thể phách cường kiện viễn siêu thường nhân. Hỗn Nguyên công đại thành về sau, Nhạc Bất Quần quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bắt đầu chính thức truyền thụ cho hắn Tử Hà thần công. Có Hỗn Nguyên công đánh xuống nền móng vững chắc, Lục Đại Hữu tu luyện lên Tử Hà thần công đến, quả nhiên trôi chảy vô cùng. Rất nhiều Nhạc Bất Quần năm đó lúc tu luyện cảm thấy không lưu loát hung hiểm quan hải, tại hắn nơi này thường thường là nước chảy thành sông, cơ hồ không cảm giác được bình cảnh. 3 năm, chỉ dùng thời gian 3 năm, Lục Đại Hữu liền đem Tử Hà thần công tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao. Giờ phút này quanh người hắn quanh quần tử khí, chính là Tử Hà thần công đã có đại thành bên ngoài lộ ra đặc thù, cô đọng cùng mức độ đậm đặc, thậm chí đã mơ hồ vượt qua tu luyện Tử Hà thần công mấy chục năm Nhạc Bất Quần. Chậm rãi thu công, Lục Đại Hữu mở hai mắt ra, trong mắt tử ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, giống như giang hà tử hà nội lực, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Thực lực tăng lên mang tới không chỉ có là cảm giác an toàn, càng là một loại đối tự thân, đối võ đạo cấp độ càng sâu nhận biết. Hắn biết, mình bây giờ võ công, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, cũng tuyệt đối được cho nhất lưu hảo thủ. Nếu là lại đối đầu 7 năm trước Nhạc Bất Quần, cho dù kinh nghiệm có chỗ không kịp, nhưng thuần dùng nội lực mà nói, hắn đã ổn chiếm thượng phong. Đương nhiên, bây giờ Nhạc Bất Quần 7 năm qua lĩnh hội kia càng thêm hoàn chỉnh Tử Hà bí tịch, tất nhiên cũng đại hữu tinh tiến, sư đồ hai người bây giờ ai cao ai thấp, chưa chân chính đọ sức qua, còn khó khẳng định. Đại hữu, một cái giọng ôn hòa từ sau lưng vang lên. Lục Đại Hữu quay người, chỉ thấy Nhạc Bất Quần chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi vào cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu tán thưởng cùng vui mừng. Nhạc Bất Quần khí tức so 7 năm trước càng thâm thúy hơn, hiển nhiên tu vi cũng càng tiến một bước, nhưng nhìn xem Lục Đại Hữu quanh thân kia cơ hồ ngưng tụ như thật tử khí, trong lòng của hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cái này đệ tử, một lần lại một lần siêu việt hắn chờ mong. Sư phụ, Lục Đại Hữu cung kính hành lễ. Ân, xem ra ngươi Tử Hà thần công đã đến trong đó ta muội. Nhạc Bất Quần đến gần, ngữ khí phức tạp, tiến độ nhanh chóng, viễn siêu vi sư năm đó. Hoa Sơn phái phục hưng chi vọng, hơn phân nửa phải rơi vào trên vai của ngươi. Sư phụ ơn tài bồi, đệ tử vinh thế không quên. Hoa Sơn là đệ tử nhà, làm vinh dự Hoa Sơn, là đệ tử việc nằm trong phận sự. Lục Đại Hữu thành khẩn nói rằng. Nhạc Bất Quần thỏa mãn gật gật đầu, lập tức vẻ mặt ngưng lại, gần đây nhận được tin tức, trên giang hồ có phần không bình tĩnh, ma giáo hoạt động ngày càng thường xuyên, vũ nhạc kiếm phái ở giữa cũng là quần quần sóng ngầm. Đại Hữu, người võ công đã thành, là thời điểm nhiều kinh nghiệm chút mưa gió, thấy chút việc đời. Lục Đại Hữu trong lòng hơi động, biết bình tĩnh tu luyện sinh hoạt có thể muốn đã qua một đoạn thời gian. Hắn trầm giọng nói, đệ tử nghe theo sư phụ an bài. Tốt. Nhạc Bất Quần nhìn về phía dưới núi biển mây, ánh mắt xa xăm, mà theo vi sư về chính khí đường, có một số việc cũng nên để ngươi biết được. Kia đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm khắc đá, cùng 7 năm qua vi sư một chút lĩnh hội, cũng là thời điểm để ngươi tiếp xúc. Tương lai đường, cần ngươi một mình đi sông. Lục Đại Hữu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Khổ tu 7 năm, lợi kiếm đã thành, là thời điểm thử phong mang. Đệ cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 16, Hoa Sơn chuyện xưa chương 16. Hoa Sơn chuyện xưa Lục Đại Hữu theo Nhạc Bất Quần trở lại chính khí đường, trong đường đàn hương vẫn như cũ. Nhạc Bất Quần ra hiệu Lục Đại Hữu dưới mình thủ bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Đại Hữu Nhạc Bất Quần chậm rãi mở miệng, ánh mắt dường như xuyên thấu trong đường không khí, nhìn phía xa xôi đã qua, ngươi nhập môn hạ của ta đã 7 năm có thừa, võ công tinh tiến, viễn siêu ngươi các vị sư huynh đệ, đủ một mình đảm đương một phía. Có chút liên quan tới ta Hoa Sơn phái sự tình, cũng là thời điểm để ngươi biết được. Lục Đại Hữu mừng rỡ, biết sư phụ đây là muốn hướng hắn giao đệ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ngưng thần yên lặng nghe. Ta Hoa Sơn phái lập phái mấy trăm năm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nhạc Bất Quần thanh âm mang theo một loại hồi ức tang thương, tìm hiểu ngọn nguồn, là đạo gia toàn chân giáo một mạch, giảng cứu chính là luyện khí hóa thần, tu thân dưỡng tính. Cương thịnh thời điểm, môn đồ mấy ngàn, kiếm khí sung tiêu đường uy chấn giang hồ, cùng thiếu lâm, võ đang trở danh môn đại phái địa vị ngang nhau, kia là như thế nào huy hoàng. Trong giọng nói của hắn toát ra vô hạn hướng tới, nhưng lập tức hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, đáng tiếc, thịnh cực mà suy, chính là thiên địa lẽ thường. Ta Hoa Sơn phái lớn nhất kiếp nạn, cũng không phải là đến từ ngoại địch, mà là bắt nguồn từ nội bộ một trận phân tranh. Lục Đại Hữu thầm nghĩ, tới, kiếm khí chi tranh. Hắn trên mặt hợp thời lộ ra nghi hoặc cùng ánh mắt chuyên chú. Nhạc Bất Quần trầm mặc một lát, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, cũng giống là tại bình phục nỗi lòng, sau đó mới tiếp tục nói, ước chừng mấy chục năm trước, ta phái nội bộ bởi vì võ học lý niệm khác biệt, dần dần chia làm hai phái. Một phái chủ trương lấy khí ngự kiếm cho rằng nội công là căn bản, kiếm chiêu là cành lá, nội lực thâm hậu, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, đây là ta khí tông chi đạo. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lục Đại Hữu, ánh mắt thâm thúy, một phái khác thì chủ trương lấy kiếm làm chủ cho rằng kiếm pháp tinh diệu chí cao vô thượng, chỉ cần kiếm chiêu đầy đủ sắc bén kỳ quỷ, liền có thể phá hết và pháp, là vì kiếm tông. Mới đầu chỉ là lý niệm chi tranh, tỉ thí với nhau xác minh, vốn là chuyện tốt. Đáng tiếc về sau, khác nhau càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, đồng môn thao qua, máu chảy thành sông. Nhạc Bất Quần thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang theo khó mà mà diệt thương tiếp. Một trận thảm thiết nội đấu, song phương cao thủ thương vong hầu như không còn, Hoa Sơn phái mấy trăm năm cơ nghiệp cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ đây không gượng dậy nổi, lưu lạc đến hôm nay quang cảnh như vậy. Lục Đại Hữu mặc dù đã sớm biết đoạn lịch sử này, nhưng nghe Nhạc Bất Quần chính miệng giảng thuật, cảm thụ được kia phần nặng nề cùng đau lòng, vẫn là trong lòng nghiêm nghị. Hắn có thể tưởng tượng năm đó Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong bên trên, đồng môn tương tàn thảm trạng, kia không chỉ có là vũ lực hao tổn, càng là chuyển thừa đứt gãy cùng tinh thần thương tích. Ai, Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng. Huyệt động kia bên trong Tử Hà Thần Công bí tịch, cùng kia đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm khắc đá, theo vi sư 7 năm qua khảo chứng cùng phỏng đoán, cực có thể là năm đó kiếm tông một vị bối phận cực cao, có lẽ đối tông môn vẫn còn tồn tại giữ gìn chi tâm trưởng lão cất giấu. A, Lục Đại Hữu thích hợp chính là biểu hiện ra kinh ngạc. Nhạc Bất Quần phân tích nói, Tử Hà Thần Công chính là trưởng môn nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, khí tông coi như chân bảo. Kiếm tông vị tiền bối kia đem nó trốn đi, có lẽ là không muốn môn thần công này tại nội đấu bên trong thất truyền, hoặc là hy vọng một ngày kia, kiếm khí hai tông có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, quay về một thể, lại xuất hiện Hoa Sơn huy hoàng. Mà đường kia sắc bén tàn nhẫn kiếm tông tuyệt học khắc tại một bên, có lẽ cũng cất lưu lại kiếm tông truyền thừa, mà đối đãi hậu nhân tâm tư. Chỉ là không biết sao, vị tiền bối kia cuối cùng chưa thể trở lại nơi đó nữa, bí mật này cũng liền phủ bụi đến nay. Lục Đại Hữu nghe được âm thầm gật đầu, Nhạc Bất Quần điều phỏng đoán này hợp tình hợp lý, cũng giải thích vì sao khí tông chí bảo sẽ cùng kiếm tông tuyệt học xuất hiện cùng một chỗ. Đại Hữu Nhạc Bất Quần ngữ khí đột nhiên biến vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, "Ta hôm nay cùng ngươi giảng thuật những này chuyện cũ năm xưa, cũng không phải là muốn ngươi phán xét tổ tiên công tội, mà là muốn ngươi nhớ kỹ một cái đạo lý, một cái dùng vô số máu tươi đổi lấy giáo huấn. Đệ tử xin nghe sư phụ dạy bảo." Lục Đại Hữu không người nói. Nhạc Bất Quần gần từng chữ nói rằng, "Vô luận như thế nào, khí làm căn bản, kiếm là sở dụng. Tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đuôi, chấm mê ở kiếm chiêu chi xảo, mà hoang phế nội công căn cơ. Năm đó kiếm tông cao thủ, cũng không phải là kiếm pháp không tinh, nhưng cuối cùng vì sao bại vong? Cuối cùng, chính là nội lực tu vi không bằng ta khí tông tinh thuần tâm hậu. Bên bị đọ sức phía dưới, lực lượng thiên nhiên có thua. Đại sư minh của ngươi, chính là vết xe đổ, ngươi không được dẫm lên vết xe đổ." Lục Đại Hữu biết đây là Nhạc Bất Quần chấp nhiệm, cũng là hắn đối với mình lớn nhất kỳ vọng cùng lo lắng, lập tức chỉnh trọng tỏ thái độ, "Sư phụ yên tâm. Đệ tử biết rõ nội công chính là lập thân gốc rễ, tuyệt không dám có chút buông lỏng. Ổn thỏa thời điểm ghi nhớ sư phụ dạy bảo, lấy khí làm chủ, lấy kiếm làm phụ, tuyệt không đi kia bỏ gốc lấy ngọn sự tình." Nhạc Bất Quần gặp hắn nói đến thành khẩn, sắc mặt hòa hoãn lại, vui mừng gật gật đầu, "Ngươi có thể minh bạch đạo lý này, vi sư an tâm. Ngươi Hỗn Nguyên công căn cơ đánh cho cực lao, Tử Hà thần công cũng đã đăng đường nhập thất, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhớ lấy, thủ trụ bản tâm, phương đến từ đầu đến cuối." "Là." Nhạc Bất Quần dường như hoàn thành trọng yếu nhắc nhở, thần sắc buông lòng chút. Hắn đứng dậy đi đến trước thư án, theo một chồng văn thư bên trong lấy ra một phong tín hàm, đưa cho Lục Đại Hữu. "Nhìn xem cái này." Lục Đại Hữu hai tay tiếp nhận, triển khai giấy viết thư. Tin là Hoa Âm huyện Quách huyện thừa viết tới. Trong thư nói, gần 2 tháng qua, Hoa Âm huyện thành nội cùng xung quanh thôn trấn đã liên tiếp đã xảy ra 5 lên thiếu nữ mất tích vụ án. Người mất tích tuổi tác đều tại 14 tuổi tới 18 tuổi ở giữa, đều là trong nhà hoặc ra ngoài lúc không hiểu biến mất, hiện trường cơ hồ không có để lại bất kỳ manh mối. Huyện nha phái người nhiều mặt điều tra, lại không thu hoạch được gì, bây giờ cả huyện thành lòng người bàng hoàng, nhất là nhà có thiếu nữ mất tính, càng là ăn ngủ không yên. Quách huyện thừa bất đắc dĩ, đành phải viết thư hướng Hoa Sơn phái xin giúp đỡ, hy vọng nhạc trưởng môn có thể nể tình thương sinh khó khăn, điều động đệ tử xuống núi tra ra trận tướng, giải cứu vô tội. Lục Đại Hữu xem hết, nhíu mày. Cách đoạn thời gian liền có thiếu nữ mất tích, cái này nghe liền không giống như là bình thường lừa bán vụ án, hơn nữa chỉ đối với thiếu nữ ra tay, chẳng lẽ là hái hoa tặng? Sư phụ, việc này lộ ra cổ quái. Lục Đại Hữu đem tin đưa về, không giống người bình thường phiến gây nên. Nhạc Bất Quần vuốt cằm nói, vi sư cũng cho rằng như thế. Nếu là bình thường vụ án, huyện nha tự có chuẩn mực, sẽ không dễ dàng xin giúp đỡ giang hồ môn phái. Án này thủ pháp quỷ dị, khoảng cách có thứ tự, chỉ sợ phía sau có tà ma ngoại đạo quấy phá. Đại Hữu Nhạc Bất Quần nghiêm mặt nói, người vô công đã thành, là thời điểm xuống núi lịch lãm một phen. Việc này liền giao cho ngươi đi làm. Đến một lần, lịch luyện ngươi xử sự ứng biến trí năng. Thứ hai, ta Hoa Sơn phái tọa trấn nơi đây, bảo hộ một phương an bình, cũng là việc nằm trong phận sự. Ngươi lập tức chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai liền xuống núi tiến về Hoa Âm huyện, tra ra việc này, nếu có thể cứu trở về mất tích nữ tử tốt nhất, như gặp tà ma ngoại đạo, cũng không cần lưu tình, cần phải tra tra ra manh mối, dẹp an dân tâm. Lục Đại Hưu ôm quyền trầm giọng nói, đệ tử linh mệnh, ổn thỏa dốc hết toàn lực, tra ra chân tướng, không phụ sư phụ nhờ vả. Nhạc Bất Quần nhìn xem hắn trầm ổn bộ dáng, thỏa mãn gật gật đầu, lại dặn dò, sau khi xuống núi, mọi thứ suy nghĩ nhiều lượng, cẩn thận làm việc. Nhưng cùng nơi đó huyện nha bàn bạc, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, gặp chuyện lưu thêm tâm nhãn. Nếu có khó giải quyết chỗ, có thể tùy thời chuyển tin về núi. Đệ tử minh bạch. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận. Lục Đại Hưu hướng Nhạc Bất Quần thi lễ một cái, thối lui ra khỏi chính khí đường. Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật ác gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 17, thiếu nữ mất tích chương 17, thiếu nữ mất tích Lục Đại Hưu trở lại chính mình gian kia ở 7 năm phòng nhỏ, trong lòng còn tại suy nghĩ thiếu nữ mất tích án kỳ quặc. Hắn kéo ra ngăn kéo, tìm ra một cái hơi cũ bao phục ra, bắt đầu thu thập hành lý. Mấy món thay giặt quần áo, một chút tán thoái ngân lượng, còn có sư phụ vừa cho một chút vòng mèo. Đang dọn dẹp, chỉ nghe thấy bên ngoài một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Phanh! Cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, đâm vào trên tường phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Nhạc Linh San thở hồng hộc đứng tại cổng, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy quá mau mà đỏ bừng, một đôi mắt to trừng đến căng tròn, viết đầy ta muốn đi ba chữ. Ngũ Sư Minh, nghe nói ngươi phải xuống núi. Nhạc Linh San liền khẩu khí đều không có thở vân, liền vội vàng mà hỏi thăm. Lục Đại Hữu xem xét địa bộ này, trong lòng liền kêu khổ. 7 năm qua, Nhạc Linh San là càng phát ra duyên dáng yêu kiều, võ công cũng học được không tệ, có thể cái này muốn vừa ra là vừa ra tính tình, nhất là đối với hắn thời điểm, quả thực cùng khi còn bé không có gì khác biệt. Không biết có phải hay không là chính mình xuyên biệt mang tới hiệu ứng hồ điệp, nha đầu này không giống nguyên tắc bên trong như thế vây quanh lệnh hồ xung chuyển, ngược lại bởi vì những năm này chính mình tổng cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn, theo nàng chơi, biến đặc biệt dính hắn. Đúng vậy a, sư phụ bàn giao việc phải làm. Lục Đại Hưu thả tay xuống bên trong quần áo trả lời. Ta cũng muốn đi. Mang ta cùng đi đi. Nhạc Linh San mấy bước lẹn đến Lục Đại Hưu trước mặt, giắt tay áo của hắn liền bắt đầu giao, trên núi ngặt chết, ta đã lâu lắm không có xuống núi chơi qua. Ngũ Sư Minh, người dẫn ta cùng đi có được hay không? Ta cam đoan không cho người thêm phiền. Lục Đại Hữu lập tức nhức đầu. Nói đùa, lần này đối thủ có thể là cùng hung cực ác chi đồ, mang theo như thế nhảy nhót tương mừng, tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu sư muội, vạn nhất ra điểm chuyện gì, hắn thế nào cùng sư phụ sư nương bằng dao. Hắn mau đem tay nào rút trở về, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xuất ra sư minh giá đỡ, hồi náo. Sư minh là đi làm chính sự, không phải đi du sơn ngoạn thủy. Dưới núi hiện tại không yên ổn, gặp nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Ta kiếm pháp hiện tại cũng rất lợi hại. Nương cũng khoe ta đây. Nhạc Linh San không phục cưỡng ngực, ta có thể giúp ngươi nhà. Nhiều người nhiều phần lực đi. Không được là không được. Lục Đại Hưu thái độ kiên quyết, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhạc Linh San miệng nhỏ một xẹp, mắt thấy kia hốc mắt liền phải bắt đầu phím hồng, hơi nước cấp tốc tràn ngập ra, ủy khuất ba ba nói, ngươi có phải hay không chê ta vương hữu? Lục Đại Hưu nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, nhưng nguyên tắc không thể mất. Hắn linh cơ khẽ động, thế ra vạn năng tấm mục, tiểu sư muội, không phải sư minh không mang theo ngươi. Dạng này, ngươi nếu có thể thuyết phục sư phụ sư nương đồng ý ngươi cùng ta xuống núi, sư minh tuyệt không hai lời, lập tức dẫn ngươi đi. Thế nào? Hắn nghĩ thầm, sư phụ sư nương làm sao có thể đồng ý cho ngươi đi mạo hiểm? Chiêu này nhất định có thể nhường nàng biết khó mà lui. Quả nhiên, Nhạc Linh San nghe xong lời này, vừa rồi kia cỗ sức lực trong nháy mắt tiết, giống con bị đâm thủng bóng ra, rũ cụp lấy đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta trước khi đến liền đi cầu qua cha cùng mẹ. Bọn hắn đều không đồng ý. Cha còn nói ta hồ nháo, để cho ta luyện kiếm thật giỏi. Lục Đại Hưu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quả là thế. Ai? Lục Đại Hưu thở dài, ngữ khí mềm nhũn ra, tiểu sư muội, không phải sư minh không mang theo ngươi, là sư phụ sư nương lo lắng an toàn của ngươi. Ngươi nhìn, chuyện lần này thật không đơn giản, liền huyện nha đều thúc thủ vô sách. Sư minh một người đi, mục tiêu nhỏ, hành động thuận tiện, thật nếu gặp phải chuyện gì, đánh không lại còn có thể chạy. Nếu là mang lên ngươi, sư minh liền phải lúc nào cũng phân tâm chiếu cố ngươi, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện, đúng hay không? Nhạc Linh San cúi đầu, dùng mũi chân cọ mặt đất, không lên tiếng, nhưng hiển nhiên là đem lời nghe lọt được mấy phần. Lục Đại Hữu rèn sắc khi còn nóng, sử xuất dỗ tiểu hài trung cực áo nghĩa, họa bánh nướng. Hắn cúi xuống thân, tận lực để cho mình ánh mắt cùng Nhạc Linh San cân bằng, thả mềm thanh âm, dạng này sư minh bằng lòng ngươi, lần này xuống núi nhất định cẩn thận lưu ý, nhìn xem có gì vui mới mẹ đồ chơi, ăn ngon ăn vặt, hoặc là xinh đẹp đầu hoa đồ trang sức gì gì đó, nhất định mang cho ngươi trở về. Cam đoan là ngươi chưa thấy qua. Chờ sư minh đem chuyện làm xong, lần sau nếu là lại có xuống núi chơi cơ hội, nhất định nghĩ biện pháp cùng sư phụ nói, dẫn ngươi cùng đi, có được hay không? Nhạc Linh San mở mắt ra nhìn hắn một cái, trong ánh mắt nửa tin nửa ngờ, thật. Lần sau mang ta. Thật. Sư minh lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Lục Đại Hưu vẻ mặt thành khẩn, ngươi nhìn, nướng thịt thỏ, gà ăn mày, trứng gà bánh ngọt, sư minh đáp ứng ngươi loại nào không làm được. Nghĩ đến những cái kia mỹ vị, Nhạc Linh San sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút. Nàng do dự một chút, lại hỏi, kia, ngươi muốn đi bao lâu a? cái này nói không chính xác, được nhanh mau đưa bản án tra rõ ràng mới được. Sư Minh tận lực nhanh lên trở về. Lục Đại Hữu bảo đảm nói, kia, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Nhạc Linh San rốt cục không còn kiên trì muốn đi theo, nhưng lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, đánh không lại nhớ kỹ chạy, đường sinh cường. Yên tâm đi, ngươi ngũ sư Minh ta hiện tại lợi hại đâu. Lục Đại Hữu cười vuốt vuốt tóc của nàng, ở trên núi ngoan ngoãn nghe sư phụ sư nương lời nói, luyện kiếm thật giỏi, chờ sư Minh trở về kiểm tra ngươi bài tập. Biết rồi. Nhạc Linh San lúc này mới xem như bị triệt để hướng tốt, mặc dù còn có chút nhỏ thất lạc, nhưng cuối cùng không còn nháo muốn đi theo. Lại dặn dò Lục Đại Hữu vài câu phải chú ý an toàn, nhớ kỹ mang lễ vật loại hình lời nói, mới cẩn thận mỗi bước đi đi. Lục Đại Hữu nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở ngoài cửa, thật dài thở phào một cái. Hống sư muội so luyện một bộ phức tạp kiếm pháp còn mệt hơn tâm. Hắn lắc đầu, tiếp tục thu thập hành lý. Sáng sớm hôm sau, Lục Đại Hữu đi chính khí đường hướng Nhạc Bất Quần chào từ biệt. Nhạc Bất Quần lại dặn dò vài câu chú ý an toàn loại hình lời nói, liền nhường hắn xuống núi. Lục Đại Hữu một thân vải xanh quần áo, đeo lấy bao phục trường kiếm, hạ Hoa Sơn. 7 năm khổ tu, hắn sớm đã không phải năm đó cái kia đứng như cọc gỗ đều có thể bị cảm nắng thái điểu, bây giờ nội lực thâm hậu, tốc trình cực nhanh, gặp gành đường núi như dẫm trên đất bằng. Không đến nửa ngày công phu, Hoa Âm huyện tường thành đã thấy ở xa xa. Càng đến gần huyện thành, Lục Đại Hữu càng là chậm lại bước chân, lưu ý lên tình huống xung quanh. Cửa thành dường như so thường ngày nhiều chút thủ thành binh sĩ, đối vào thành người kiểm tra đến cũng cẩn thận chút, trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Hắn giao vào thành thuế, thuận lợi tiến vào thành. Trong huyện thành vẫn như cũ người đến người đi, tiếng giao hàng bên tai không dứt, mặt ngoài nhìn như ư tất cả như thường. Nhưng Lục Đại Hữu bén nhạy phát giác được, người đi trên đường, nhất là những cái kia mang theo nữ quyến, sắc mặt đều mang mấy phần cảnh giác cùng sầu lo, đám nữ hài tử càng là rất ít đơn độc hành động. Hắn dự định trước tìm nhà quán trà ngồi xuống, nghe một chút chợ búa ở giữa nghị luận, cái này thường thường là thu hoạch tin tức nhanh nhất phương thức. Vừa mới đi qua một con đường, chỉ nghe thấy phía trước một hồi ồn ào, không ít người vây tại một chỗ nghị luận ầm ĩ, Lục Đại Hữu trong lòng hơi động, đưa tới. Chỉ nghe trong đám người có người thấp giọng thở dài, "Ai, nghiệp chứ a. Đây là người thứ mấy?" "Cái thứ 6." Lao Trương gia khuê nữ, mới 15 tuổi, chiều hôm qua còn rất tốt tại bờ sông giặt quần áo đâu, trời sắp tối còn không có về nhà, người trong nhà liền đi tìm, kết quả chỉ ở bờ sông tìm tới giặt quần áo buồn, người liền không còn hình bóng. Lại là dạng này, một chút vết tích đều không có lưu lại. Huyện thái gia lúc này nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Tăng thêm nhân thủ tuần tra thôi. Có thể cái này khó lòng phòng bị a. Nghe nói Quách huyện thừa hôm qua lại lên Hoa Sơn đi mời nhạc trưởng môn phái người tới, không biết rõ lần này có hữu dụng hay không, hy vọng hữu dụng à, lại tiếp tục như thế, nhà ai còn dám nhường khuê nữa đi ra ngoài a. Lục Đại Hữu nghe được trong lòng trầm xuống. Thứ 6 lên. Chính mình lúc này mới vừa tới, bản án liền lại đã xảy ra. Cái này tần suất cũng quá nhanh. Hơn nữa dưới 3 ngày ban mặt, tại bờ sông giặt quần áo người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Tư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 18, huyện nha chương 18, huyện nha. Lục Đại Hữu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Thứ 6 lên vụ án, ngay tại hôm qua xảy ra, ý vị này hung thủ cực kỳ hung hăng ngang ngược, lại còn tại huyện thành phụ cận hoạt động. Không thể lại trì hoãn, nhất định phải lập tức cùng quan phủ bàn bạc. Hắn không còn lưu lại, hướng người qua đường nghe ngóng huyện nha vị trí, trực tiếp thẳng mà đi. Hoa Âm huyện nha không tính khí phái, đứng ở cửa hai cái mặt ủ mày chau nha dịch. Lục Đại Hữu tiến lên, ôn quyền nói: "Hai vị trên lệnh đại ca, thỉnh cầu thông bẩm quét huyện thừa, Hoa Sơn phái đệ tử Lục Đại Hữu, phụ gia sư Nhạc Bất Quần chi mệnh đến đây." Kia hai nha dịch nghe xong Hoa Sơn phái ba chữ, tinh thần lập tức chấn động, một người trong đó vội vàng nói: "Thiếu hiệp chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm." Nói xong quay người bước nhanh chạy đi bảo. Không bao lâu, một cái thân mặc quan phục, khuôn mặt tiểu thụy, ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân liền vội vàng ra đón, chắc hẳn chính là quét huyện thừa. Phía sau hắn còn đi theo vừa rồi cái kia nha dịch. Quách huyện thừa liếc nhìn đứng ở cửa Lục Đại Hữu, thấy hắn như thế tuổi trẻ, trên mặt thần sắc mong đợi trong nháy mắt phai nhạt xuống, thay vào đó là khó mà che giấu thất vọng. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, chắp tay nói: "Vị này chính là Lục thiếu hiệp, nhạc trưởng môn hắn, chưa thể đích thân đến sao?" Trong giọng nói mang theo rõ ràng thất lạc cùng lo nghĩ. Lục Đại Hữu đem hắn biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng minh bạch. Cái này cũng bình thường, chính mình thanh danh không hiện, mà sư phụ Nhạc Bất Quần là danh mãn giang hồ quân tử kiếm tại người bình thường xem ra, tự nhiên là sư phụ tự thân xuất mã càng có thể ổn định lòng người. Hắn cũng không thèm để ý, lần nữa ông quyền, cung kính nói rằng: "Quách đại nhân, gia sư bởi vì môn phái sự vụ quân thân, tạm không thể đích thân tới, đặc mệnh đệ tử đến đây chờ đợi phân công. Đây là gia sư cho đại nhân tự tay viết thư." Nói, từ trong ngực lấy ra Nhạc Bất Quần phong thư, hai tay trình lên. Quách huyện thừa thở dài, tiếp nhận tin, miễn cưỡng cười nói: "Làm phiền Lục thiếu hiệp, mời theo ta tới hậu đường tự thoại." Thái độ mặc dù khách khí, nhưng này sợi thất vọng sức lực vẫn có thể cảm giác được. Hai người tới hậu đường ngồi xuống, Quách huyện thừa mở ra tin, cẩn thận đọc. Mới đầu, lông mày của hắn vẫn là khóa chặt, nhưng theo đọc xâm nhập, sắc mặt của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa. Thất vọng dần dần rút đi, ánh mắt càng mở càng lớn, cầm giấy viết thư tay thậm chí khẽ run lên, trên mặt hiện ra khó có thể tin chấn kinh cùng. Một tia vui mừng như điên. Lục Đại Hữu lòng tựa như gương sáng, sư phụ khẳng định ở trong thư khen hắn, hơn nữa khả năng tội phồng đến mức vẫn rất hung ác, cái gì liệt đổ võ công đã được ta chân truyền đủ một mình đảm đương một phía Quách Minh nhưng cũng tín nhiệm loại hình lời nói không chừng còn nâng lên nội lực của hắn tu vi tinh người loại hình. Xem ra sư phụ vì cho mình giữ thể diện, thật sự là hạ khí lực tội phồng ác quả nhiên. Quách Huyền thừa xem xong thư, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Đại Hữu lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, đó là một loại hỗn hợp có kính sợ, chờ mong cùng không thể tưởng tượng nổi phức tạp ánh mắt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tin xếp lại thu lại, ngựa khi biến vô cùng nhiệt tình thậm chí mang một ít cung kính, ai nha? Hóa ra là Lục Thiếu Hiệp. Quách Mô có mắt không biết Thái Sơn, thất kính thất kính. Nhạc Trường Môn ở trong thư đối ngươi thật là tôn sùng đầy đủ a. Lời nói Thiếu Hiệp tận đến chân truyền, võ công cao cường, có Thiếu Hiệp ra tay, án này tất nhiên phá. Lần này Hoa Âm huyện bách tính được cứu rồi. Lục Đại Hữu bị hắn nói đến có chút ngượng ngùng, vội vàng khiêm tốn nói, Quách đại nhân nói quá lời, đệ tử học nghệ không tinh, chỉ là phụng sư mệnh đến đây hết sức nỗ lực. Việc cấp bách là mau chóng tra ra trận tướng, bắt lấy hung đồ. Còn mời đại nhân đem vụ án tường tình, nhất là mới nhất cái này lên tình huống, cáo chi đệ tử. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng. Quách Huyện Thừa liên tục gật đầu, lập tức sắc mặt nặng nề bắt đầu giới thiệu, tăng thêm hôm qua mất tích họ Trương tiểu nữ, đây đã là 2 tháng qua thứ 6 lên. Người mất tích đều là 14 tới 18 tuổi thiếu nữ, vụ án phát sinh thời gian theo ban ngày tới trạm vạng tối đều có, địa điểm nhiều ở ngoài thành bờ sông, ngoại ô chỗ hẻo lánh, thậm chí có một lần là trong thành một đầu vết chân ít trong ngõ nhỏ. Thủ pháp cực kỳ gọn gàng, cơ hồ không để lại bất cứ dấu vết gì, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Huyện nha bộ khoái cơ hồ đem mặt đất đều lật ra một lần, cũng không tìm tới cái gì có giá trị manh mối. Bây giờ trong huyện thành lòng người bàng hoàng, từng nhà cũng không dám nhường nữ nhi một mình ra cửa. Lục Đại Hữu trầm ngâm nói, chỉ nhằm vào thiếu nữ, thủ pháp lưu loát, không lưu vết tích. Cái này tuyệt không phải bình thường lừa bán, nhất định là thân mang võ công người trong tà đạo gây nên, hơn nữa rất có thể đối. Ân, đối nguyên âm chi khí có mưu đồ, hay là chính là hái hoa tặc. Hắn nhớ tới một chút tà phái võ công cần thái âm bổ dương truyền thuyết. Quách Huyện Thừa mặc dù không hiểu nhiều võ công, nhưng cũng minh bạch đây không phải chuyện tốt, lo lắng nói, Lục Thiếu Hiệp phân tích phải là. Vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Phải chăng cần tăng thêm càng nhiều nhân thủ, tiến hành tìm tòi khắp thành? Lục Đại Hữu lắc đầu, không thể. Địch tối ta sáng, gióng trống thua chiêng chỉ có thể đánh cỏ động rắn. Hung đồ bản lĩnh bất phàm, bình thường nha dịch bộ khoái coi như gặp phải, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, ngược lại khả năng đánh cỏ động rắn, thậm chí tăng thêm thương vong. Hắn dừng một chút, chợt nhớ tới tại quán trà cùng cửa thành nghe được nghị luận, trong lòng hơi động, hỏi, Quách đại nhân, ta lúc vào thành, tựa hồ nghe tới có người tại truyền, nói ra sư sắp tự mình xuống núi đến cầm nã hung đồ, việc này thật là huyện nha thả ra tin tức. Quách Huyện Thừa sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có a. Nhạc Trường Môn trong thư là nói rõ phái đệ tử đến đây, ta tiếp vào tin sau còn chưa từng đối ngoại tuyên dương. Tin tức này là từ đâu mà đến? Hắn cũng ý thức được không thích hợp. Lục Đại Hưu như mày, cái này kỳ quái. Tin tức truyền đi nhanh như vậy, chỉ sợ là dân chúng từ đối với gia sư tín nhiệm cùng chờ đợi, tự hành tản, cũng có thể là người hưu tâm cố ý quấy nước đủ. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, một cái ý nghĩ hình thành, Quách đại nhân, nếu như hung đồ nghe được sư phụ muốn hôn đến tin tức, hắn sẽ làm thế nào? Quách Huyện Thừa nghĩ, nói, Nhạc Trường Môn danh chấn giang hồ, hung đồ nếu là nghe nói, tất nhiên kinh hồn bạt vía, hoặc là tạm thời ẩn nút không ra, tránh đầu gió, hoặc là liền có thể tranh thủ thời gian gây án sau đó trốn sang ngàn dặm. Không tệ. Lục Đại Hưu vỗ tay một cái, bất luận là loại tình huống nào, đối với chúng ta đều bất lợi. Ẩn nút không ra, chúng ta khó kiếm tung tích. Nếu là trốn xa, lại nghĩ bắt hắn liền khó như lên trời. Cho nên, chúng ta đến phương pháp trái ngược. A, Lục Thiếu Hiệp có gì diệu kế? Quách Huyện Thừa đội vàng truy vấn. Lục Đại Hưu mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mời Quách đại nhân lập tức phái người, lặng lẽ tại chợ búa ở giữa giải tin tức, liền nói Nhạc Bất Quần trưởng môn bởi vì chuyện quan trọng trì hoãn, không cách nào đến đây, chỉ là phái một cái nhập môn không lâu, tư lịch còn thấp tuổi trẻ đệ tử tới ứng phó một chút việc phải làm. Quách Huyện Thừa đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, gõ nhịp tán thưởng, "Diệu a, Lục Thiếu Hiệp kế này lớn diệu." Kể từ đó, hung đồ nhất định cho rằng Hoa Sơn phái đối với chuyện này cũng không coi trọng, cảnh giác lại giảm, rất có thể liền sẽ xuất thủ lần nữa, thậm chí bởi vì mấy ngày trước đây phong thanh gấp mà đè nén dục vọng, sẽ làm trầm trọng thêm. Mà chúng ta vừa vặn tấm lưới mà đối đãi, chính là ý này. Lục Đại Hưu gật đầu, không chỉ có như thế, ta còn muốn tự mình ra mặt, nhường tin tức này lộ ra càng thêm chân thực. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 19, tập nhân hiện chương 19, tập nhân hiện kế sách đã định, Quách Huyện Thừa lập tức tìm đến mấy cái cơ linh đáng tin tâm phúc nha dịch. Hắn sắp tán vài tin tức chuyện phân phó, để bọn hắn tại quán trà cùng tiểu quán bọn người quần tụ tập địa phương đem tin tức lan rộng ra ngoài. Cùng lúc đó, Lục Đại Hưu đã hành động lên. Hắn đeo lấy bao phục, xách theo trường kiếm, vô tình hay cố ý tại trong huyện thành náo nhiệt nhất mấy con phố bên trên lắc lư. Trên mặt còn mang theo vài phần người trẻ tuổi mới ra đời vẻ mặt, nhìn cái gì đều tươi mới hiếu kỳ biểu lộ. Hắn ngẫu nhiên còn dừng lại mua quà vặt, hoặc là hướng chủ quán nghe ngóng chút không quan trọng bản địa phong thổ. Hắn bộ dáng này, lại thêm cái kia sắc thực gương mặt trẻ tuổi, rất nhanh liền đưa tới chú ý có kia chuyện tốt, hoặc là trong nhà có nữ nhi mất tích, liền tiến lên đáp lời, vị thiếu hiệp kia, nhìn ngài cách ăn mặc, là Hoa Sơn phái cao độ sao? Thật là nhạc trưởng môn phái tới. Nhạc trưởng môn tới rồi sao? Lục Đại Hữu liền dựa theo kế hoạch, lộ ra mấy phần vừa đúng xấu hổ cùng khiêm tốn khoát tay một cái nói, lão nhân gia quá khen rồi, cao độ không dám nhận. Vạn bối Lục Đại Hữu, thật là Hoa Sơn đệ tử. Sư phụ lão nhân gia ông ta vốn muốn đích thân đến, làm sao môn phái sự vụ bận rộn, thực sự thoát thân không ra, vì vậy mệnh tại hạ đi đầu đến đây điều tra một phen. Ai, chỉ hận tại hạ học nghệ không tinh, sợ là muốn cô phụ sư phụ kỳ vọng cùng các hương thân chờ đợi. Nói, hắn còn thỉnh thoảng thở dài. Hắn phen biểu diễn này có thể xưng vua màn ảnh cấp bậc, kia thất vọng cùng thực lực không đủ dáng vẻ giả bộ giống như lúc. Người hỏi nghe xong, trên mặt mong đợi quang mang trong nháy mắt dập tắt, ngược lại an ủi Lục Đại Hữu hai câu, nhưng quay người liền đem Hoa Sơn phái chỉ không có gì dùng tuổi trẻ đệ tử, nhạc trưởng môn không tới tin tức truyền bá ra. Tin tức đống nhiên thật nhanh tại trong huyện thành truyền bá lên. Mới đầu còn có người không tin, nhưng nhìn thấy Lục Đại Hữu bản nhân sắc thực tuổi trẻ, lại tại trên đường chơi bời lêu lổng không giống như là có lớn bản lãnh bộ dáng, cũng liền dần dần tin. Một cỗ thất vọng cùng càng sâu khủng hoảng cảm xúc ở trong thành tràn ngập ra. Liên quan tới Nhạc Bất Quần muốn tới tin tức liền dần dần biến mất. Lục Đại Hữu muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn một bên đóng vai lấy thái điều đệ tử nhân vật, một bên âm thầm đem huyện thành con đường bố cục, các nơi yên lặng nơi hẻo lánh, đặc biệt là mấy chỗ vụ án phát sinh địa điểm hoàn cảnh xung quanh, đều yên lặng ghi ở trong lòng. Hắn cảm giác nhạy cảm, có thể rõ ràng phát giác được trong không khí loại kia khẩn trương bất an bầu không khí, nhất là một ít âm thầm quăng tới xem kỹ hoặc là thất vọng ánh mắt. Xem ra tin tức tản thật sự thành công. Lục Đại Hữu trong lòng thầm nghĩ, kia hung đồ chỉ cần còn tại thành nội, hoặc là có nhãn tuyến trong thành, tất nhiên đã biết được. Kế tiếp chính là so đấu kiên nhẫn thời điểm. Lúc chạm vào tối, Lục Đại Hữu trở lại huyện nha, cùng Quách huyện thừa giao lưu tình huống. Quách huyện thừa hưng phấn nói, Lục thiếu hiệp, ngươi một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn Hoa Sơn phái không coi trọng việc này, chỉ phái cái trẻ tuổi đệ tử đến qua loa. Lục Đại Hữu gật gật đầu, đây chỉ là bước đầu tiên. Hung đồ không phải bình thường mao tặc, hắn sẽ không dễ dàng bị biểu tượng mê hoặc, có thể sẽ quan sát một hai ngày. Chúng ta cũng muốn bước vàng. Từ ngày mai, ta sẽ cải biến sách lược. Thiếu hiệp dự định như thế nào? Bên ngoài, ta sẽ còn ngẫu nhiên lộ diện, nhưng sẽ biểu hiện ra một loại. Ân, tra án bị ngăn trở, hết đường xoay sở cảm giác buồn bực. Sau đó, ta sẽ giảm bớt công khai lộ diện thời gian. Lục Đại Hữu trong mắt tinh quang lóe lên. Còn lại phần lớn thời gian, ta sẽ giấu ở chỗ tối. Đặc biệt là chạm vạng tối tới vào đêm trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở trước đó phát sinh qua vụ án khu vực, cùng một chút dễ dàng hạ thủ nơi yên tĩnh âm thầm tuần tra. Cái này cần huyện nha cung cấp một phần kỹ lưỡng hơn địa đồ, cùng tận khả năng điều mấy tên tuyệt đối đáng tin, bản lĩnh lưu loát lại quen thuộc bản địa đường tắt bộ khoái, mặc thường phục, ở phía xa phối hợp tác chiến, phát hiện dị thường không nên khinh cử vận động. Quách huyện thừa hiện tại đối Lục Đại Hữu là nói gì nghe nấy, lập tức nói, không có vấn đề. Địa đồ ta lập tức để cho người ta chuẩn bị. Bộ khoái phương diện, thủ hạ ta có Vương Bộ Đầu cùng hai tên đồ đệ của hắn, là nhiều năm lão bộ khoái, công phu vẫn được, trọng yếu nhất là tuyệt đối tin được, cũng quen thuộc bản thành mỗi một góc, ta để bọn hắn toàn lực phối hợp ngươi. Như thế rất tốt. Lục Đại Hữu thỏa mãn gật đầu. Có bản địa quen thuộc tình huống giúp đỡ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Kế tiếp 2 ngày, Lục Đại Hữu theo kế hoạch mà làm. Ban ngày ngẫu nhiên xuất hiện, bất quá cũng là cao mày, tại quán trà ngồi xuống chính là nửa ngày, than thở, diễn kỹ duy trì liên tục online. Thời gian còn lại, hắn thì thay đổi bình thường màu đậm quần áo, đem trường kiếm dùng bao vải khỏa, tại Hoa Âm huyện phố lớn ngõ nhỏ xuyên thẳng qua. Hắn cũng không phải là đi đại lộ, mà là chuyên chọn những cái kia vắng vẻ hẻm, ít ai lui tới bờ sông, tường thành căn hạ hoang phế khu vực tàn bộ. Hắn đem tử hạ công tăng lên đến cực hạn, nhĩ lực, thị lực đều viễn siêu thường nhân, cẩn thận lắng nghe chúng quanh bất kỳ dị động, quan sát đến bất kỳ khả nghi vết tích. Loại này ôm cây đợi thỏ phương thức có chút vụ bè, nhưng cũng trực tiếp nhất. Hắn tin tưởng, chỉ cần kia hung đồ còn tại hoạt động, chỉ cần hắn nhịn không được xuất thủ lần nữa, liền nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Mà chính mình muốn làm, chính là tại hắn gây án một phút này, kịp thời xuất hiện. Hoa Âm huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, liên tục 2 ngày âm thầm điều tra, Lục Đại Hữu cũng đúng huyện thành địa hình rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí lặng lẽ đi thăm dò gần nhất vụ kia bờ sông mất tích án hiện trường, mặc dù thời gian đã qua, hiện trường đã bị phá hư, không có gì đặc biệt manh mối. Ngày thứ 3 chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, sát trời còn chưa hoàn toàn ngầm hạ đi. Lục Đại Hữu ẩn nấp tại thành nam tới gần tường thành một mảnh thưa thớt trong rừng cây. Nơi này đối lập yên lặng, phu cận có mấy hộ nhân gia, nhưng đều không phải là liên tiếp. Theo Quách huyện thừa nói, thứ 3 lên mất tích án liền phát sinh ở kề bên này, một cái nữ hài trạm vạng tối đi ra nhặt tuổi lửa liền không có lại trở về. Lục Đại Hữu thu liễm khí tức, như là dung nhập bóng ma bên trong, chỉ có một đôi mắt sắc bén quét mắt xung quanh. Thời gian từng giờ trôi qua, bốn phía chỉ có côn trùng kêu vang cùng nơi xa mơ hồ truyền đến chợ bữa âm thanh. Ngay tại hắn coi là đêm nay lại muốn không công mà lui lúc, một hồi cực kỳ nhỏ, cơ hội nhỏ không thể nghe được tay áo âm thanh xé gió, từ nơi không xa nóc nhà truyền đến. Thanh âm cực nhanh, nếu không phải Lục Đại Hữu nội lực tinh thâm, căn bản khó mà phát giác. Trong lòng hắn run lên, lập tức ngừng thở, ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng đen, tại hoàng hôn niệm hộ hạ, tại trên nóc nhà mấy cái lên xuống, lặng yên không một tiếng động hướng phía cách đó không xa bờ sông một mảnh hoán áo khu vực lao đi. Cái núi kia, vừa vặn có một người mặc màu trắng quần áo thiếu nữ, đang cúi đầu, vội vàng bưng chậu gỗ, tựa hồ là muốn tại trời tối trước tranh thủ thời gian tẩy xong cuối cùng mấy bộ y phục về nhà. Rốt cục chờ được ngươi. Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Lục Đại Hưu trong mắt hàn quang nổ bắn ra, thể nội tử hà nội lực trong nháy mắt kích thích. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ rình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 20, Điền Bá Quang chương 20, Điền Bá Quang Lục Đại Hữu trong mắt hàn quang nổ bắn ra, thể nội tử hà nội lực trong nháy mắt lao nhanh như giang hà, dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, thân hình đã như mũi tên, hướng phía đạo hắc ảnh kia đánh tới. Bóng đen kia mục tiêu rõ ràng, chính là bờ sông cái kia vùi đầu giặt quần áo, đối nguy hiểm không phát giác gì thiếu nữ. Mắt thấy bóng đen như đại điểu giống như theo nóc nhà đập xuống, một cái tay như thiểm điện mò về thiếu nữ phần gáy, lần này nếu là bắt thực, lấy cái kia thủ pháp chi sắc bén, thiếu nữ ngay lập tức sẽ đã hôn mê. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Đại Hữu tới. Hắn cũng không lên tiếng quát bảo ngưng lại, biết rõ đối với cái loại này cao thủ, thanh âm ngược lại sẽ nhắc nhở đối phương. Cổ tay hắn lắc một cái, bao khỏa trường kiếm vải thô trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra bên trong hàn quang loẹt loẹt mũi kiếm. Một thức bạch hồng quán nhật mũi kiếm ngưng tụ cô động tử hà nội lực, đâm thẳng bóng đen cổ tay yếu huyệt, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo màu tím nhạt tàn ảnh. Bóng đen kia hiển nhiên không ngờ tới bên cạnh còn ẩn giấu đi cao thủ như thế, phát giác được sau lưng kiếm khí sắc bén, lại tinh chuẩn chỉ hướng chính mình yếu hại, trong lòng hoảng hốt. Hắn không lo được lại đi bắt thiếu nữ kia, dò ra tay đột nhiên rút về, thân hình ở giữa không trung mạnh mẽ uốn éo, như là không có xương cốt đồng dạng, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này, đồng thời một cái tay khác hàn quang lóe lên, một thanh dài hơn thước đoạn đao đã nắm trong tay, trở tay liền hướng Lục Đại Hữu dưới xương sườn gọt đến. Một đao kia, vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá, mang theo một cô âm tàn độc gác sức lực. Thiếu nữ lúc này mới nghe được phong thanh cùng tiếng sắt thép va chạm, nhìn lại, chỉ thấy hai đạo bóng đen chiến tại một chỗ, kiếm quang đao quang lấp lóe, dọa đến nàng a rít lên một tiếng, giặt quần áo buồn cũng đủ, liền lăn bỏ hướng nơi xa chạy tới. Lục Đại Hữu cùng bóng đen kia trong nháy mắt trao đổi hơn 10 chiêu. Đối phương thân pháp quỷ dị, đao pháp càng là nhanh vô cùng, chuyên đầu tiên phong, mỗi một đao đều chỉ hướng nhân thể khớp nối, huyệt đạo chờ yếu đất chỗ, sắc bén tàn nhẫn. Đoàn đao trong tay hắn, giống như rắn độc lưỡi, không ngừng phụt ra hút vào, tốc độ nhanh đến bình thường người giang hồ chỉ sợ liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Đao thật là nhanh. Lục Đại Hữu trong lòng cũng là run lên, đao pháp này xác thực có chỗ độc đáo. Hắn thi triển Hoa Sơn kiếm pháp, kiếm khí tung hành, đem đối phương nhanh chóng thế công từng cái hóa giải. Hai người đao qua kiếm lại, đinh đinh đang đang không ngừng bên hai, tại dần tối giữa trời chiều tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Bóng đen kia càng đánh càng là kinh hãi. Hắn tự cao đao pháp mau lẹ, khó gặp đối thủ, không nghĩ tới hôm nay tại cái này nho nhỏ Hoa Âm huyện, lại bị một cái nhìn như tuổi trẻ kiếm khách làm cho bó tay bó chân. Kiếm pháp của đối phương trầm ổn đại khí, căn cơ vững chắc vô cùng, càng đáng sợ chính là kiếm kia bên trên bám vào nội lực, thuần chính bằng bạc. Mỗi một lần đao kiếm từng dao đều chấn động đến cánh tay hắn mơ hồ run lên, đoạn đao cơ hồ muốn rời tay bay ra. Nội lực này chi thâm hậu, quả thực không giống người trẻ tuổi, giống như là tu luyện mấy chục năm lão quái vật. Tiểu tử này lai lịch thế nào? Hoa Sơn phái lúc nào thời điểm ra như thế quái vật? Nhạc Bất Quần kia Ngụy quân tử cũng không nội lực thâm hậu như vậy a. Bóng đen trong lòng hãi nhiên, đã bắt đầu sinh thoái ý hắn giả thoáng một đao, bước lui Lục Đại Hữu một cái chớp mắt, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, liền muốn thi triển khinh công chạy trốn. Muốn đi? Chập. Lục Đại Hữu hừ lạnh một tiếng. Chiến đấu cái này mấy chục chiêu, hắn đã lớn gây nên thăm dò lai lịch của đối phương. Đao pháp mặc dù nhanh, nhưng nội lực kém xa chính mình tinh thuần thâm hậu, thân pháp mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không nhanh bằng chính mình tự hà nội lực toàn lực thôi động dưới Hoa Sơn thân pháp. Mắt thấy đối phương thân hình triệt thoái phía sau, Lục Đại Hữu tự hà thần công toàn lực vận chuyển, quanh thân màu tím nhạt nhân luân chi khí đại thịnh, trường kiếm rung động, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Hắn sử xuất cũng không phải là Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, mà là ẩn chứa tự thân đối với kiếm pháp lý giải một chiêu, kiếm quang như giải lụa bày ra, dường như trong nháy mắt phong bế đối phương tất cả đường lui. Chính là kia đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm bên trong ẩn chứa sắc bén kiếm ý, dù chưa dùng hình cũng đã đến thần. Kiếm quang như mạng bao phủ xuống, bóng đen kia chỉ cảm thấy quanh thân không khí đều biến sền sệt lên, bất luận hướng phương hướng nào trốn tránh, dường như đều sẽ đụng vào kia chí mạng mũi kiếm. Hắn vong hồn đại mạo, liều mạng vung lên đoạn đao đón đỡ. Keng, một tiếng càng thêm vang dội sắt thép va chạm, bóng đen chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực theo trên thân kiếm truyền đến, nước gan bàn tay, đoạn đao rốt cuộc không cầm nổi, siêu rời tay bay ra, xa xa rơi vào trong sông. Cả người hắn cũng bị cỗ này cự lực chấn động đến lảo đảo lùi lại, khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài. Không đợi hắn ổn định thân hình, Lục Đại Hữu như bóng với hình, mũi kiếm đã như độc long giống như điểm hướng trước ngực hắn mấy chỗ đại huyệt. Phốc phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên, bóng đen kia thân thể cứng đờ, lập tức không thể động đậy, thẳng tắp đứng tại chỗ, chỉ có trong cặp mắt tràn đầy kinh hãi, hoán độc cũng khó có thể tin. Lục Đại Hữu lúc này mới thu kiếm mà đứng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù thủ thắng, nhưng đối phương tay kia khoái đao cũng xác thực cho hắn một chút áp lực, nếu không phải mình nội lực viễn siêu đối phương, chỉ bằng vào kiếm pháp mong muốn cầm xuống, chỉ sợ còn phải phí chút sức lực. Hắn đi lên trước, mượn một điểm cuối cùng sát trời, quan sát tỉ mỉ cái này bắt được hung đồ. Chỉ thấy người này hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lấp lóe, mang theo một cô dâm tà chi khí, khỏe miệng còn lưu lại một vệt máu. Lục Đại Hưu như mày, cảm thấy người này có chút quen mắt. Hắn cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên nhớ lại tại hạ trước núi, Quách Huyện Thừa cho hắn nhìn qua một chút triều đình hải bộ văn thư chân dung, một tấm trong đó trên bức họa người, cùng người trước mắt giống nhau đến 7-8 phần. Hóa ra là ngươi, Lục Đại Hữu thanh âm băng lãnh, mang theo một tia hiểu rõ cùng chán ghét, vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thân thể không thể động, nghe được Lục Đại Hữu gọi ra danh hào của hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch môi, lộ ra dính lấy tơ máu răng, hắc hắc cười lạnh nói, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhãn lực tuy không tệ, vậy mà nhận ra ngươi Điền đại gia. Nếu biết ra ra danh hào, còn không mau cho ra ra giải khai huyệt đạo. Hắn ý đồ dùng tên tuổi hù sợ Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu nghe vậy, lại giống như là nghe được cái gì cho cười, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, Điền Bá Quang, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Ha ha, ta Hoa Sơn đệ tử, chạm yêu trừ ma, hộ vệ chính đạo, vốn là việc nằm trong vận sự. Ngươi phạm phải từng đống huyết án, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, triều đình truy nã cho phạm, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Điền Bá Quang gặp hắn không sợ chút nào, ngược lại ngựa khí sắc bén, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng ngoài miệng vẫn không yếu thế, tiểu tử, ngươi bất quá là ỷ vào nội lực thâm hậu mà thôi. Nếu bàn về đạo pháp, ra ra ta ngậm miệng. Lục Đại Hữu nghiêm nghị cắt ngang hắn, dường như ngươi người kiểu này cặn bã, cũng xứng đàm luận võ công. Trong lòng của hắn không có chút nào thương hại. Hắn cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia cùng Điền Bá Quang còn có thể uống rượu luận giao lệnh hồ sùng, hắn đối loại này hái hoa dâm tặc, chỉ có thật sâu chán ghét cùng sát ý cái gì bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Kia là đối bị tổn thương người lớn nhất bất công. Nghĩ tới đây, Lục Đại Hữu trong mắt hàn quang lóe lên, không còn nói nhảm. Hắn chập ngón tay như kiếm, như thiểm điện điểm tại Điền Bá Quang bụng dưới nơi đan điền. Ách a. Điền Bá Quang đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô cùng nội lực trong nháy mắt xông vào chính mình đan điền, như là nung đỏ bàn ủi mạnh mẽ quái. Khổ tu nhiều năm nội lực như là quả bóng xì hơi đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Đau đớn kịch liệt nhường hắn toàn thân co quắp, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm quần áo. "Ngươi, ngươi phế đi võ công của ta." Điền Bá Quang khàn rõ quát, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc. Võ công là hắn làm áp tiền vốn, cũng là hắn dựa vào sinh tồn căn cơ, bây giờ bị phế, so giết hắn còn khó chịu hơn. "Phế ngươi võ công, chỉ là bắt đầu." Lục Đại Hưu ngữ khí băng lãnh, không chứa một tia tình cảm. Hắn nhớ tới những cái kia mất tích thiếu nữ, nhớ tới khả năng đã ngộ hại vô tội sinh mệnh, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn giơ chân lên, vẫn đủ nội lực, đối với Điền Bá Quang tứ chi khớp nối, mạnh mẽ đạp xuống. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Bốn tiếng rợn người tiếng xương nứt liên tiếp vang lên, tại yên tĩnh bờ sông lộ ra phá lệ chói tai. Điền Bá Quang lần nữa phát ra như giết heo rú thảm, kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn ngất đi. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như chính phái Hoa Sơn đệ tử, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn quả quyết. "Ngươi, ngươi thật là ác độc." Điền Bá Quang đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, âm thanh run rẩy. Lục Đại Hữu nhìn xuống hắn, như là nhìn xem một đống rác rưởi, hung ác. "So với ngươi đối những cái kia vô tội nữ tử làm, đây coi là cái gì? Giữ lại ngươi một cái mạng chó, là để ngươi tới trên công đường, đem ngươi làm nghiệt, một năm một mười nói rõ ràng." Nói, ánh mắt của hắn đảo qua Điền Bá Quang giữa hai chân, nhớ tới người này làm ác công cụ, trong mắt vẻ chán ghét càng đậm. Hắn không chút do dự, lại làm một cước đá ra, chính giữa hạ bộ. Phúc! Một tiếng vang trầm, nương theo lấy Điền Bá Quang một tiếng không giống tiếng người, cứ đoan thống khổ vặn bẹo kêu rên, cả người hắn cuộn thành một đoàn, hoàn toàn mất đi. Lục Đại Hữu lúc này mới cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí hơi bình. Hắn giống sách giống như chó chết, đem hôn mê Điền Bá Quang nhấc lên, hướng phía huyện nhà phương hướng đi đến. Nơi xa, nghe được động tĩnh Vương Bộ Đầu mang theo hai tên bộ khoái, đang cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, nhìn thấy Lục Đại Hữu sách theo người đi tới, lại nhìn thấy trên mặt đất lưu lại vết máu cùng đánh nhau vết tích, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi cùng vẻ kính nể. "Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay." Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, "Đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên." Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, "Tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học." Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 21, về núi chương 21, về núi Lục Đại Hữu đem hôn mê Điền Bá Quang ném cho Vương Bộ Đầu, dặn dò nói, "Vương Bộ Đầu, làm phiền đem người này áp tại huyện nhà, hảo hảo trông giữ, đừng để hắn chết." Người này chính là liên hoàn thiếu nữ mất tích án thủ phạm, trên giang hồ sú danh rõ ràng hái hoa tặc vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Điền Bá Quang Vương Bộ Đầu nghe vậy hít sâu một hơi, hắn thân làm bộ đầu, tự nhiên nghe qua cái này triều đình truy nã nhiều năm nhưng thủy chung ung dung ngoài vòng pháp luật ác tặc danh hảo. Hắn nhìn về phía Lục Đại Hưu ánh mắt càng thêm kính sợ, liền vội vàng không người nói, "Lục thiếu hiệp thần công cái thế, vì dân trừ hại, chúng tiểu nhân bội phục. Ngài yên tâm, nhất định xem trọng hắn." Nói xong, tranh thủ thời gian cùng thủ hạ cùng một chỗ, dùng đặc chế gân châu dây thường đem Điền Bá Quang buộc chặt chẽ bước vàng, dơ lên hướng huyện nha mà đi. Tin tức rất nhanh truyền ra, toàn bộ Hoa Âm huyện đều hành động. Bối rối huyện thành 2 tháng lâu, huyên áo lòng người bảng hoàng tập nhân, lại bị Hoa Sơn phái đệ tử cho bắt sống. Hơn nữa bắt được lại là tiếng xấu rõ ràng Điền Bá Quang. Làm Lục Đại Hữu trở lại huyện nha lúc, Quách Huyện Thừa sớm đã nhận được tin tức, kích động ra đón, trên mặt cười đến cùng đóa hoa cúc dường như, trước đó lo nghĩ quét sạch sành sanh. "Lục thiếu hiệp." "Không, Lục đại hiệp. Ngài thật đúng là, thật sự là ta Hoa Âm huyện cứu tinh a." Quách Huyện Thừa cầm Lục Đại Hữu tay, kích động đến nói năng lộn xộn, "Ta đại biểu Hoa Âm huyện tất cả bách tính, cảm tạ ngài đại ân đại đức. Không nghĩ tới ngài vô thanh vô tức, liền đem cái này tội ác chồng chất Điền Bá Quang bắt lại." Nhạc Trường Môn thật sự là có phương pháp giáo dục, Hoa Sơn phái thật là danh môn chính phái, hiệp nghĩa vi hoài. Lục Đại Hữu bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, khoát tay một cái nói, Quách đại nhân quá khen, việc nằm trong phận sự mà thôi. Kẻ này võ công đã bị ta phế bỏ, thứ chi cũng. Ân, thu chút trừng trị, đại nhân có thể yên tâm thẩm vấn, cần phải hỏi ra trước đó mất tích nữ tử hạ lạc, sống phải thấy người, chết cũng phải tìm tới thi thể, cho ra thuộc một cái công đạo. Quách huyện thừa liên tục gật đầu, hẳn là, hẳn là. Ta cái này tự mình đi thẩm, nhất định phải nhường hắn đem tất cả tội ác đều bàn giao đi ra. Quan phủ trong đại lao hình cụ cũng không phải bài trí. Điền Bá Quang võ công bị phế, bản thân bị trọng thương, ý chí sớm đã sụp đổ, tại nghiêm hình tra tấn phía dưới, không có chống bao lâu liền tất cả đều chiêu. Hắn thừa nhận kia sáu lên thiếu nữ mất tích án đều là hắn gây nên, cũng đem giấu kín nữ tử địa điểm, ngoài thành một chỗ cực kỳ ẩn nấp sơn động, thay cho đi ra. Quách huyện thừa lập tức phái người, từ Lục Đại Hữu cùng Vương Bộ Đầu mang theo, hỏa tốc chạy tới cái sơn động kia. Sơn động âm u và bức, trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời mùi thối. Khi mọi người nhóm lửa bó đuốc đi vào lúc, nhìn thấy cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nặng nề. Sáu tên thiếu nữ, tìm tới lúc đã có hai người bởi vì không chịu nổi lăng nhục cùng tra tấn, sớm đã khí tuyệt đã lâu, thi thể cũng bắt đầu hư thối. Còn lại bốn người cũng là quần áo tả tơi, thần sắc ngốc trệ chết lặng, ánh mắt trống rỗng, dường như đã mất đi linh hồn, nhìn thấy có người tới cứu, cũng chỉ là run lẩy bẩy, liền muốn khóc cũng khóc không được. Xuất sinh, thật sự là xuất sinh không bằng. Vương Bộ Đầu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Đại Hưu trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, cầm thật chặt nắm đấm, trong lòng đối Điền Bá Quang sát ý càng tăng lên. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng tận mắt thấy cái này thảm trạng, vẫn là để hắn cảm thấy, mình nếu là có thể lại sớm mấy ngày bắt được hắn liền tốt. May mắn còn sống sót bốn tên thiếu nữ bị cẩn thận hộ tống về huyện nhà, từ chuyên gia trấn an chăm sóc, cũng thông chi người nhà của các nàng. Trang diện kia, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, Điền Bá Quang đối chỗ phạm tội đi thú nhận một trực. Quách huyện thừa trong đêm chỉnh lý hồ sơ vụ án, báo cáo phủ nha. Giống Điền Bá Quang dạng này việc các từng đống, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn truy nã trọng phạm, căn bản không cần chờ đợi thu được về, phủ nha phê văn rất nhanh liền xuống tới, trảm lập quyết. Hành hình ngày đó, Hoa Âm huyện thái thị khẩu người đông nghìn nghìn, dân chúng quần tình xúc động phẫn nộ, thoá mạ âm thanh bên thai không dứt. Làm đao phủ giơ tay chém xuống, Điền Bá Quang đầu người lúc rơi xuống đất, toàn trường bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, duy trì liên tục bao phủ tại Hoa Âm huyện trên không, mây đen rốt cục hoàn toàn tan đi. Án kiện kết, Lục Đại Hữu nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành. Quách huyện thừa đại biểu quan phủ, đem 100 lượng bạch ngân treo thưởng tiền thưởng giao cho Lục Đại Hữu trong tay. Cái này không chỉ có là cầm nã Điền Bá Quang tiền thưởng, cũng đã bao hàm quan phủ cùng dân chúng thật sâu lòng biết ơn. Lục Đại Hữu từ chối không được, liền nhận. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định dùng số tiền kia mua sắm vài thứ mang về sơn. Đầu tiên đương nhiên là Nhạc Linh San lễ vật. Tiểu sư muội thật là trông mong chờ lấy đâu. Hắn tại trong huyện thành tốt nhất cửa hàng bạc, chọn lấy một chi chế tác tinh xảo hồ điệp xuyên hoa ngân trầm, lại đi tơ lụa trang tuyển hai thất nhan sắc sáng rõ, tính chất mềm mại tô lụa, chắc hẳn tiểu cô nương sẽ thích. Thuận tiện còn gói mấy bao trong huyện thành nổi danh điểm tâm cửa hàng các loại bánh ngọt mức hoa quả. Tiếp theo là sư phụ sư nương. Cho sư phụ Nhạc Bất Quẩn, hắn tuyển một phương tốt nhất mực huy châu cùng một bộ bút lông hồ châu, hắn biết sư phụ thỉnh thoảng sẽ luyện chữ tính tâm. Cho sư nương Ninh Trung Tắc thì tuyển một hộp phẩm chất thượng thừa chân châu cao cùng một khối xúc tu ôn nhuận ngọc bội, đã thực dụng lại không mất thể diện. Cuối cùng là các vị sư huynh đệ, lệnh hồ sung rượu ngon, hắn đánh hai vỏ cất vào hầm 20 năm rượu phần. Lương Phát thi đái tử chờ sư minh thì mỗi người mua một thanh bách luyện tình cương chế tạo đoạn kiếm, tuy không phải thần binh nhưng cũng so bình thường kiếm sắc mạnh lên không ít, xem như thực dụng. Bao lớn bao nhỏ mua sắm hoàn tất, 100 lượng bạc cũng tốn mất hơn phân nửa. Lần này xuống núi, không chỉ có hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vì dân trừ hại, cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Hắn hướng Quách huyện thừa cùng Vương Bộ Đầu bọn người chào từ biệt. Quách huyện thừa tự nhiên là thiên ân và tặng, một mực đem hắn đưa đến ngoài cửa thành, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lục Đại Hưu đeo lấy bao phục bước lên trở về Hoa Sơn đường. 7 năm qua lần thứ nhất một mình xuống núi lịch lãm, liền có như thế kết quả, nhường hắn đối với mình thực lực cùng năng lực xử sự cũng nhiều mấy phần lòng tin. Giang hồ hiểm ác, nhưng chỉ cần có đầy đủ thực lực cùng thanh tỉnh đầu não, liền có thể chạm yêu trừ ma, hộ vệ một phương. Bước chân hắn nhẹ nhàng, lòng chỉ muốn về. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 22, lão lục chương 22. Lão lục Lục Đại Hữu có bao lớn bao nhỏ hành lý, nhanh nhẹn thông suốt hướng Hoa Sơn đi. Tới thời điểm trong lòng chứa sự tình, chạy như bay, hận không thể lập tức bay đến Hoa Âm huyện. Bây giờ tai họa đã trừ, trong lòng nhẹ nhõm, lúc này đi đường liền lộ ra thích ý rất nhiều. Hắn thưởng thức dọc đường sân sắc, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ chân một chút, thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, mới xa xa trông thấy Hoa Sơn kia quen thuộc sân môn. Trở lại trên núi, hắn trước tiên liền chạy tới chính khí đường hướng Nhạc Bất Quân phục mệnh. Nhạc Bất Quân ngay tại đường bên trong tính toán, thấy Lục Đại Hữu trở về, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, hòa nhã nói, "Đại Hữu, trở về. Hoa Âm huyện sự tình, làm được như thế nào?" Lục Đại Hưu không mình hành lễ, sau đó đem như thế nào thiết kế tê liệt Điền Bá Quang, như thế nào âm thầm ngồi chờ, như thế nào tại gây án lúc ra tay đem nó bắt được, cùng đến tiếp sau thẩm vấn, tìm tới mất tích thiếu nữ trò chuyện, từ đầu chí cuối, y càng báo cáo một lần. Hắn ngữ khí bình ổn, cũng không tận lực quyết đại công lao của mình, chỉ là bình dị. Lam Nhạc Bất Quần nghe được Lục Đại Hữu bằng vào tinh thuần nội lực cùng kiếm pháp, chính diện đánh bại cũng lấy thủ đoạn tàn nhẫn phế bỏ Điền Bá Quang võ công, đoạn nó tứ chi, cuối cùng giao cho quan phủ mình chính điện hình lúc, hắn nuốt dâu trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang, nhưng cuối cùng hóa thành nồng đậm vui mừng. Tốt, làm được rất tốt. Nhạc Bất Quần thanh âm mang theo khen ngợi, Đại Hữu, ngươi không chỉ có võ công tiến triển thần tốc, viễn siêu vi sư mong muốn, có thể chính diện cầm xuống tia tiếng xấu rõ ràng Điền Bá Quang, càng khó hơn chính là tâm tư kín đáo, hiểu được vận dụng sách lược. Trọng yếu nhất là tâm tư ngươi nghi ngờ hiểm nghĩa, xẻn gian trừ ác, lại xử trí thỏa đáng, dương ta Hoa Sơn chính khí. Vi sư rất an ủi. Hắn nhìn xem Sở Hữu cái này càng thêm trầm ổn già dặn đệ tử, trong lòng kia phần Hoa Sơn trung hưng có hy vọng chờ đợi càng thêm nóng bỏng. Lục Đại Hữu cử động lần này đã phô bày thực lực mạnh mẽ, lại chiếm cứ đạo đức cao điểm, không thể chỉ trích, đây chính là Nhạc Bất Quần hy vọng nhất nhìn thấy. Lúc này, Lệnh Hồ Sung, Lương Phát, Thi Đái Tử chờ sư minh đệ nghe nói Lục Đại Hữu về núi, cũng lần lượt đi vào chính khí đường. Nhạc Linh San càng là giống con tiểu hồ điệp như thế, cực nhanh chạy vào, bất quá nhìn thấy phụ thân ngay tại tra hỏi, liền ngoan ngoãn đứng tại mẫu thân linh trùng tắc bên người, chỉ là một đôi mắt to càng không ngừng hướng Lục Đại Hữu cùng hắn mang về những cái kia bao khỏa bên trên nghiêng mắt nhìn, tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Lục Đại Hữu liền đem cầm nã Điền Bá Quang quá trình lại giản lược nói một lần cho các vị sư huynh đệ nghe. Nghe tới Lục Đại Hữu không chỉ có phế đi Điền Bá Quang võ công, càng đoạn nó tứ chi lúc, Lệnh Hồ Sung lông mày mấy không thể tra hơi nhíu lại, bờ môi giật giật, dường như muốn nói cái gì. Hắn thấy, giang hồ tranh đấu, tài nghệ không bằng người, giết chính là, như thế chắc tấn, không khỏi quá đáng rồi. Hắn trời sinh tính rộng rãi, mặc dù cũng căm hận Điền Bá Quang cái loại này dâm tặc, lại cảm thấy như vậy thủ đoạn không đủ thông khoái. Nhưng mà, làm Lục Đại Hữu ngay sau đó nói lên trong sơn động phát hiện thảm trạng, hai thiếu nữ sớm đã chết thảm, còn thừa bốn người cũng thần trí bị hao tổn, sống không bằng chết lúc, Lệnh Hồ Sung lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trên mặt hắn lướt qua vẻ bất nhẫn cùng nộ khí, cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài, không nói nữa. Đúng vậy à, cùng những cái kia vô tội thiếu nữ bị không phải người cha tấn so sánh, Điền Bá Quang tiếp nhận những này, lại coi là cái gì? Chỉ là hắn tính cách cho phép, luôn cảm thấy làm như vậy pháp không đủ quang minh lỗi lạc. Lục Đại Hưu cùng Nhạc Bất Quần là bực nào nhãn lực, Lệnh Hồ Sung trong nháy mắt đó nhỏ bé biểu lộ cùng muốn nói lại thôi, đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Lục Đại Hưu trong lòng hiểu rõ, biết vị đại sư huynh này lòng hiểm nghĩa, nhưng có khi không khỏi quá giảng cứu cái gọi là giang hồ khí độ. Nhạc Bất Quần thì ánh mắt hơi trầm xuống, đối cái này đại đệ tử nội tâm kia phần không bị trói buộc cùng quá nhân tha thứ lần nữa cảm thấy vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng không điểm phá, dưới mắt cũng không phải lúc nói chuyện này. Tốt, việc này Đại Hưu xử lý đến cực kỳ thỏa đáng, Điền Bá Quang trừng phạt đúng tội, cũng coi là cho Hoa Âm huyện bách tính một cái công đạo. Nhạc Bất Quần giải quyết dứt khoát, kết thúc cái đề tài này, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Đại Hữu lần xuống núi này vất vả, xem ra thu hoạch cũng không nhỏ. Ánh mắt của hắn có ý riêng nhìn Lục Đại Hữu mang về những cái kia bá quả. Nhạc Linh San đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nghe xong phụ thân nâng lên cái này, lập tức giống được lệnh đặc xá, reo hò một tiếng, ngũ sư minh. Sau đó siêu một chút lẻn đến đống kia lễ vật bên cạnh, bắt đầu tò mò tìm kiếm. Lục Đại Hữu nhìn xem nàng kia dáng vẻ vội vàng, không thể nín được cười, vội vàng nói, tiểu sư muội chớ nóng nội, đều có, đều có. Nói, hắn lấy trước lên cái kia tinh xảo nhất hộp gấm, đưa cho Nhạc Linh San, "Ây, đây là đưa cho ngươi." Nhạc Linh San không kịp chờ đợi mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một chi chế tác cực kỳ tinh xảo hồ điệp xuyên hoa ngân châm, kia hồ điệp cánh mỏng như cánh ve, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỗ cánh bay đi, tại kia sáng chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lung linh. "Thật xinh đẹp." Nàng ngạc nhiên kêu ra tiếng, yêu thích không buông tay. "Còn có cái này hai tấc tơ lụa, làm cho ngươi quần áo mới." Lục Đại Hữu lại đem tơ lụa đưa tới, còn có một số trong huyện mua bánh ngọt mức hoa quả, quay đầu đưa cho ngươi. Nhạc Linh San ôm tay châm cùng tơ lụa, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, nhìn xem Lục Đại Hưu ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy vui vẻ, tạ ơn ngũ sư minh. Tiếp lấy, Lục Đại Hưu đem mực huy châu cùng bút lông hồ châu cung kính đưa cho Nhạc Bất Quần. Sư phụ, đây là đệ tử một chút tâm ý. Nhạc Bất Quần tiếp nhận, nhìn một chút kia thỏi mực chất lượng cùng bút chút nào chế tác, khẽ mướt cằm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, có lòng. Đưa cho Ninh Trung Tắc chân châu cao cùng ngọc bội, cũng làm cho Ninh Trung Tắc đủ cười dịu dàng, luôn miệng nói, Đại Hưu thật sự là trưởng thành, hiểu chuyện không ít. Sau đó liền cho các vị sư minh. Đem đưa hai vỏ cất vào hầm rượu phần đưa cho Lệnh Hồ Sung lúc, Lệnh Hồ Sung vừa rồi điểm này nhỏ xoắn suýt lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây, tiếp nhận vỏ rượu đẩy ra bùn phong ngửi ngửi, cười ha ha nói, rượu ngon. Vẫn là ngũ sư đệ hiểu ta. Đêm nay chúng ta sư huynh đệ nhưng phải thật tốt uống một chén. Lương Phát, Thi Đái Tử bọn người thu được thép tinh đoạn kiếm, cũng là vui vẻ, rối rít nói tạ. Trong lúc nhất thời, chính khí đường bên trong vui vẻ hòa thuận. Lễ vật phân phát hoàn tất, tâm tình mọi người vui vẻ. Nhạc Bất Quần đảo mắt một vòng, vẻ mặt khôi phục ngày thường trang nghiêm, hắng giọng một cái, mở miệng nói, có chuyện thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại, liền cùng nhau nói. Đám người an tĩnh lại, nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Ngày mai, vi sư sắp mở ra tổ sư từ đường, chính thức thu nhận sử dụng một gã đệ tử nhập ta Hoa Sơn môn hạ. Nhạc Bất Quần chậm rãi nói, người này tên là Lao Đức Nặc, hơi lớn tuổi, sau khi nhập môn, liền xếp tại Sung Nhi về sau, là thứ hai đệ tử. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng đệ tử, cuối cùng rơi vào Lục Đại Hữu trên thân, kể từ đó, đại gia xếp hạng, liền cần lui về phía sau một vị. Chư vị đệ tử, cần ghi nhớ mới xếp thứ tự, chịu hái đồng môn. Đám người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cùng kêu lên đáp, là sư phụ. Lục Đại Hưu trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Lao Đức Nặc rốt cục vẫn là tới, chính mình cái này sáu khỉ con danh hào cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào, xếp hàng thứ mấy căn bản không quan trọng, thực lực mới là đạo lý quyết định. Hắn vội vàng ra khỏi hàng, không người nói, đệ tử tuân mệnh, chúc mừng sư phụ lại được tốt đồ. Nhạc Bất Quần gặp hắn vẻ mặt thản nhiên, không có chút nào chú ý, trong lòng lại càng hài lòng, nhẹ gật đầu, "Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt." Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 23, bế quan tu luyện chương 23, bế quan tu luyện ngày thứ 2, Hoa Sơn phái tổ sư Từ Đường trang nghiêm túc mục. Nhạc Bất Quần thân mang trưởng môn phục sức, xuất lĩnh chúng đệ tử đốt hương cầu nguyện, cử hành đơn giản nghi thức nhập môn. Một cái nhìn hơn 30 tuổi, khuôn mặt đôn hậu, thậm chí mang theo vài phần giản dị và bức dứt nam tử, quỳ gối bồ đoàn bên trên, cung kính lễ bái tổ sư, sau đó hướng Nhạc Bất Quần đi lễ bái sư. Người này chính là Lao Đức Nặc. Đệ tử Lao Đức Nặc, bái kiến sư phụ. Lao Đức Nặc thanh âm mang theo một tia vừa đúng kích động cùng kính sợ. Nhạc Bất Quần nhẹ lời miễn cưỡng vài câu, đơn giản là nhập môn hạ ta, làm thủ vệ quy, chuyên cần võ nghệ, làm vinh dự sư môn loại hình lời nói. Tiếp lấy, Lao Đức Nặc lại đều thấy qua sư nương Ninh Trung Tắc cùng các vị sư minh. Lao Đức Nặc gặp qua đại sư minh. Hắn đối với lệnh Hồ Xung không mình hành lễ, thái độ khiêm tốn. Lệnh Hồ Xung thoải mái đáp lễ lại, cười nói, nhị sư đệ không cần đa lễ, về sau đều là nhà mình huynh đệ. Đến Tiên Lục Đại Hữu lúc, Lao Đức Nặc giống nhau cung kính, gặp qua. Lục sư đệ. Hắn dường như tại xưng hô bên trên hơi hơi chần chờ một chút, lộ ra phá lệ cẩn thận. Lục Đại Hữu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mang theo ấm áp nụ cười, ôn quyền hoàn lễ, nhị sư minh. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Lao Đức Nặc, gia hỏa này diễn kỹ quả thật không tệ, bộ này trung thực, thậm chí có chút nhu nhược bộ dáng, ai có thể nghĩ tới sẽ là Tạ Lãnh Thiền phái tới nội ứng. Bất quá bây giờ còn không phải chọc thủng hắn thời điểm. Nghi thức kết thúc sau, đám người tan đi. Lục Đại Hữu nhìn xem Lao Đức Nặc tại Nhạc Bất Quần gia hiệu hạ, đi theo tạp dịch đệ tử đi hướng phân phối xong nơi ở, ý niệm trong lòng chuyển động. Lao Đức Nặc nhập môn, mang ý nghĩa Hoa Sơn phái nội bộ không còn như vậy thuần túy, chính mình một số bí mật, tỉ như tiến độ tu luyện, nhất là liên quan tới Tử Hà thần công cùng hang núi kia khắc đá kiếm pháp chuyện, càng cần hơn cẩn thận ẩn giấu. Nghĩ tới đây, hắn quay người lần nữa đi hướng chính khí đường. Nhạc Bất Quần gặp hắn đi mà quay lại, hỏi: "Đại Hữu, còn có chuyện gì?" Lục Đại Hữu không người nói, "Sư phụ, đệ tử lần xuống núi này, cùng Điền Bá Quang một trận chiến, mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng cũng cảm giác sâu sắc tự thân võ công còn có không đủ, nhất là nội lực vận dụng cùng kiếm pháp chỗ tinh vi, vẫn cần lắng đọng rèn luyện. Đệ tử muốn thỉnh cầu tiến về Tư Quá Nhai, bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, tĩnh tâm suy tư, củng cố đạt được." Tư Quá Nhai. Nhạc Bất Quần có chút nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, bình thường là dùng để trừng phạt phạm sai lầm đệ tử diện bích chỗ, chủ động yêu cầu đến đó bế quan cũng là hiếm thấy. Hắn muốn nói tại nhà mình trong phòng tu luyện cũng có thể, thanh tịnh không người quấy rầy. Nhưng lời nói chưa mở miệng, ánh mắt của hắn chớp lên, trong nháy mắt nghĩ đến vừa mới nhập môn Lao Đức Nặc. Kẻ này lai lịch mặc dù nhìn như thanh bạch, nhưng cuối cùng cần quan sát, rất có thể là Tung Sơn phái gian tế. Lục Đại Hữu là Hoa Sơn tương lai hy vọng, thiên phú kinh người cùng chân thực tu vi tiến triển, xác thực không thích hợp quá sớm nhường người ngoài, nhất là cái này mới nhập môn nhị đệ tử nhìn trộm quá nhiều. Tư Quá Nhai địa thế hiểm trở, ít ai lui tới, ngược lại thật sự là tránh đi thay mắt, chuyên tâm tu luyện nơi đến tốt đẹp. Ý niệm tới đây, Nhạc Bất Quần chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra khen ngợi, "Ân, không, tiêu không gấp, chiến hậu có thể tĩnh tâm nghĩ lại, để cầu tinh tiến, đây là đại thiện. Đã ngươi có này tâm, vi sư chuẩn." Tư Quá Nhai khang khổ, "Ngươi phải có điều chuẩn bị. Cần dùng vật tư, nhất định kỳ nhường đưa cơm đệ tử mang đến." Đa tạ sư phụ. Lục Đại Hữu trong lòng nhất định, sư phụ quả nhiên minh bạch hắn lo lắng, hoặc là nói, sư phụ chính mình cũng có giống nhau lo lắng. Theo chính khí đường đi ra, Lục Đại Hữu vừa trở lại chính mình phòng nhỏ không bao lâu, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, mang theo điểm tức giận ý vị. "Phanh!" Cửa phòng bị đẩy ra, Nhạc Linh San chống nạnh đứng tại cổng, miệng nhỏ quyết đến có thể treo bình dầu, "Lục sư minh, ta nghe cha nói ngươi muốn đi Từ Quá Nhai bế quan. Nơi đó lại lạnh lại tẻ nhạt, ngươi đến đó làm gì nha? Có phải hay không không muốn dạy ta kiếm mới pháp? Vẫn là ngại ta phiền?" Bán Liên Thanh dường như vấn đề đã tới, Lục Đại Hữu lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn vội vàng cười làm lành, "Tiểu sư muội, ngươi cái này nói gì vậy? Ta làm sao lại chê ngươi phiền? Ta đi Tư Quá Nhai là vì tĩnh tâm luyện công, lần này xuống núi cùng kia Điền Bá Quang đánh một trận, phát hiện mình còn có rất nhiều không đủ đâu. Luyện công ở nơi nào không thể luyện đi, nhất định phải đi cái kia địa phương rách nát." Nhạc Linh San rõ ràng không cao hứng, Tư Quá Nhai tại nàng trong ấn tượng chính là bị phạt vùng đất nghèo nàn, đi liền không có ăn ngon cũng không chơi vui. Lục Đại Hữu biết rõ đối phó tiểu nha đầu này quyết hiếu, xích lại gần chút, hạ giọng, thần thần bí bí nói, "Tiểu sư muội, ngươi đừng vội, A Tư Quá Nhai là khăn khổ, nhưng phía sau núi có chút thịt rừng, hương vị kia có thể so sánh chúng ta thường đi kia phiến trong rừng càng mỏ mỡ. Ta thường thường luyện công mệt mỏi, liền đi đánh một chút nha tế. Dạng này, sư minh bằng lòng ngươi, mỗi lần xuống núi, ân, tỉ như mỗi 10 ngày trở về một chuyến, mang cho ngươi tươi mới nhất nướng thịt thỏ hoặc là gà ăn mày, thế nào?" Quả nhiên, nghe xong nướng thịt thỏ gà ăn mày, Nhạc Linh San ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một cái, trên mặt nộ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, ngược lại lộ ra một tia hướng tới cùng xoắn xuýt. Nàng nghiêng đầu mớn, dường như tại cân nhắc không gặp được Lục Sư Minh cùng ăn vào đặc sắc mỹ thực ở giữa lợi và hại. Thật, mỗi 10 ngày liền trở lại một lần, còn mang ăn ngon. Nàng xác nhận nói. Đương nhiên, Sư Minh lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Lục Đại Hữu vẻ mặt trịnh trọng cam đoan, hơn nữa ta cam đoan, trở về liền kiểm tra kiếm pháp của ngươi, nếu là luyện được tốt, còn có ngoài định mức điểm tâm ban thưởng. Hắn chỉ trên bàn còn không có dỡ sạch túi kia mức hoa quả. Nhạc Linh San rốt cục âm chuyển nhiều mây, mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng không còn phản đối, ngược lại bắt đầu chờ mong lên 10 ngày sau tư quá nhai đặc sản hương vị. Nàng cơ cơ nắm tay nhỏ, kia nói xong, 10 ngày, ngươi nếu là không trở về, hoặc là quên mang ăn ngon, ta liền đi tư quá nhai tìm ngươi tính sổ sách. Tốt tốt tốt, nhất định nhớ kỹ. Lục Đại Hữu cười nhận lời, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem tiểu tổ tông này hướng tốt, đuổi đi Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu bắt đầu thu thập tiến về tư quá nhai đơn giản hành trang. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vết tường, nhìn về phía sau núi kia hiểm trở cô sơn núi. Tư quá nhai, rốt cục muốn đi. Lúc này Phong Thanh Dương lúc này tỷ lệ lớn sẽ ở, hơn nữa kia Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền tinh diệu kiếm chiêu khắc đá, thật là thật sự cơ duyên. Thừa dịp lần bế quan này, vừa bạn có thể thật tốt tìm tòi nghiên cứu một phen, để cho mình kiếm pháp kiến thức lại lên một tầng nữa. Lại có Độc Cô Cửu kiếm chính mình cũng là muốn tranh thủ hạ. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 24, đại nhật hành không chương 24, đại nhật hành không ngày thứ 2 một buổi sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, Lục Đại Hữu liền cũng chuẩn bị xong đơn giản bọc hành lý, bước lên thông hướng tư quá nhai đường núi. Con đường này lúc trước hắn theo Lương Phát cho lệnh Hồ Sung đưa cơm lúc đi qua 2 lần, sớm đã nhớ kỹ. Càng lên cao đi, con đường càng là hiểm trở, hai bên mây mù lở lở, nhìn xuống dưới, chỉ thấy biển mây mênh mông, hoa sơn chư phong như kiếm bản đứng sừng sững, muôn hình vạn trạng. Nơi này, dùng để diện bích hối lỗi sát thực danh xứng với thực. Lục Đại Hữu thầm nghĩ trong lòng, hoàn cảnh đắc liệt, ngăn cách, ngoại trừ luyện công, thật đúng là không có chuyện khác có thể làm. Bước chân hắn nhẹ nhàng, nội lực thâm hậu, thường nhân này cần tốn thời gian hơn nửa canh giờ hiểm trở đường núi, hắn không đến 2 khắc đồng hồ liền đã đi đến. Trước mắt xuất hiện một mảnh đối lập bằng phẳng bình đài, một bên là vực sâu và trượng, khác một bên thì là chuỗi lùi vách đá, trên vách có một cái đen xì cửa hàng, chính là lệnh Hồ Sung năm đó diện bích ở lại hang động. Đi vào trong động, một cô âm hàn ẩm ướt chi khí đập vào mặt. Hang động không tính lớn, bên trong trống rỗng, chỉ có một ít khô ráo cỏ dại trải tại nơi hẻo lánh, xem như giường chiếu bên cạnh đặt vào một cái vại nước nhỏ cùng một cái hũ, hiển nhiên là trước đó lệnh Hồ Sung hoặc đã dùng qua. Điều kiện là thật đơn sơ. Lục Đại Hưu ngắm nhìn một phía, lắc đầu. Bất quá hắn tới đây vốn cũng không phải là vì hưởng thụ, đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn đem bao phục buông xuống, lấy ra bên trong che phủ hơi hơi sửa sang lại một chút. Hiện tại hắn ngược lại không nóng lòng đi tìm cái kia cất giấu Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền kiếm chiêu bí động nhập cầu. Đến một lần, hắn lần này lên núi là đánh lấy bế quan thánh tu, củng cố đoạt được cờ hiệu, diễn trò muốn làm nguyên bộ, ít nhất phải như cái chân chính bế quan dáng vẻ. Thứ hai, Phong Thanh Dương cực lớn khả năng liền tại phụ cận bí mật quan sát, chính mình như vừa lên đến liền mục đích tính minh sắc bốn phía gõ vách đá tìm kiếm bí động, sợ rằng sẽ gây nên vị này thái sư thúc cảnh giác cùng. Dục tốc bất đạt, trước an tâm tu luyện, chậm chậm lưu toan. Lục Đại Hữu hạ quyết tâm. Thế là, hắn ngay tại cái này tư quá nhai bên trên, bắt đầu cực kỳ quy luật lại khô khan bế quan sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, sắp trời hơi sáng, hắn liền đứng dậy đi vào ngoài động kia phiến bằng phẳng trên bình đài, tu luyện Tử Hà thần công. Chỉ thấy hắn ngũ tâm hướng thiên, ý thủ đan điền, thể nội bàng bạc Tử Hà nội lực tùy theo chậm rãi vận chuyển. Theo công hạnh chu thiên, quanh người hắn dần dần tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt tử khí, cùng ánh bình minh lẫn nhau chiếu rọi. Tử Hà thần công chính là đạo gia huyền công, tại ngày hôm đó ra thời gian, hấp thu Đông Phương mới lên kia một sợi tiên tiên tử khí, hiệu quả tốt nhất. Tu luyện xong nội công, hắn liền bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Hoa Sơn cơ sở 12 thức sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày lặp đi lặp lại luyện tập, không sợ người khác làm phiền phỏng đoán trong đó kinh lực chuyển đổi, kiếm ý an khớp trô vi diệu. Có khi hứng khởi, cũng sẽ đem nhạc bất quần tự mình truyền thụ cho một chút càng thêm tinh diệu Hoa Sơn kiếm pháp, thậm chí kia đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm bên trong một chút sắc bén ý niệm dung nhập trong đó, tiện tay huy sái, kiếm quang hắc hắc. Ngoại trừ cần thiết ăn cơm, đi ngủ, hắn cơ hồ tất cả thời gian đều đầu nhập vào luyện võ bên trong. Ngẫu nhiên mệt mỏi, liền đứng tại vách đá, quan sát biển mây, buông lỏng tâm thần, hoặc là ngồi xuống điều tức, ôn dưỡng chân khí. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, bình tĩnh mà phong phú. Cách mỗi một tuần, hắn liền sẽ tạm thời kết thúc bế quan, xuống núi một chuyến. Mỗi lần trở về, hắn đều sẽ sớm trong núi đi dạo, đánh chút màu mỡ thỏ rừng, gà rừng, có khi còn có thể tìm tới chút hiếm thấy quả dại hoặc là trứng chim. Nhạc Linh San mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cao hứng phi thường. Một bên ăn, một bên nói chút Hoa Sơn gần đoạn thời gian phát sinh chuyện lý thú. Lục Đại Hữu thì vừa cười nghe nàng giảng thuật, một bên kiểm tra kiếm pháp của nàng tiến độ, ngẫu nhiên chỉ điểm một đôi lời. Có khi Nhạc Bất Quần hoặc Ninh Trung Tắc cũng biết tới xem một chút, hỏi thăm hắn tại tư quá nhai bên trên sinh hoạt, Lục Đại Hữu đều lấy thanh tĩnh không ngời, chính hợp tu luyện đường nối. Nhạc Bất Quần gặp hắn khí tức càng thêm trầm ổn nội liễm, chi kỷ không có bướng lòng, cũng liền yên lòng. Trong nháy mắt, 5 tháng thời gian ngay tại khổ tu như vậy bên trong, lặng yên trôi qua. Một ngày này, Lục Đại Hữu như là đã qua như thế, tại Tư Quá Nhai bên trên tu luyện Tử Hà thần công. Giờ phút này trong cơ thể hắn Tử Hà nội lực lao nhanh lưu chuyển, so với 5 tháng trước cũng không biết hùng hồn tinh thuần nhiều ít. 72 chu thiên vận chuyển xuống tới, hắn chỉ cảm thấy đan điền tùng lên, toàn thân ấm áp không nói ra được thư thái, quanh thân tràn ngập tử khí cũng nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, đem hắn cả người đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung giữa tử quang. Nhưng mà, ngay tại hành công viên mãn, chuẩn bị tu công lúc, dị biến nảy sinh. Hắn đột nhiên cảm thấy đan điền chỗ sâu đoàn kia cô động Tử Hà chân khí như là núi lửa bộc phát giống như kịch liệt chấn động lên, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nóng rực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn nội lực giờ phút này biến nóng nảy vô cùng, ở trong kinh mạch điên cuồng va chạm, phảng phất muốn phá thể mà ra. Lục Đại Hữu trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không bối rối. Hắn biết, cái này tuyệt không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là thời cơ đột phá. Hắn lập tức bảo vệ chặt linh đài thanh minh, toàn lực vận chuyển Tử Hà thần công, dẫn dắt đến kia cố cuồng bạo nội lực xung kích hàng rào. Oeng! Trong thức hải dường như vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, quanh người hắn tử khí tăng vọt, trực trùng mất tiêu. Một vòng mơ hồ, từ thuần túy tử khí tạo thành đại nhật hư ảnh, thậm chí tại sau lưng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ Tư Quá Nhai bình đài đều bị chiếu rọi thành một mảnh mỹ lệ tử sắc, trong không khí tràn ngập một cỗ chí dương chí cường, nhưng lại công chính bình hòa khí thế mênh mông. Kịch liệt cảm giác nóng rực giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại khó nói lên lời thông thấu cùng cường đại cảm. Dường như thể nội một loại nào đó vô hình công xiềng bị đánh vỡ, kinh mạch biến càng thêm rộng lớn cứng cỏi, nội lực chất cùng lượng đều nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Tử Hà thần công, đột phá. Lục Đại Hữu trong lòng dâng lên khó mà ức chế vui mừng như điên. Tử Hà thần công 3 tầng trước là Tử Hà sơ sinh bên trong 3 tầng là Vân Trưng Hà bất cái này cũng là nhạc bất quần cùng hắn trước đó cảnh giới, sau 3 tầng chính là đại nhật hành không. Hắn cưỡng chế tâm tình kích động, chậm rãi thu công, bên ngoài thân tử quang dần dần nội liễm. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần buông lỏng, cảm thụ được thể nội kiết như là trường giang đại hà giống như lao nhanh không thôi, viện siêu lúc trước hùng hồn nội lực lúc, một loại cực kỳ vi diệu bị thăm dò cảm giác, nhường hắn đông nhiên cảnh giác. Có người. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt đảo qua bốn phía. Vách núi, mây mù, vách đá, hang động. Tầm mắt đi tới, không có mơ ai. Không ai. Lục Đại Hưu như mày, hắn linh giác viễn siêu thường nhân, vừa rồi cảm giác kia tuyệt không phải ảo giác. Hắn ngưng thần tĩnh khí, đem tính giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm giác hết thảy chúng quanh nhỏ bé động tĩnh. Ngoại trừ phong thanh, vẫn như cũ không có bất khác. Nhưng Lục Đại Hưu nhưng trong lòng thì một mảnh sáng như tuyết. Hắn tự nhiên tin tưởng cái này thăm dò cảm giác đến từ người nào, ngoại trừ vị kia ẩn cư ở đây phong thanh dương, còn có thể là ai? Chính mình vừa rồi đột phá lúc náo ra động tĩnh không nhỏ, chắc là hắn phát giác được nơi đây dị trạng, đến đây xem xét. Lục Đại Hưu ý niệm trong lòng xoay nhanh. Phong Thái sư thúc đã chỉ là bí mật quan sát, cũng không hiện thân, giải thích do hắn tạm thời không cùng ta tiếp xúc dự định, hoặc là còn tại khảo sát ta. Ta như giờ phút này điểm phá hoặc là tận lực tìm kiếm, ngược lại không đẹp. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lung dung thản nhiên, dường như thật không phát hiện chút gì đồng dạng. Sau đó, hắn tựa như cùng đi thường như thế, một lần nữa quanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi điều tức, củng cố cái này vừa mới đột phá đại nhật hành không chi cảnh. Chỉ là lần này, hắn phân ra một tia tâm thần, lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Đề cử chuyển hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 25, Phong Thanh Dương chương 25, Phong Thanh Dương đột phá tới đại nhật hành không cảnh giới sau, Lục Đại Hữu rõ ràng cảm giác được tự thân khác biệt. Nhất trực quan cảm thụ chính là nội lực tăng đột cùng chất biến. Nguyên bản nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận lao nhanh Tử Hà nội lực, bây giờ dường như hóa thành mênh mông đại dương mênh mông, sâu không lường được, vận chuyển ở giữa thoải mái thuận hợp, tâm niệm vừa động, bàng bạc nội lực liền có thể trong nháy mắt đạt tới toàn thân. Đây chính là Tử Hà thần công sau 3 tầng uy lực sao? Quả nhiên ngày đêm khác biệt. Lục Đại Hữu trong lòng phấn chấn không thôi. Hắn vẫn như cũ duy trì quy luật tu luyện. Tử Hà thần công tu luyện biến càng thêm thông thuận, hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất tăng gấp bội. Kiếm pháp luyện tập lúc, càng là cảm giác khác biệt quá nhiều. Tiện tay một kiếm đâm ra, không cần tận lực vận chuyển nội lực, trên thân kiếm liền tự nhiên bám vào một tầng cô động tử mang, tiếng xé gió bén nhọn chói tai, uy lực viễn siêu lúc trước. Thi triển bạch hồng quán nhật lúc, kiếm quang đúng như bạch hồng tinh thiên, nhanh chóng sắc bén. Diễn luyện vô biên lạc một lúc, kiếm mạc dày đặc. Hắn thậm chí bắt đầu đếm thử đem đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm một chút tàn nhẫn, kiếm ý bén nhọn, không để lại dấu vết dung nhập Hoa Sơn kiếm pháp bên trong. Hắn biết, Phong Thanh Dương rất có thể còn tại bí mật quan sát. Bởi vậy, hắn luyện kiếm lúc càng thêm đầu nhập, đem tự thân đối với kiếm pháp cảm ngộ thỏa thích hiện ra. Hắn hy vọng có thể dùng chính mình thiên phú gây nên vị này kiếm tông tiền bối hứng thú. Hắn cũng không diễn luyện chiêu thức cố định, mà là tùy tâm sử dụng, đem sở học kiếm pháp phá giải, tổ hợp, tiện tay huy sái. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp thế giới bên trong. Thể nội bàng bạc Tử Hà nội lực tự nhiên lưu chuyển, cùng kiếm chiêu hoàn mỹ phù hợp, trong tay một thanh bình thường thành cương kiếm, trong tay hắn lại phảng phất có sinh mệnh, phát ra trận trận vui vẻ thanh minh. Ngay tại hắn một bộ kiếm pháp làm xong, vẫn chưa thỏa mãn, phúc chí tâm linh giống như thuận thế một kiếm ngóc nghiêng, mũi kiếm rung động, hóa thành ba điểm hà tinh, điểm hướng không trung một mảnh bay xuống lá khô. Lần này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa hắn đối đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm bên trong liên hoàn nhanh kích trí cảnh lý giải, tuy không tương tự, lại có thần. Ông trường kiếm phát ra một tiếng không giống với trước kia, dị thường réo rắt du dương chấn minh, trên thân kiếm tử mang cũng theo đó đại định. Đúng lúc này, một cái giản mua lại âm thanh trong trẻo, không có dấu hiệu nào tại phía sau hắn vang lên, "Hảo tiểu tử, một kiếm này có chút ý tứ." Thanh âm này cũng không lớn, lại rõ ràng chuyển vào Lục Đại Hưu trong tai, dường như ngay tại bên cạnh hắn nói chuyện đồng dạng. Lục Đại Hưu trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt thu kiếm quanh người, thể nội nội lực vô ý thức lao nhanh lên, quanh thân tử khí ẩn hiện, cảnh giác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, lại nhiều một vị thanh bảo lão giả. Cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Lục Đại Hưu trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thu liễm nội lực, tiến lên mấy bước, cung kính không mình hành lễ, ngựa khí mang theo vừa đúng ngạc nhiên nghi ngờ cùng tôn kính, "Vạn bối Lục Đại Hưu, không biết tiền bối ở đây, quấy nhiêu chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Xin hỏi tiền bối là?" Trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã đoán ra người này thân phận, ngoại trừ kiếm thánh Phong Thanh Dương, còn có thể là ai? Nhưng hắn mặt ngoài nhất định phải giả bộ như không biết. Phong Thanh Dương cũng không trực tiếp trả lời, ánh mắt như điện, nhìn từ trên xuống dưới Lục Đại Hưu, nhất là tại quanh người hắn kia chưa hoàn toàn tán đi tử khí nhàn nhạt bên trên dừng lại một lát, trong mắt kinh ngạc càng đậm, từ hà thần công. Hơn nữa, lựa này lợi, sợ là Nhạc Bất Quần tiểu tử kia bây giờ cũng chưa chắc bị kịp được ngươi đi. Tuổi con nhỏ, có thể đem Tử Hà thần công luyện đến đại nhật hành không chi cảnh. Thật là quái quá thay, quái thai. Hắn nói liên tục hai cái quái thai, hiển nhiên Lục Đại Hưu tu vi hoàn toàn ra khỏi hắn đoạn trước. Lục Đại Hưu trong lòng thầm run, Phong Thanh Dương ánh mắt quả nhiên độc ác, liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của mình. Hắn vội vàng khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi, vạn bối tư chất đần độn, chỉ là may mắn đến sư phụ dốc lòng dạy bảo, thêm nữa ngày đêm khổ tu, vừa rồi hơi có tiến thêm, không dám cùng sư phụ đánh đồng. May mắn ngày đêm khổ tu. Phong Thanh Dương cười nhạo một tiếng, lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, Nhạc Bất Quần dạy đồ đệ bản sự, ta ít nhiều biết điểm. Hắn có thể dạy dỗ ngươi dạng này quái vật. Tiểu tử, ở trước mặt lão phu liền không cần phải nói những này lời xa giao. Hắn dừng một chút, nhiều hứng thú nhìn xem Lục Đại Hữu, ngươi vừa rồi cuối cùng một kiếm kia, ý tại kiếm trước, thần hoàn khí tốt, đã vượt ra chiêu thức trói buộc, đột chạm đến kiếm ý cánh cửa. Tiểu tử ngươi, có chút cổ quái. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Phong Thanh Dương, tiền bối pháp nhãn như nước. Vạn bối. Vạn bối tại con đường tu luyện có lẽ thật có chút hứa không như người thường cảm ngộ. Về phần kiếm pháp, vạn bối cho rằng chiêu thức là chết, người là sống. Phong Thanh Dương yên lặng nhìn xem Lục Đại Hưu, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất muốn xuyên thấu nội tâm của hắn, xem hắn lời nói này đến tột cùng là thật tâm thực lòng, vẫn là có mưu đồ khác. Lục Đại Hưu thản nhiên tới đối mặt, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào lùi bước. Thật lâu, Phong Thanh Dương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng, ai? Tốt một cái chiêu thức là chết, người là sống. Nghĩ không ra Nhạc Bất Quần muốn hạ, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Hắn một lần nữa nhìn về phía Lục Đại Hưu, trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp càng đậm, "Tiểu tử, ngươi có biết lão phu là ai?" Lục Đại Hưu thầm nghĩ tới hắn lần nữa không ngời, vạn bối từng nghe sư phụ đề cập, bản phái có một vị phong thái sư thúc, kiếm pháp thông thần, mấy chục năm trước liền đã danh chấn giang hồ, chỉ là về sau tiên tu mịt mờ. Tiền bối khí độ phi phàm, tu vi sâu không lường được, lại xuất hiện tại cái này tư quá nhai. Vạn bối cả gan suy đoán, ngay hẳn là chính là Phong Thanh Dương phong thái sư thúc. Phong Thanh Dương khẽ bước cảm, xem như thừa nhận thân phận. Trên mặt hắn lộ ra một tia hồi ức cùng cô đơn, không tệ. Lão phu chính là Phong Thanh Dương, một cái vốn nên sớm đã chết đi, hoặc là nói, tại rất nhiều trong lòng người đã chết lao ra hỏa. Hắn lời nói xoay chuyển, không còn xoắn xuýt tại quá khứ, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén, nhìn chằm chằm Lục Đại Hưu, "Tiểu tử, ngươi rất có ý tứ. Nội lực tu vi có thể xưng quái vật, đối với kiếm pháp nội tính cũng viễn siêu thường nhân, càng khó hơn chính là tầm mắt không cực hạn tại Thiên Kiến mẹ phái. Lão phu ẩn cư ở này hơn 10 năm, vốn cho rằng Hoa Sơn khí số đã hết, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi cái loại này." Hậu bối hắn dừng một chút, dường như tại làm một cái quyết định trọng yếu, chậm rãi nói, "Trước ngươi đột phá Tử Hà thần công, náo ra động tĩnh không nhỏ, lão phu liền đã lưu ý tới ngươi. Cái này mấy tháng quan sát, tâm tư ngươi tính trầm ổn, chịu được nhàm chán, tại kiếm đạo một đường, thật có thiên phú." Phong Thanh Dương bước về phía trước một bước, một cố vô hình, sắc bén đến cực điểm kiếm ý một cách tự nhiên phát ra, dường như cả người hắn đều hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu tử Phong Thanh Dương thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, có thể nguyện bồi lão phu qua mấy chiêu. Nhường lão phu nhìn xem, kiếm của ngươi đến tuột cùng tới loại trình độ nào. Lục Đại Hưu trong lòng vui mừng như điên, hắn biết, chờ mong đã lâu cơ duyên rốt cục chủ động đưa tới cửa, có thể hay không đạt được vị này kiếm thánh tán thành, thậm chí học được cái kia trong truyền thuyết kiếm pháp, liền nhìn tiếp xuống biểu hiện. Hắn cưỡng chế kích động, hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, trường kiếm trong tay chấn động, cất cao giọng nói, cố mong muốn cũng không dám mời thay. Mời phong thái sư thúc chỉ điểm. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạng hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta.